Chương 380, tranh đoạt bảo vật, nói không giữ lời, cầu truy đặt trước, chương 380, tranh đoạt bảo vật, nói không giữ lời, cầu truy đặt trước, nói lời này. Là một người mặc áo dài trắng tu sĩ trẻ tuổi. Tướng mạo cùng Thôi Bạch Hồng giống nhau đến mấy phần, chỉ là tu vi so với bất quá Thôi Bạch Hồng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Tại Hạ Thôi Nham, Bạch Hổ Tông thánh tử, chuyên vì cái này vấn tâm trùng đan mà đến. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, khí độ bất phàm, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Nếu bàn về tài lực, chư vị chỉ sợ không sánh bằng ta Bạch Hổ Tông, sao không sớm đi từ bỏ. Lời này vừa ra, toàn bộ khu giao dịch vực đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều đành chịu cùng không cam lòng. Bọn hắn bất quá là kim đan thế lực, như thế nào hơn được tranh đến qua Bạch Hổ Tông dạng này Nguyên Anh đại tông. Bất quá phút chốc, liền có không ít người thả bước bỏ, rời đi nơi đây. Lý Trường An vẫn đứng tại chỗ, thần sắc trầm ổn, chậm đợi giao dịch bắt đầu. Không bao lâu, lại một cái Nguyên Anh tông môn đệ tử tới đây. Tại Hạ Lâm Chỉ Bạch, Huyền Vũ Tông thánh nữ, hôm nay tới đây, chỉ vì vấn tâm trùng đan. Nàng này thân mang Huyền Vũ Tông đệ tử pháp bảo, mặt mũi cùng Lâm Huyền Nham có chút tương tự, tu vi đồng dạng tại Kim Đan hậu kỳ. Nàng cùng Thôi Nham, Lý Trường An trước đây đều không nghe nói qua. Nghĩ đến, cũng là mới lên cấp thánh tử thánh nữ. Một đời người mới thay người cũ, tử hy thế hệ này thánh tử thánh nữ, cơ bản đều đi tới kết anh quan khẩu. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Sau đó trong mấy chục năm, hắn rất nhiều bạn bè hẳn là sẽ lần lượt kết anh. Có người có thể thành công vượt qua ngưỡng cửa kia, cũng có người sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp cùng tâm ma kiếp bên trong. Đang nghĩ ngợi, một cái Thôi gia đệ tử xuất hiện, mời đám người đi một gian mật thất. Vấn tâm trùng đan giá trị cực cao, không tiện ở đây giao dịch, chư vị mời đi theo ta. Rất nhanh, có giao dịch mục đích người đều tiến vào mật thất. Ngoại trừ Thôi Nham cùng Lâm Mật Chỉ, cũng chỉ có Lý Trường An cùng mặt khác hơn 10 cái kim đan tu sĩ. Trước đây cái kia khắp nơi đen nghìn người, cơ bản đều bởi vì hai đại Nguyên Anh tông môn xuất hiện, lựa chọn từ bỏ. Lưu lại hơn 10 cái kim đan tu sĩ, phần lớn cũng là có đầy đủ phân khích. Đa tạ chư vị tín nhiệm ta Thôi gia. Mật thất chủ vị, một cái khuôn mặt thanh tú nữ tu mở miệng. Nàng này tên là Thôi Nguyệt Dĩnh, là Thôi gia đại tiểu thư, nắm giữ kim đan sơ kỳ tu vi. Nàng tay ngọc dương nhẹ, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ. Chắc hẳn chư vị tới đây cũng là vì vật này. Đang khi nói chuyện, hộp gỗ nắp hộp chậm rãi bay lên. Trong hộp là một cái lớn chừng ngón cái đan dược. Đan này toàn thân ngăm đen, không có chút nào dị hương, nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng Lý Trường An trong tay áo vạn độc cổ lại kích động không thôi, lập tức đối với Lý Trường An truyền âm. Chủ nhân, không sai được, đây chính là vấn tâm trùng đan, có thể giúp ta vượt qua tâm ma kiếp bảo vật. Người xác định. Tại sao ta cảm giác cái này đan dược rất phổ thông? Chủ nhân, chúng ta không giống nhau, ta có thể cảm giác ngươi không cách nào cảm giác đặc thù khí tức. Được chưa, nghe lời ngươi. Lý Trường An tuy có hoài nghi, nhưng vẫn như cũ dự định mua lại. Chuyện này truyền đi rất rộng, liền Nguyên Anh thế lực đều tới hai nhà, Thôi ra hẳn là không đến mức gạt người. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Thôi đạo hữu, vật này như thế nào giao dịch? Chuyện này đơn giản, đạo hữu chớ có nóng nội. Thôi Nguyệt Dĩnh hé miệng nở nụ cười, vì mọi người lời thuyết minh giao dịch quy tắc. Mỗi người đều đưa ra giao dịch bảo vật, từ Thôi ra phán đoán giá trị cao thấp, giá trị kẻ cao nhất có thể được cái này vấn tâm trùng đan. Sau khi nghe xong, Lâm Chỉ Bạch mở miệng, Thôi đạo hữu, Thôi ra nhưng có nhu cầu chi vật. Tự nhiên là có. Thôi Nguyệt Dĩnh lập tức đưa ra một phần danh sách. Danh sách phía trên liệt kê hơn 10 chủng bảo vật. Mỗi một loại bảo vật cũng là Thôi ra trước mắt nhu cầu. Nếu là có ai có thể đưa ra những bảo vật này, Thôi ra đem cân nhắc ưu tiên cùng hắn giao dịch. Giữa hồn ngọc, An hồn hoàn Lý Trường An hai mắt bình tĩnh, đảo qua toàn bộ danh sách. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Thôi ra là chính đạo gia tộc, nhưng bảo vật trong danh sách phần này, cơ hồ cũng là tu sĩ ma đạo cần. Mọi người ở đây cũng là tu sĩ chính đạo, mang tới bảo vật cũng là chính đạo người tu hành cần, tự nhiên không bỏ ra nổi những bảo vật này. Liền Thôi Nham cùng Lâm Bạch Chỉ cũng hơi lắc đầu, giữ im lặng. Xem ra, hai người này cũng không bỏ ra nổi bảo vật, cuộc giao dịch này ưu thế tại ta. Lý Trường An bảo vật vốn nhiều, tính cả những cái kia hỏa vật tinh, không kém gì bất luận cái gì Nguyên Anh chân quân. Ngoài ra, hắn còn vừa vặn nắm giữ trong danh sách bảo vật giữa hồn ngọc. Trước kia, tại cái kia sở quốc trong di tích, Lý Trường An cứu mấy cái bị nhốt tử Hà Tông Kim Đan tu sĩ, ngoài ý muốn lấy được một khối dưỡng hồn ngọc. Khối kia dưỡng hồn chân ngọc lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà Thôi ra trên danh sách chỉ yêu cầu lớn chừng một cái. Kế tiếp, đám người nhao nhao lấy ra bảo vật. Vì giao dịch cái này tứ giai đan dược, bọn hắn mang tới bảo vật, phẩm giai cơ hồ đều đạt đến tứ giai. Thôi Nham mặt mang mỉm cười, lấy ra 5 cái hộp ngọc, mỗi cái trong hộp ngọc đều phong ấn một phần tứ giai linh dược. Hắn đối với Thôi Nguyệt Dĩnh nói, Thôi đạo hữu, ta mặc dù cũng không tại Thôi gia lớn lên, nhưng phụ mẫu đều là Thôi gia người. Ta tại tông nội tu hành lúc, thường xuyên nhận được trong tộc đưa tới tài nguyên. Hắn nói như vậy, tự nhiên là vì rút ngắn quan hệ. Hai người đều họ Thôi, có huyết mạch liên hệ, lại thêm cái này 5 phần có giá trị không nhỏ linh dược. Thôi Nham tự tin, hắn nhất định có thể đem vấn tâm trùng đan cầm xuống. Một bên, Lâm Bạch Chỉ đôi mi thanh tú cau lại. Nàng đồng dạng mang đến 5 phần tứ giai bảo vật, nhưng tổng giá trị so Thôi Nham hơi thấp, càng không có quan hệ máu mủ, căn bản không tranh nổi Thôi Nham. Mà khác hơn 10 người càng không khả năng, chỉ vì bọn hắn đều chỉ có 1-2 kiện tứ giai bảo vật. Không hổ là Nguyên Anh đại tông thánh tử, vừa ra tay chính là 5 phần tứ giai linh dược, chúng ta đúng là không sánh bằng. Ai, ta vô tận toàn cả gia tộc chi lực, cũng chỉ có thể vơ vét đến 1 phần tứ giai bảo vật. Xem ra vật này cùng bọn ta vô duyên, cuối cùng là muốn rơi vào trong tay Thôi Nham. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bí mật truyền âm. Nhưng mà, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Thôi Nguyệt Dĩnh ánh mắt chỉ là ở đó 5 phần linh dược thượng đỉnh lưu lại nháy mắt, liền chuyển qua Lý Trường An trước người. Tại Lý Trường An trước người là một khối toàn thân đen thui ngọc thạch. Ngọc thạch này mặt cắt bóng loáng, ước chừng hai cái lớn chừng một cái, là hắn từ khối kia dưỡng hồn ngọc thượng cắt xuống một khối nhỏ. Đây là vật gì? Vật này nhìn bình thường không có gì lạ, lại làm ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, thực sự là kỳ. Mọi người ở đây, phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một lát sau, Thôi Nham có chút thanh âm giật mình vang lên. Đây là dưỡng hồn ngọc. Không tệ, vật này chính là dưỡng hồn ngọc. Lý Trường An khẽ gật đầu, mở miệng thừa nhận. Nghe vậy, những người còn lại đều là bừng tỉnh, sau đó nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn trước đây căn bản không nghĩ tới, lại có người có thể lấy ra phần kia trong danh sách bảo vật. Lý Trường An hỏi thăm, "Thôi đạo hữu, dùng cái này vật trao đổi cái này vấn tâm trùng đan, ý của ngươi như nào? Vị đạo hữu này, có thể hay không để cho ta nhìn một chút này ngọc?" "Tự nhiên có thể." Lý Trường An tâm niệm khẽ động, trước người dưỡng hồn ngọc lập tức bay lên, rơi tới Thôi Nguyệt Dĩnh trước người. Thôi Nguyệt Dĩnh đem hắn cầm lấy, tinh tế tường tận xem xét. Một lát sau, một cái nam tử trung niên bước vào mật thất, đi tới Thôi Nguyệt Dĩnh bên cạnh. Thôi Nguyệt Dĩnh đem dưỡng hồn ngọc đưa cho hắn, hỏi, "Nhị thúc, ngươi xem một chút vật này là thật không nữa chính là dưỡng hồn ngọc?" "Hảo." Nam tử trung niên tên là Thôi Niên Hạc, là Thôi gia giám bảo sư. Hắn lấy ra dưỡng hồn ngọc, trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận xem xét. Trong mật thất nhất thời không người nói chuyện, yên tĩnh. Thôi Nham chăm chú nhìn viên kia dưỡng hồn ngọc, hai tay không tự giác nắm chặt, tự nhiên hy vọng dưỡng hồn ngọc có vấn đề. Vật này thật sự là quá hiếm thấy, hắn không tin hắn sẽ như vậy xui xẻo, đúng lúc gặp phải một cái nắm giữ loại bảo vật này tu sĩ. Hắn nhịn không được nhắc nhở, "Thôi đạo hữu, ngươi cần phải thật tốt dò xét, trên đời này người tài ba vô số, có chút tu sĩ chuyên môn chế tạo đủ loại giả bảo, hơn nữa có thể làm được dĩ giả loạn chân trình độ." Thôi Niên Hạc khẽ gật đầu, không nói gì, chuyên chú dò xét dưỡng hồn ngọc. Sau một lúc lâu, hắn thả xuống dưỡng hồn ngọc, đối với đám người mở miệng, "Vật này cần phải không giả, chính là dưỡng hồn ngọc. Nếu như thế, Thôi gia có muốn cùng ta trao đổi?" Lý Trường An thần sắc trầm ổn, hỏi thăm người này. Thôi Niên Hạc lúc này đồng ý khối này dưỡng hồn ngọc, so Thôi gia trên danh sách yêu cầu lớn. Lần giao dịch này, Thôi gia xem như kiếm lời. Đương nhiên, Lý Trường An cũng không lỗ. Nếu là vạn độc cổ có thể thuận lợi độ kiếp, là hắn có thể thêm một cái tứ giai chiến lực, hơn nữa không còn lo lắng tứ giai linh độc vấn đề. Cái này dưỡng hồn ngọc đối với ta vốn là không có gì dùng, còn thừa lại một tảng lớn, sau này còn có thể tiếp tục giao dịch. Lý Trường An đối với cuộc giao dịch này tương đương hài lòng. Rất nhanh, song phương ký kết linh khế. Giao dịch đã tới. Cái này chân quý vấn tâm trùng đan bị Lý Trường An thuận lợi cầm xuống. Thôi Nham cùng Lâm Bạch chỉ hai người, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn đều không bỏ ra nổi thứ càng tốt, chỉ có thể từ bỏ. Vị đạo hữu này, vấn tâm trùng đan tại ta có tác dụng lớn, ta nguyện dùng càng nhiều tứ giai bảo vật cùng ngươi trao đổi. Thôi Nham âm thầm truyền âm, nói ra đủ loại đối với tu hành có chỗ tốt bảo vật. Lâm Bạch chỉ cũng tại cùng một thời gian truyền âm. Lý Trường An đều là cự tuyệt. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đem vấn tâm trùng đan thu vào chính mình túi chứa vật bên trong. Cùng lúc đó, Thôi Niên Hạc đối với Thôi Nguyệt Dĩnh truyền thành, "Nguyệt Dĩnh, cái này dưỡng hồn ngọc mặt cắt vuông bức bóng loáng, hơn phân nửa là từ một khối khác càng lớn dưỡng hồn ngọc thượng cắt, ngươi mang người này đi xem một chút ta Thôi ra giao dịch quầy hàng, đem tất cả đồ tốt đều lấy ra, tận lực cùng hắn giao dịch càng nhiều dưỡng hồn ngọc." "Là." Thôi Nguyệt Dĩnh lập tức đáp ứng chuyện này. Bất quá, nàng hơi nghi hoặc một chút. "Nhị thúc, chúng ta vì cái gì cần nhiều dưỡng hồn như vậy ngọc? Chẳng lẽ có vị nào tộc nhân hồn phách bị hao tổn? Về sau ngươi thì sẽ biết, bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết." Nghe vậy, Thôi Nguyệt Dĩnh không hỏi thêm nữa, quyết tâm bên trong hoang mang. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, lấy thanh âm êm ái mời đám người. "Chư vị không cần thất vọng, lần này ta Thôi ra chuẩn bị rất nhiều giao dịch chi vật, ngoại trừ cái này vấn tâm trùng đan, còn có không ít hiếm thấy bảo vật, nói không chừng liền có chư vị mong muốn, có thể hay không để cho ta từng cái một giới thiệu?" "Tự nhiên có thể." "Vậy làm phiền Thôi đạo hữu." Đám người nhao nhao đáp lại. Cái này sau đó, Thôi Nguyệt Dĩnh dẫn dắt đám người rời đi mật thất, đi tới phía ngoài khu giao dịch vực. Ở mảnh này khu vực, Thôi ra bày ra đại lượng bảo vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại chân quý linh dược, viên đan dược, tinh thạch, pháp bảo các loại, rực rỡ muôn màu, đếm mãi không hết. Hơn nữa, theo đám người đến, Thôi ra người lại lấy ra đại lượng hiếm thấy bảo vật. Có không ít phẩm giai đều đạt đến tứ giai. Luyện đan một đạo, không hổ là tu tiên bách nghệ bên trong tối bảo lợi. Thôi ra chỉ là kim đan thế gia, lại có thể lấy ra nhiều tứ giai như vậy bảo vật dùng giao dịch, chắc hẳn gia tộc kia trong bảo khố còn có càng nhiều tứ giai bảo vật. Mọi người thấy phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Trường An cũng không rời đi, ánh mắt đảo qua đông đảo bảo vật, từng cái chọn lựa. Vừa rồi, Thôi Niên Hạc cùng Thôi Nguyệt Dĩnh âm thầm truyền thanh, đều bị hắn nghe tiếng biết. Hắn tự nhiên biết, những bảo vật này cũng là bày ra cho hắn nhìn. Quả thật có một chút ta cần dùng đến, thậm chí ngay cả tứ giai luyện thể cần bảo vật đều có. Sau đó mấy canh giờ, Lý Trường An cùng Thôi ra giao dịch hơn 10 kiện bảo vật. Trong đó, có mấy món bảo vật tương đối đặc thù, Thôi ra yêu cầu nhất thiết phải lấy dưỡng hồn ngọc giao dịch. Đối với cái này, Lý Trường An lười nhác mặc cả, trực tiếp cấp ra mấy phần chừng hạt gạo dưỡng hồn ngọc. Hết thể giao dịch sau khi kết thúc, Thôi ra đạt được dưỡng hồn ngọc cũng không nhiều. Đúng lúc này, Thôi Niên Hạc hiện thân lần nữa. Hắn đối với Lý Trường An âm thầm truyền âm, "Đạo hữu, ta Thôi ra muốn đến càng nhiều dưỡng hồn ngọc, ngươi nếu là có cái gì cần, đều có thể nói ra, chúng ta sẽ tận lực vì ngươi chuẩn bị." Nghe vậy, Lý Trường An không chút khách khí, lúc này hỏi thăm, "Thôi ra nhưng có kết anh đan chủ dược, hoặc độ lôi kiếp cùng tâm ma kiếp bảo vật?" Cái này Thôi Niên Hạc ngữ khí trì trệ. "Thôi ra chỉ là kim đan gia tộc, đâu có thể nào có chân quý như vậy kết anh bảo vật. Lý Trường An lại hỏi, thôi ra nhưng có vạn năm hàn ngọc. Cái này cũng không có. Thôi Niên Hạc lắc đầu. Kế tiếp, Lý Trường An liên tiếp hỏi mấy chục chủng bảo vật. Nhưng thôi ra chỉ có thể lấy ra trong đó giá trị hơi thấp mấy loại, cái khác cũng không có. Mấy loại này bảo vật, nhiều lắm là đổi lấy chừng hạt gạo dưỡng hồn ngọc, căn bản là không có cách đem Lý Trường An trong tay tất cả dưỡng hồn ngọc đổi đi. Gặp thôi ra không bỏ ra nổi càng nhiều bảo vật, Lý Trường An không có ý định lãng phí thời gian nữa. Thôi đạo hữu, nếu là lấy được những bảo vật này, ngươi có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Nói đi, hắn liền chuẩn bị rời đi. Thôi Niên Hạc cau mày, quát lên, chờ đã. Như thế nào? Thôi đạo hữu, chẳng lẽ thôi ra còn có ta muốn? Không, Lâm đạo hữu, ngươi trước đây giao dịch cho ta thôi ra khối kia dưỡng hồn ngọc, dường như có chút vấn đề. Nói xong, trong tay Thôi Niên Hạc ú quang lóe lên, xuất hiện một cái đen tuyền ngọc thạch. Nhìn hình dáng, chính là Lý Trường An dùng giao dịch bên kia. Thôi Niên Hạc thân bất thiện, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Lâm đạo hữu, đi qua ta liên tục kiểm tra, cái này ngọc thạch chỉ có mặt ngoài ra đá vì dưỡng hồn ngọc, nội bộ đều là phổ thông ngọc thạch, ngươi đối với cái này giải thích thế nào? Nghe vậy, Lý Trường An không thể nín được cười. Cái này thôi ra hiển nhiên là cảm thấy dưỡng hồn ngọc còn chưa đủ. Tất nhiên thủ đoạn đàng hoàng không lấy được, vậy thì đổi không đứng đắn thủ đoạn. Thôi ra tuy là chính đạo thế lực, nhưng mỗi chính đạo thế lực đều làm qua rất nhiều ám muội chuyện. Thôi đạo hữu, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Chuyện này đơn giản, đem trong tay ngươi dưỡng hồn ngọc đô giao cho ta thôi ra, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Thôi Niên Hạc không che giấu nữa, nói thẳng ra yêu cầu. Lý Trường An cười nhạt, thôi đạo hữu, theo ý ta, coi như ta giao ra ngọc thạch, chạy không thoát tòa tiên thành này. Hừ, ta Thôi Niên Hạc há lại là người nói không giữ lời. Chỉ cần giao ra dưỡng hồn ngọc, ta tự sẽ thả ngươi đi. Thôi Niên Hạc khí thế chậm rãi đề thăng, đã có mấy phần bức bách chi ý. Hắn là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mà Lý Trường An biểu lộ ra tu vi chỉ có Kim Đan sơ kỳ, dù là vô nhân tương trợ, cũng có tự tin cầm xuống Lý Trường An. Huống chi, đây là Thôi thị địa bàn. Tại giữa lúc hắn nói chuyện, hai thân ảnh chậm rãi tới gần. Đó là hai cỗ tam giai thượng phẩm khôi lỗi, đều có thể ngang hàng Kim Đan hậu kỳ. Bọn hắn hiện lên tam giác chi thế, ẩn ẩn phong tỏa Lý Trường An vị trí, để phòng hắn thoát đi. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện không khí biến hóa, bởi vì Lý Trường An cùng Thôi Niên Hạc nói chuyện đều lấy truyền âm tiến hành. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thôi Nguyệt Dĩnh lập tức hỏi thăm, "Nhị thúc, đây là có chuyện gì? Phụ thân khôi lỗi sẽ đến ở đây, ngăn lại Lâm đạo hữu đường đi." "Nguyệt Dĩnh, người này dưỡng hồn ngọc có vấn đề." Thôi Niên Hạc nhìn đám người, đem trong tay dưỡng hồn ngọc giơ lên cao cao. Hắn cất cao giọng nói, "Chư vị, ta Thôi ra lấy thành tín lập tộc, ngàn năm qua chưa bao giờ tại trong giao dịch làm bộ." Nói xong, hắn đánh ra một đạo pháp lực. Viên địa dưỡng hồn ngọc lập tức xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài một tầng da đá chậm rãi bóc ra, lộ ra nội bộ phổ thông ngọc thạch. "Hôm nay, ta cùng với người này giao dịch, lấy vấn tâm trùng đan đổi lấy dưỡng hồn ngọc. Vấn tâm trùng đan chính là thật 100% thật phẩm, nhưng hắn cho ta dưỡng hồn ngọc chỉ là một cái dán dưỡng hồn ngọc thạch ra hẳn giả." Nghe xong hắn lời nói, đám người cùng nhau nhìn về phía Lý Trường An, thần sắc không giống nhau, có khinh bỉ, có hoài nghi, cũng có ôm một bộ xem kịch vui thái độ. Thôi nhang nhưng là có chút mừng rỡ, chỉ vì hắn lại có cơ hội. "Lâm đạo hữu, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Hắn lúc này lên tiếng chất vấn Lý Trường An. Lâm Bạch Chỉ cũng nói, "Lâm đạo hữu, chúng ta người tu hành tu chính là không thẹn với lương tâm, ngươi cách làm như vậy không sợ sinh ra tâm ma?" Hai người cùng tại chỗ đại đa số người đều tin tưởng Thôi ra. Dù sao, Thôi ra đã góp nhặt ngàn năm danh dự, mà Lý Trường An chỉ là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tán tu. Thôi Nguyệt Dĩnh lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không chất vấn Lý Trường An, chỉ nói là, "Nhị thúc, chuyện này còn chờ thương thảo, có lẽ Lâm đạo hữu cũng chỉ là bị ngoại nhân lừa, cái này giả thạch không nhất định là chính hắn làm." "Ân, nói không sai." Thôi Niên Hạc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đem giả thạch thu hồi. Hắn đối với Lý Trường An nói, "Lâm đạo hữu, còn xin theo ta đi, ta Thôi ra tộc địa, cáo chi cái này dưỡng hồn ngọc lai lịch. Nếu như ngươi cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt, ta tự sẽ nhường ngươi rời đi." Đối với hắn lời này, mọi người tại đây phần lớn đều cảm thấy không có vấn đề. Chuyện hôm nay, các phương thế lực người đều tận mắt chứng kiến. Chỉ cần Lý Trường An không thẹn với lương tâm, hơn nữa nói rõ ràng, tin tưởng Thôi ra sẽ không làm khó hắn. Nhưng Lý Trường An chỉ là cười cười. "Thôi đạo hữu, ta nếu là không đi Thôi ra tộc địa, ngươi làm như thế nào? Bên kia đừng trách ta không khách khí." Tiếng nói vừa ra, Thôi Niên Hạc khí tức đột nhiên bộc phát, Kim Đan hậu kỳ pháp lực mãnh liệt tuôn ra. Đám người nhao nhao lui lại, để tránh bị tác động đến. Thôi Nham lại ở lại tại chỗ, tựa hồ muốn giúp đỡ, cùng nhau trấn áp Lý Trường An. Thôi Nguyệt Dĩnh cũng không biểu lộ ra động thủ ý nguyện, chỉ là mở miệng thuyết phục. "Lâm đạo hữu, ta Thôi gia tộc mà cũng không phải là đầm rồng hang hổ, ngươi không cần lo nghĩ, chỉ cần đem việc này nói rõ ràng, không cần thiết nháo đến động thủ phân thượng, tu hành không dễ, hà tất chém chém giết giết." "Nói không sai, ta cũng là không muốn đánh giết." Lý Trường An khẽ gật đầu, tán đồng lời này. Nghe vậy, mọi người ở đây đều cho là hắn tính toán từ bỏ chống lại, đi Thôi gia tộc mà giao phó. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường An đưa tay một chiêu tới. Thôi Niên Hạc sắc mặt đột biến, cả người không bị khống chế bay ra, ngã tại Lý Trường An trước người. Chương 381, một tay phá thành, huyết quang ngập trời, cầu truy đặt trước. Chương 381, một tay phá thành, huyết quang ngập trời, cầu truy đặt trước. Đường đường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, bây giờ giống như là một con đường biên giã cẩu, ghé vào Lý Trường An trước người, cả người không thể động đậy. Trong lòng Thôi Niên Hạc hãi nhiên, hắn cơ hồ là lập tức ý thức được, Thôi ra chọc phải đại phiền toái. Vì một khối dưỡng hồn ngọc, lại trêu chọc phải dạng này cường giả. quả thực không nên. Không chỉ có là hắn, mọi người ở đây đều ý thức được Lý Trường An cường hành. Một chiêu chế phục Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Thôi Nham nhìn trận mắt hốt mồm, dưới thân thể ý thức rụt lại. Hắn nguyên bản còn muốn hiệp trợ Thôi ra cầm xuống Lý Trường An, nhưng bây giờ cảnh tượng này, để cho hắn bỏ đi tất cả ý niệm, chậm rãi lui về phía sau tối lui, cùng Thôi ra người kéo dài khoảng cách. Những người còn lại đồng dạng đang lùi lại, bởi vì Lý Trường An triển lộ thực lực, bọn hắn đều không khỏi hoài nghi. Dạng này cường giả, coi là thật sẽ ở trong giao dịch làm bộ. Lúc này, cái kia hai cố khôi lỗi bỗng nhiên cùng nhau mở miệng. Lâm đạo hữu, chuyện hôm nay chỉ sợ có hiểu lầm, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, chỉ cần ngươi thả năm hạng, ta Thôi ra nguyện đưa lên bồi tội chi lễ. Cái này hai cố khôi lỗi phía sau màn khống chế người, chính là Thôi ra đương đại gia chủ, Thôi Niên Đức. Có thể. Lý Trường An khẽ gật đầu. Hắn trực tiếp nói, đem Thôi ra trong bảo khố tất cả bảo vật xem như bồi tội chi lễ, ta tự sẽ thả hắn. Ngươi Thôi Niên Đức tỏa ra tức giận. Nếu là thành tâm hòa đàm, sao lại muốn nhiều bảo vật như vậy? Rất rõ ràng, Lý Trường An không có ý định để cho chuyện này dễ dàng kết thúc. Thôi Niên Đức ngăn chặn lửa giận, trầm giọng hỏi, đạo hữu, chuyện này coi là thật không có chừa chỗ thương lượng. Ta đã đưa ra ranh giới cuối cùng, Thôi ra nếu là không muốn bồi tội, vậy liền không cần thiết tồn tại. Khá lắm cùng đồ. Thôi Niên Đức gầm thét một tiếng, bị Lý Trường An lời này triệt để chọc giận. Hắn quát lên, bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Ta muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào phá diệt ta Thôi ra. Nói đi, hai cố khôi lỗi mang theo Thôi Nguyệt Dinh phi tốc lui lại, thoáng qua rời đi tiên thành, tiến vào tiên thành cái khác Thôi ra tộc địa. Ngay sau đó, chỉ nghe vài tiếng oanh minh, Thôi ra tộc mà tứ giai đại trận toàn diện khôi phục. Thôi Niên Đức âm thanh từ trong đó truyền ra, cùng đồ, ngươi nếu là có gan, liền tới phá ta Thôi ra trận pháp, chỉ cần ngươi phá ra được, đem toàn bộ Thôi ra bảo vật tiễn đưa ngươi lại có làm sao. Trận pháp bên trong, Thôi Nguyệt Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sầu lo. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, chuyện này lại đột nhiên phát triển thành dạng này. Vô luận là Lý Trường An thực lực, vẫn là phụ thân nàng Thôi Niên Đức thái độ, đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Cha, nhị thúc còn tại trong tay Lâm đạo hữu, chúng ta vì cái gì nhất định phải đem cục diện nguyên náo cương như vậy? Chỉ cần thật tốt nói chuyện, Lâm đạo hữu hẳn là sẽ đem nhị thúc thả. Nói chuyện gì? Thôi Niên Đức lạnh rên một tiếng, thái độ cứng ngạnh. Ta Thôi ra lưng tựa Bạch Hổ Tông, lập tộc ngàn năm, lúc nào nhận qua loại này uy hiếp? Cái kia cùng đồ nếu là dám đến, ta liền để hắn có đi không về. Nhưng Lâm đạo hữu thực lực phi phàm, chỉ sợ hắn cất giấu càng nhiều thủ đoạn. Trong lòng Thôi Nguyệt Dĩnh lo nghĩ, lo lắng nói. Nhưng Thôi Niên Đức không để bụng. Giấu đi nhiều hơn nữa lại như thế nào? Hắn không phá nổi ta Thôi ra trận pháp. Sắc mặt hắn xanh xám, tự mình tọa trấn tứ giai đại trận. Cùng lúc đó, bên trong tòa tiên thành, khu giao dịch vực, cũng có người tại thuyết phục Lý Trường An. Lâm Bạch chỉ khuyên nhủ, Lâm đạo hữu, chuyện này có lẽ thực sự là hiểu lầm, sao không rộng lượng một chút, đều thối lui một bước, vì cái gì nhất định phải chém chém giết giết? Rộng lượng một chút. Lý Trường An nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn từ trước đến nay chán ghét khuyên hắn người đại độ. Cái trước dạng này khuyên hắn diệt tang, đã trở thành hắn hồn phiên bên trong vong hồn. Hôm nay cũng không phải cái gì hiểu lầm, mà là Thôi ra có chủ tâm muốn bảo. Nếu như không phải hắn, đổi lại là cái phổ thông kim đan tu sĩ, chỉ sợ đã chết ở trong tay Thôi ra. Đây là sinh tử đại thủ. Lâm Bạch chỉ lên tiếng lần nữa, Lâm đạo hữu, bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, ngươi cùng Thôi ra người, đều là tu sĩ chính đạo, sao không bắt tay giảng hòa? Lan. Lý Trường An quát lạnh, vung tay lên. Lâm Bạch chỉ thần sắc đổi biến, cả người bay ngược mà ra, trọng trọng đâm vào tiên thành trên tường thành, phun ra một ngụm máu lớn thủy. Cái này một màn kinh người, thấy mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn nhất kích, liền đem một vị thánh nữ đánh trọng thương. Lâm Bạch chỉ mặc dù cùng Thôi Niên Hạc cùng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng nàng thực lực viễn siêu Thôi Niên Hạc vậy mà bị bại thê thảm như thế. Thôi Nham âm thầm may mắn hắn không có vì Thôi ra can thiệp vào, bằng không bây giờ thật không đi đến nơi nào. Người này đến cùng là tu vi gì, vì cái gì mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là tích lũy trên trăm năm lâu năm thánh tử? Sau khi vui mừng, hắn lại có chút nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền được đáp án. Ầm ầm, Lý Trường An phóng lên trời, khí thế hùng hồn, nguyên anh chi lực không giữ lại chút nào thả ra. Cảm nhận được cố khí tức này, Thôi Nham thân thể chấn động, hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Những người còn lại cũng là như thế, người người đều rung động nhìn qua thương khung, phảng phất trở thành từng tôn tượng đá, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng, có người nhịn không được kinh ngạc nói, "Nguyên anh, là Nguyên anh chân quân. Ta sinh thời có thể nhìn thấy một vị còn sống Nguyên anh. Thôi ra có đại phiền toái." Đường đường Nguyên Anh chân quân, sao lại dở trò dối trá? Trước đây sự tình, hơn phân nửa là Thôi ra cố ý hành động, muốn mưu hại vị tiền bối này, cướp đoạt bảo vật trong tay của hắn trước thực lực tuyệt đối, đám người nhao nhao nghiêng về Lý Trường An. Bây giờ, Thôi ra tộc trong đất, đông đảo Thôi ra tộc sắc mặt người trắng bệnh, nhìn xem dưới bầu trời Lý Trường An, trong mắt đều có sợ hãi hiện lên. Ta Thôi ra như thế nào trêu chọc một vị Nguyên Anh chân quân? Hiểu lầm a, nhất định là hiểu lầm. Gia chủ, chuyện này nhưng còn có quay lại chỗ trống. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía tọa trấn trận pháp Thôi Niên Đức lo nghĩ thanh âm hoảng sợ không ngừng vang lên. Thôi Niên Đức sắc mặt khó coi, không nói một lời. Hắn đã đem Lý Trường An thực lực đoán chừng phải rất cao, thậm chí chuẩn bị nhiều loại thủ đoạn đương đối. Nhưng đạo kia cường hành Nguyên Anh khí tức, để cho tất cả thủ đoạn đều lộ ra mười phần nực cười. Trong lòng của hắn có chút hối hận, nhưng tin tưởng vì đó đã muộn, chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Không cần kinh hoàng, Nguyên Anh lại như thế nào? Thôi Niên Đức bảo trì trấn định, đối với chúng nhân tộc người quá lớn. Ta Thôi ra lập tộc ngàn năm, tộc quần thâm hậu, chính là Nguyên Anh cũng không thể để ta Thôi ra cúi đầu. Nói đi, hắn toàn lực thôi động trận pháp chi lực, vô cùng vô tận linh lực điên cuồng tràn vào tứ giai đại trận, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc tiễn mang. Đi! Đạo kia kim sắc tiễn mang bạch phá bầu trời, mang theo dọa người tứ giai sức mạnh, trong nháy mắt đến Lý Trường An trước người. Lý Trường An đánh ra một đạo thiên phẩm pháp thuật đem hắn ngăn trở. Chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa phảng phất nổ tung một đạo kinh lôi, lực lượng cuồng bạo bao phủ tứ phương. Chấn! Lý Trường An ra tay, đem tất cả sức mạnh ngăn trở. Ngay sau đó, hắn nhắm ngay phía dưới, thiện tay chảo một cái. Ầm ầm tiên thành rung động, mặt đất rung chuyển, nội thành mỗi một gian phòng đều đang lay động, phảng phất lại xảy ra một hồi động đất. Tại trong vô số người ánh mắt khiếp sợ, tòa này quy mô khổng lồ tiên thành bị Lý Trường An toàn bộ rút lên, ném nơi xa. Chớp mắt sau đó, tiên thành rơi vào một mảnh rời xa chiến trường khu vực. Lý Trường An làm như vậy, tự nhiên là vì để tránh cho tổn thương người vô tội. Thôi ra nắm giữ mấy đạo tứ giai đại trận, dựa dẫm trận pháp nhưng đánh ra tứ giai sức mạnh, tương đương với một cái không cách nào di động nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh chi chiến, từ trước đến nay chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa hình dung. Nếu là không đem tiên thành bỏ qua, toàn bộ tiên thành liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Ngoài ra, phu cận tiên thành có hơn 10 cái phạm tục quốc độ. Những quốc gia này, ít thì mấy chục vạn người, nhiều thì mấy triệu người, đều bị Lý Trường An cưỡng ép rút lên. Hắn kéo lên từng khối che khuất bầu trời khổng lồ lục địa, bay tới nơi xa, rời núi lấp biển, đem tất cả phạm tục quốc độ an trí, sau đó mới về đến thôi gia tộc địa ngoại. Đến lúc này, sẽ không còn có người vô tội bị liên lụy, sẽ không dẫn đến hắn phúc duyên hao tổn. Hắn có thể buông tay một trận chiến. Chấn. Lý Trường An giơ bàn tay lên, hướng xuống để ép. Nguyên anh chi lực trong nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời đại thủ, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, từ trên trời cao chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm. Thôi gia tộc mà bốn phía sơn lĩnh cùng nhau bạo thoái. Đối mặt cái kia phảng phất muốn diệt thế một trường, đông đảo thôi gia tộc người đều đầy mặt kinh hoàng, sợ hãi không thôi. Gia chủ, làm sao bây giờ? Ta thôi gia tộc mà linh mạch chưa đạt đến tứ giai, cần hao phí đại lượng linh thạch mới có thể duy trì tứ giai trận pháp vận chuyển. Trận chiến này nếu là không cách nào tốc chiến tốc thắng, ta thôi gia thất bại. Bọn hắn đều biết do nguyên anh cường giả đáng sợ, cũng biết thôi gia nhược điểm. Nguyên anh chi lực vô cùng vô tận, mà thôi gia linh thạch cuối cùng có hạn. Thôi niên nước hét lớn, sợ cái gì? Ta thôi gia vô số tộc nhân tất cả tại Bạch Hổ Tông, bọn hắn sao lại ngồi nhìn thôi gia phá diện? Chỉ cần kiên trì phút chốc, Bạch Hổ Tông chân quân liền sẽ chạy đến. Nói đi, hắn lại lần nữa vận dụng trận pháp chi lực. Thoáng qua sau đó, hơn 10 đạo kim sắc tiễn mang bay ra, tất cả đều mang theo cường đại tứ giai sức mạnh, liên tiếp không ngừng đánh vào Lý Trường An đại thủ phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn kia oanh bạo thoái, lệnh cương khung khôi phục sáng tỏ. Thôi niên đức hét lớn, cùng đồ, ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy, không nếu sớm về sớm đi, chớ có ở đây mất mặt xấu hổ. Lý Trường An không nói, chỉ là nhất mọi tiến công. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền đánh ra trên trăm đạo pháp thuật. Đồng thời, hắn không ngừng biến hóa thân hình, hóa thành từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại các nơi, quan sát thôi gia tộc mà trận pháp. Không bao lâu, hắn liền có phá trận mạnh suy nghĩ. Thôi gia tộc mà tổng cộng có 5 đạo tứ giai đại trận, tầng ngoài cùng đạo này trận pháp, công phòng nhất thể, lại dung hợp che lớp đại trận, tựa hồ nghĩ che giấu cái gì. Cái này 5 đạo trận pháp, phẩm giai cũng chỉ là tứ giai hạ phẩm, ngăn không được Lý Trường An. Sau một lát, hắn thuận lợi trích đi một kiện bảy trận bảo vật. Phá. Tầng ngoài cùng trận pháp trong nháy mắt đình trệ, vô số trận văn cùng ẩn tàng bảy trận bảo vật hiện lên. Lý Trường An trong nháy mắt hóa thành vô số hư ảnh, thoáng qua liền trích đi mấy trăm cái bảo vật. Trận văn cũng bị hắn xóa đến sạch sẽ. Tòa trấn trận pháp thôi năm đức thượng không phản ứng lại, tầng ngoài cùng trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa, liền một chút xíu vết tích đều không lưu lại. Trong chớp mắt, chỉ còn lại 4 đạo trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn đại biến, chợt cảm thấy không ổn. Mất đi một đạo đại trận, làm hắn cảm giác giống như là bị tách ra một kiện hộ giáp, trong lòng không còn an ổn. Hơn nữa, Lý Trường An tất nhiên có thể phá vỡ một đạo trận pháp, tự nhiên có thể phá vỡ mặt khác 4 đạo. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Thôi niên đức nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, gian khổ mở miệng chịu thua, Lâm Chân Quân, chuyện hôm nay, sai tại ta thôi ra, chúng ta có thể hay không nói chuyện. Nghe vậy, Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, vẫn như cũ không nói một lời. Hắn cũng không động thủ lần nữa. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn đàm phán, mà là bởi vì hắn nhìn ra một chút khác thường. Cái này thôi ra tộc địa chi bên trong huyết sắc vì cái gì đậm đà như vậy. Lý Trường An vận dụng thạch nhãn, quan sát toàn bộ thôi ra tộc địa. Trước đây hắn cũng không phát giác khác thường, chỉ vì tầng ngoài cùng đạo kia tứ giai đại trận có che lấp hiệu quả. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, toàn bộ thôi gia tộc mà huyết quang ngập trời. Không biết muốn tạo thành bao nhiêu sát nghiệt mới có thể dẫn đến đậm đà như vậy huyết quang. Lý Trường An lần trước nhìn thấy khủng bố như vậy huyết quang, là tại Triệu Quốc Bắc vực, cái kia ẩn tàng có huyết chỉ ma đạo cứ điểm. Thôi gia tộc mà huyết quang, vậy mà có thể so với ma đạo cứ điểm, hơn nữa không có bất kỳ cái gì liên quan tới thôi gia trắng trợn tàn sát tin tức truyền ra, chuyện này có chút khác thường. Ngoài ra, thôi gia xem như chính đạo thế lực, vì cái gì cần ma đạo bảo vật? Ngàn thi chân quân tại sao lại biết thôi gia lấy được vấn tâm trùng đan? Đủ loại ý niệm tại Lý Trường An trong đầu chợt lóe lên. Hắn thu liễm suy nghĩ, lại lần nữa độc thủ. Ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp sau, lại một đường trận pháp tiêu thất. Toàn bộ thôi gia tộc địa, chỉ còn lại 3 đạo tứ giai trận pháp. Đạo này trận pháp, đồng dạng có che giấu tác dụng. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn phía dưới khổng lồ tộc địa. Trong mắt hắn, cái kia vốn là kinh người huyết quang, trở nên càng thêm nồng nặng. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Giữa thiên địa chỉ còn lại toàn màu đỏ tươi. Hơn nữa, có một tí như ẩn như hiện mùi máu tươi tại hắn hơi thở ở giữa quanh quẩn. Đúng lúc này, Thôi Niên Đức âm thanh lại lần nữa vang lên. Lâm Chân Quân, ta Thôi ra biết sai rồi, ta nguyện lấy ra trong bảo khố tất cả bảo vật, chỉ cầu ngài mở một mặt lưới, buông tha ta Thôi ra. Thái độ của hắn lại một lần nữa biến hóa, trở nên càng thêm mềm yếu, không tách ra miệng thần cầu. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ thật chỉ là tại nhận sai cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Trường An không để ý đến. Thần sắc hắn lạnh lùng, thân hình thoát một cái, tiếp tục phá giải đạo thứ ba trận pháp. Không bao lâu, đạo thứ ba trận pháp cũng bị phá vỡ. Mùi máu tanh kia trở nên càng rõ ràng hơn, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Mà Lý Trường An trước mắt huyết sắc đã đậm đến vượt qua cái kia dưỡng co hoàng tuyển huyết thi ma đạo cứ điểm. Cái này Thôi ra vấn đề không nhỏ. Hắn hai mắt thâm thúy quan sát đạo thứ tư trận pháp. Trận pháp bên trong, Thôi Niên Đức âm thanh khàn giọng, đau khổ cầu khẩn. Lâm Chân Quân, ta Thôi ra lập tộc ngàn năm, chưa bao giờ làm qua chuyện ác. Trong tộc đệ tử cơ hồ cũng là người lương thiện, chỉ là gia tộc quá to lớn, khó tránh khỏi hội xuất mấy cái khó mà quản thúc bại hoại. Chuyện hôm nay đều là cái kia Thôi Niên Hạc một tay chủ tính, cầu Lâm Chân Quân không cần liên lụy vô tội Thôi ra tộc người. Nói xong, hắn chậm rãi quỳ xuống, cả người quỳ rạp dưới đất. Tại phía sau hắn, đông đảo Thôi gia tộc người cũng nhao nhao quỳ xuống, cầu Lâm Chân Quân chủ tội. Chân Quân, ta nguyện đi Bắc Nguyên giết địch, lấy tu sĩ ma đạo huyết thủy thanh tẩy ta Thôi gia tội nghiệp. Ta cũng nguyện đi Bắc vực, cầu tiền bối tha mạng hàng ngàn hàng vạn Thôi gia tộc. Thanh âm của người không ngừng vang lên, cầu xin tha thứ. Thanh âm nối thành một mảnh. Nhưng Lý Trường An thần sắc không có biến hóa chút nào. Phá! Hắn tiếng nói vừa ra, đạo thứ tư đại trận tại chỗ sụp đổ, tất cả bảo vật bị hắn lấy đi, trận văn cũng bị xóa đi. Đến lúc này, thủ hộ Thôi gia tộc mà trận pháp chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Thôi Niên Đức chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, lớn tiếng cầu khẩn: Lâm Chân Quân, cầu ngài vì ta Thôi ra lưu lại một đạo bảo hộ tộc trận pháp. Thôi ra vô số phàm tục đều cần trận này bảo hộ. Đối với hắn mà nói, Lý Trường An vẫn như cũ bỏ mặc. Hắn trôi nổi tại trận pháp bên ngoài, hai mắt ngưng lại, cẩn thận quan sát. Cuối cùng một đạo trận pháp, so trước đây bốn đạo càng khó phá, đã xem như tứ giai hạ phẩm trận pháp bên trong tinh phẩm. Bảy trận bảo vật phẩm chất cao hơn, trận văn cũng càng thêm hỗn tạp. Trận này đồng dạng có che lấp hiệu quả. Liên tiếp năm đạo đại trận đều có che lấp hiệu quả. Xem ra cái này Thôi gia tộc trong đất ẩn giấu không người nhận ra đồ vật. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, cái kia càng lúc càng nồng nặc mùi máu tươi, làm hắn không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Nơi đây tuy là Thôi gia tộc địa, nhưng hắn vẫn phảng phất về tới trước kia cái kia Bắc vực quần sơn phía dưới ma đạo cứ điểm. Huyết chỉ. Lý Trường An ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía dưới. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, tại Thôi gia tộc dưới mặt đất có một mảnh bồi dưỡng hoàng tuyển huyết thi huyết chỉ. Hơn nữa, huyết chỉ này quy mô viễn siêu hắn trước kia cùng Tử Hy bọn người phát hiện ao máu kia. Trong đó chỉ sợ không chỉ một bộ hoàng tuyển huyết thi. Nhớ tới nơi này, hắn cũng không trực tiếp phá vỡ cuối cùng một đạo trận pháp, ngược lại bắt đầu bày trận. Trước đây cái kia bốn tòa đại trận tài liệu đều yên tĩnh nằm ở trong hắn túi trữ vật, mười phần hoàn chỉnh, không có chịu đến mảy may tổn thương. Lý Trường An hóa thành từng đạo hư ảnh, giữa thiên địa bố trí bảo vật, phát họa trận văn. Cũng không lâu lắm, một đạo kết hợp bốn tòa đại trận tài liệu kinh người trận pháp tại Thôi gia tộc trên mặt đất hình thành. Trận này uy lực không tầm thường, cho dù là chân chính nguyên anh chân quân cũng rất khó phá vỡ. Hoàng Tuyến huyết thi tuy có tứ giai sức mạnh, nhưng dư thủ đoạn kém xa chân chính nguyên anh, cơ hồ không thể nào phá trận đạo tẩu. Hàn đủ. Đối với tòa đại trận này, Lý Trường An coi như hài lòng, nhưng hắn vẫn là không có động thủ. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại Thôi gia tộc địa chi bên ngoài, chờ đợi quẻ tượng xuất hiện. Rất nhanh, giờ tí đến. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng bình ngươi tiến đánh Thôi gia tộc địa, tại Thôi gia tộc dưới mặt đất phát hiện một tòa huyết trì, trong đó có ba bộ đã bồi dưỡng đến tứ giai hoàng tuyển huyết thi. Ngươi vận dụng trận pháp chi lực, nhẹ nhõm rảo sát ba bộ huyết thi, đồng thời xóa đi nơi đây huyết trì, cũng không ngoài ý muốn nổi lên quả nhiên là huyết trì. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, nhìn xem quẻ tượng nội dung. Ước chừng ba bộ hoàng tuyển huyết thi, vậy mà xuất hiện tại trong nguyên quốc bộ. Tại chính ma trận chiến thời khắc mấu chốt, cái này ba bộ huyết thi nếu là đột nhiên xuất hiện, đủ để đối chính đạo tạo thành đả kích chí mạng. Giết cái này ba bộ huyết thi, có thể dây dưa ma đạo xâm lấn tiến độ, vì ta kết anh tranh thủ thời gian. Lý Trường An vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm suy tư. Cái này ba bộ huyết thi đã không tính là uy hiếp. Bất quá, ai biết còn có bao nhiêu huyết thi không có bị phát hiện. Ma đạo vị kia Thiên Minh chân quân mưu đồ mấy trăm năm, chỉ sợ sớm đã đem hai nước chính đạo đều thẩm thấu một lần. Đang nghĩ ngợi, một đạo giả anh khí tức đống nhiên xuất hiện tại Lý Trường An trong cảm giác. Không bao lâu, một người mặc áo dài trắng trung niên tu sĩ xuất hiện. Tại hạ Thôi Lăng, vị này chính là Lâm Phàm đạo hữu. Chính là. Lý Trường An nhận ra người này. Thôi Lăng, Bạch Hổ chân quân sư đệ, kết anh thời gian cũng không dài. Hắn cũng có Thôi gia huyết mạch, phụ thân là Thôi gia tộc người, xem như nửa cái người nhà họ Thôi. Hôm nay tới đây, hơn phân nửa là vì giúp Thôi gia giải khốn. Quả nhiên. Chỉ nghe Thôi Lăng nói, Lâm đạo hữu, chuyện hôm nay, đúng là Thôi gia không đúng, ta nguyện vì Thôi gia bồi tội, còn xin Lâm đạo hữu nhận lấy vật này. Nói xong, một đạo linh quang từ hắn túi chứa vật bên trong bay ra, bay tới Lý Trường An trước người, hóa thành một khối tứ giai trung phẩm linh mục. Phần này bồi tội bảo vật đã tương đương có thành ý, nhưng Lý Trường An cũng không nhận lấy. Hắn lãnh đạm nói, "Tôi đạo hữu, cái này tôi ra tội, một mình ngươi còn đến không dậy nổi." Lâm đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Thôi Lăng nhíu nhíu mày, cho là Lý Trường An ngại bồi tội bảo vật không đủ. Hắn lại lần nữa lấy ra một phần bảo vật, đem hắn đưa tới Lý Trường An trước người. Lý Trường An vẫn như cũ không thu, chỉ nói là, "Thôi ra cấu kết ma đạo, vì ma đạo bồi dưỡng hoàng tuyển huyết thi, tôi đạo hữu có thể đảm nhận nổi này tội." "Không có khả năng, nhất định là có hiểu lầm. Thôi Lăng phủ định hoàn toàn, cũng không tin tưởng. Hắn mắt nhìn phía dưới Thôi gia tộc địa, ánh mắt đảo qua đông đảo Thôi gia tộc người thần sắc. Lâm đạo hữu, ta nguyện lấy Nguyên Anh danh dự vì Thôi gia đảm bảo, Thôi gia tuyệt sẽ không cấu kết ma đạo. Chương 382, trận diệt huyết thi, phản bội nguyên do, cầu truy đặt trước. Chương 382, trận diệt huyết thi, phản bội nguyên do, cầu truy đặt trước. Thôi Lăng ngăn ở Lý Trường An trước người. Toàn bộ Thôi gia tộc địa bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Tộc địa bên trong Thôi gia đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, ta Thôi gia Nguyên Anh chân quân tới. Ta liền biết, lão tổ sẽ không ngồi nhìn Thôi gia phá diệt. Chính đạo Nguyên Anh ở giữa, rất ít bởi vì một chút chuyện nhỏ liền làm to chuyện. Tại Thôi gia tộc người xem ra, có Thôi Lăng vì bọn họ đảm bảo, trận này diệt tộc chi kiếp cần phải có thể hóa giải. Thôi Niên nước quỳ trên mặt đất, dùng thanh âm khàn khàn cam đoan. Lão tổ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Thôi tất cả một lòng chính đạo, chưa bao giờ nghĩ tới phản nhập ma đạo. Lời này nếu là có nửa điểm hư giả, liền để ta chết không yên lành. Ta biết. Thôi Lăng khẽ gật đầu. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem Thôi Niên nước thân thể nâng lên. Sau đó, hắn đối với Lý Trường An nói, Lâm đạo hữu, nếu muốn bồi dưỡng hoàng tuyển huyết thi, cần chế tạo đại lượng sát lục, nhưng Thôi gia ngàn năm qua chưa bao giờ có trắng trợn sát phạt. Lý Trường An lạnh nhạt nói, tu sĩ ma đạo, từ trước đến nay am hiểu ẩn tàng. Lâm đạo hữu yên tâm, ta Bạch Hổ Tông đối với Tây vực thai quán khắc nghiệt, nếu là từng có loại này sát lục, không có khả năng giấu giếm được Bạch Hổ Tông. Ma đạo tất nhiên có thể giấu giếm được Vương gia, tự nhiên có thể giấu giếm được Bạch Hổ Tông. Ta Bạch Hổ Tông cùng Vương gia khác biệt. Thôi Lăng lúc này biểu thị, Bạch Hổ Tông nội tình so Vương gia thâm hậu nhiều lắm. Vương gia sở dĩ không có phát hiện huyết chỉ, thuần túy là bởi vì Vương gia thực lực cùng nội tình không đủ, hơn nữa Triệu Quốc Bắc vực cùng Yến Quốc giáp giới. Tại nơi biên giới, ma đạo rất thuận tiện làm việc. Mà nơi đây ở vào trong Nguyên Quốc bộ, không có khả năng xuất hiện huyết chỉ. Lý Trường An hỏi hắn, nếu là không có huyết chỉ, nơi đây vì cái gì có như thế mùi máu tanh nồng nặc? Thôi ra là luyện đan thế gia, rất nhiều đan dược đều cần gia nhập vào tinh huyết, có mùi máu tươi rất bình thường. Thôi Lăng vẫn như cũ cấp ra giải thích hợp lý. Ngoài ra, ma đạo xâm lần sau, Thôi gia điều động đại lượng tử đệ đi tới Bắc vực cùng ma tu đấu pháp, người người đều nuôi thành một thân huyết khí cùng sát khí. Đang khi nói chuyện, hắn chợt ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên từ xương sống dâng lên. Hắn cho nên sẽ có loại cảm giác này, tự nhiên là bởi vì Lý Trường An. Lý Trường An tự tay bố trí tòa kia tứ giai đại trận, ẩn nấp tại tứ phương trong hư không, bao phủ toàn bộ Thôi gia tộc địa. Bây giờ, hai người bọn họ tất cả tại trận pháp bên trong. Lý Trường An hoài nghi Thôi Lăng cũng cấu kết ma đạo, bởi vậy để cho trận pháp phong tỏa hắn. Thôi Lăng còn không biết chuyện, chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, đem phía dưới Thôi Niên Đức chụp tới. Nam Đức, chuyện hôm nay là ngươi làm chưa đủ tốt, đối với Lâm đạo hữu xin lỗi. Là. Thôi Niên Đức lập tức khom người một cái thật sâu. Hắn mặt mũi tràn đầy xin lỗi, trong lời nói tràn đầy chân thành. Lâm chân quân, ta đã biết sai Thôi gia cũng biết sai, ta nguyện lấy Thôi gia trong bảo khố tất cả bảo vật xem như bồi tội chi lễ. Ngoài ra, ta đem tự mình dẫn gia tộc đệ tử đi tới Bắc Nguyên cùng ma đạo chém giết, khẩn cầu Lâm chân quân tha ta một mạng. Thái độ của hắn mười phần khiêm tốn, tự cho là đã đủ. Giờ khắc này, vô luận là phương xa bên trong tòa tiên thành đám người, vẫn là Thôi gia tộc trong đất Thôi gia tộc người, đều cho là chuyện này sắp kết thúc. Dù sao, Thôi Lăng trung quy là một vị nguyên anh, Lý Trường An dù thế nào cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Thôi Lăng hỏi, Lâm đạo hữu, Nam Đức có kim đan tu vi, càng là tam giai đan sư, cùng để hắn chết ở chỗ này, không bằng để cho hắn đi bắt vực hiện ra giá trị, ngươi cảm thấy thế nào? Không thế nào. Lý Trường An ngôn ngữ lạnh nhạt, vung tay lên. Chỉ nghe quanh một tiếng, thủ hộ Thôi gia tộc mà cuối cùng một đạo trận pháp sụp đổ. Chỉ một thoáng, mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Thông qua thạch nhãn nhưng nhìn đến, từng sợi huyết khí từ Thôi gia phía dưới mặt đất tràn ra, hàng ngàn hàng vạn, đếm mãi không hết. Nếu là không có trận pháp phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ địa vực đều có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Lâm đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Thôi Lăng sầm mặt lại, quanh thân Nguyên Anh pháp lực gần ẩn hiện lên. Hắn quả thực nghĩ không ra, Lý Trường An căn bản muốn không cho hắn mặt mũi, ở ngay trước mặt hắn phá cuối cùng một hồi. Lâm đạo hữu, hôm nay ngươi quả thực muốn phá diệt Thôi gia. Cấu kết ma đạo, từ nên phá diệt. Ta đã nói qua, Thôi gia không có khả năng cấu kết ma đạo. Thôi Lăng thần sắc bất hiện, Nguyên Anh khí tức dần dần kéo lên. Hắn cùng với Lý Trường An giằng co, lạnh lùng chất vấn, Lâm đạo hữu, ngươi nếu là có Thôi gia cấu kết ma đạo chứng cứ, ta tuyệt không hai lời, xin hỏi ngươi có chứng cứ không? Lý Trường An lạnh lùng nói, bản tọa làm việc, muốn cái gì chứng cứ? Ngươi Thôi Lăng tỏa ra tức giận, cả khuôn mặt triệt để trầm xuống. Hai con mắt của hắn dần dần hóa thành màu bạch kim, áo bào không gió mà bay, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đạo khổng lồ bạch hổ hư ảnh, hiển nhiên là muốn độc thủ. Lâm Phàm, nghĩ tại trước mặt ta phá diệt Thôi gia, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Nói đi, hắn định độc thủ. Nhưng Lý Trường An chỉ là tiện tay vung lên. Lan. Tiếng nói vừa ra, một đạo kinh khủng trận pháp chi lực từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đánh vào trên thân Thôi Lăng. Ầm ầm. Thôi Lăng bị đánh trở tay không kịp, cả người trong nháy mắt nhập vào Thôi gia tộc trong đất. Lâm Phàm, hắn gầm thét một tiếng, từ tàn phá tộc địa bên trong bay ra, toàn thân chật vật không chịu nổi, phẫn nộ sát hướng Lý Trường An. Còn không chờ hắn tiếp cận, vô cùng vô tận trận pháp chi lực liền hóa thành từng đạo quang hoa lấp lánh xiển xích, đem hắn một mực khóa kín. Ngay sau đó, Lý Trường An tâm niệm khẽ động, hàng ngàn hàng vạn xiển xích từ thương khung rủ xuống, mỗi một đạo tất cả mang theo đáng sợ sức mạnh, bay về phía đông đảo Thôi gia tộc người. Bất quá thời gian qua một lát, tất cả Thôi gia tộc người liền bị giáng tại giữa không trung, người người đều thấp thỏm lo âu mà kêu to. Lên. Lý Trường An hướng về phía dưới hư không nắm chặt. Ầm ầm. Toàn bộ Thôi gia tộc mà đều tại chấn động. Chớp mắt sau đó, thật lớn thôi ra tộc địa, liền cùng trước đây tiên thành mở dạng, bị Lý Trường An từ bên trong lòng đất rút lên. Tại một cái chớp mắt này, mùi máu tanh nồng nặc phóng lên trời. Tại thôi gia tộc dưới mặt đất, rõ ràng là một mảnh khổng lồ huyết trì. Ao nước tinh hồng, sóng máu cuồn cuộn, trong đợt sóng tràn đầy bị pha đến rừng vụ trắng bệnh chân cụ tay đức. Quy mô của nó viễn siêu Lý Trường An cùng Tử Hy tại Bắc vực phát hiện cái kia phiến huyết trì. Làm sao có thể? Thôi Lăng tâm thần câu chấn, khó có thể tin nhìn xem cái này phiến huyết trì. Hắn trước đây từng lấy danh dự cá nhân vì thôi gia đảm bảo, lời thề son sắt mà bảo chứng, thôi gia tuyệt sẽ không cấu kết ma đạo. Nhưng trong nháy mắt, một mảnh huyết trì ngay tại trước mắt hắn xuất hiện. Muốn tạo thành khổng lồ như thế huyết trì, không biết đến tạo thành bao nhiêu sát lục. Phương xa bên trong tòa tiên thành, đám người đứng tại cao lớn trên tường thành đều là trợn mắt hốt mồm. Huyết chỉ, là huyết chỉ. Thôi ra vậy mà giết nhiều người như vậy. Trước đây, bọn hắn phần lớn đều cho là Lý Trường An trong miệng cấu kết ma đạo chỉ là một cái tàn sát thôi ra mở cớ. Nhưng mảnh này kinh người huyết chỉ, lập tức thay đổi tất cả mọi người ý nghĩ. Rất nhiều người mặc dù chưa từng thấy qua huyết chỉ, nhưng đã sớm nghe các đại nguyên anh tông môn đệ tử tuyên truyền qua. Tại chỗ không ít người đều nhìn về Thôi Nham. Thôi đạo hữu, các ngươi thôi ra coi là thật cấu kết ma đạo. Nếu là không có, vì sao muốn chế tạo cái này phiến huyết chỉ? Ta nào biết được, ta cũng không phải thôi ra người. Thôi Nham tâm bên trong thầm kêu suối quậy, đội vàng cùng thôi ra bỏ qua một bên liên hệ. Hắn có chút ảo não, trước đây liền không nên cùng thôi ra biểu hiện quá gần. Cùng hắn đồng dạng ảo não, còn có cách đó không xa Lâm Bạch Chỉ, chỉ vì nàng trước đây quên qua Lý Trường An rộng lượng. Nàng cùng thôi ra không thân chẳng quen, vì cái gì nhất định phải thay thôi ra ra mặt? Sư phụ nói rất đúng, đi ra ngoài bên ngoài, không quản lý cũng không cần quản. Lâm Bạch Chỉ âm thầm hối hận, trước đây cái kia hai câu thuyết phục không chỉ có chọc giận Lý Trường An cái này nguyên anh chân quân, còn có thể làm nàng tự thân bị hoài nghi cùng ma đạo có liên quan. Một khi bị hoài nghi, tông môn liền không khả năng lại cho nàng nguyên anh tài nguyên. Lâm tiền bối, trước đây là ta không đúng. Nàng âm thầm truyền âm, nghĩ đối với Lý Trường An tạ lỗi. Nhưng Lý Trường An không thèm để ý, hắn đang tại trong cảm ứng quẻ tượng nâng lên cái kia ba đầu hoàng tuyển huyết thi khí tức. Dựa theo kinh nghiệm của lần trước, cái kia ba đầu huyết thi hẳn là đều tại huyết chỉ dưới đáy, ngủ say tại trong quan tài. Đi. Lý Trường An đánh ra một bộ khôi lỗi. Hắn điều khiển khôi lỗi nhảy vào huyết chỉ, thẳng đến huyết chỉ dưới đáy. Cùng lúc đó, Thôi Lăng sắc mặt khó coi, nghiêm nghị quát hỏi Thôi Nhân Đức. Nam Đức, đây là có chuyện gì? Ta cần một cái công đạo. Này, cái này Thôi Nhân Đức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, âm thanh đều đang phát run. Hắn run rẩy nói, ta cũng không biết, lớn như thế huyết chỉ, như thế nào xuất hiện tại ta Thôi gia tộc dưới mặt đất? Người quả thực không biết. Lão tổ, ta thật không biết. Thôi Nhân Đức sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục. Hắn kiệt lực phủ nhận, nghĩ bỏ qua một bên quan hệ, nhưng thần sắc đã nói rõ hết thảy. Cái này khổng lồ huyết chỉ, cùng hắn quan hệ cực sâu. Lúc này, bên trong ao máu chợt bộc phát ra một hồi oanh minh, ầm ầm ao nước lan lộn, tựa như sôi trào. Ba bộ huyết hồng quan tài bỗng nhiên từ trong hồ bay ra. Chỉ nghe ba tiếng bạo hưởng, cái này ba bộ quan tài cùng nhau bạo thoái, đã bồi dưỡng đến tứ giai ba đầu hoàng tuyển huyết thi xuất hiện. Giống, bọn hắn cùng nhau gào thét, diện mục dữ tợn, toàn thân quanh quẩn tinh lực đỏ tươi, nhao nhao giết hướng Lý Trường An. Lý Trường An thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt quát lên: "Chấn!" Tứ giai đại trận toàn lực vận chuyển, hút vào đại lượng linh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo sáng chói linh quang từ trên trời giáng xuống. Phản phất thượng thương thần phạt, trọng trọng đánh vào ba đầu hoàng tuyển trên thân huyết y. Bọn hắn chưa tới gần Lý Trường An, liền bị một lần nữa đánh về bên trong ao máu, đánh sóng máu ngập trời. Oeng! Huyết thủy nổ tung, ba đầu huyết thi một lần nữa bay ra. Linh trí của bọn hắn cũng không thấp nhìn ra Lý Trường An không dễ trọng, lúc này hóa thành ba đạo huyết quang, hướng về ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Nhưng rất nhanh, trận pháp liền ngăn cản bọn hắn đường đi. Còn nghĩ chạy? Lý Trường An lạnh rên một tiếng, điều khiển trận pháp chi lực, liên tiếp không ngừng mảnh kích ba đầu huyết thi. Cái này ba đầu huyết thi gặp không cách nào đảo vòng, một lần nữa giết hướng Lý Trường An. Tính toán chém giết Lý Trường An cái này trận pháp trưởng cũng giả, nhưng hết thảy đều là phí công. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có hai đầu huyết thi bị trận pháp ma diệt. Cái này hai đầu huyết thi thực lực không tính là quá mạnh, miễn cưỡng đạt đến tứ giai, cùng yếu nhất giả anh tương đương. Cuối cùng một đầu huyết thi thực lực càng mạnh hơn, đã tiếp cận thật anh tu sĩ. Bất quá, hắn bèn bèn chống đỡ thêm chỉ chốc lát. Không bao lâu, theo một tiếng không cam lòng kêu rên, đầu này huyết thi trên không nổ tung, bị hòa mình xương máu. Đốt. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, nóng bỏng liệt diễm lập tức từ trên trời giáng xuống, đem tất cả xương máu đốt cháy hầu như không còn. Đến lúc này, cái này ba đầu vốn nên đối chính đạo tạo thành trọng đại đả kích huyết thi, chết bởi Lý Trường An chi thủ. Đi qua lần này giao thủ, Lý Trường An đối với loại này ma đạo tạo vật có càng hiểu rõ. Loại này huyết thi, thực lực mặc dù đạt đến tứ giai, nhưng không hiểu được bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể thô ráp vận dụng tự thân sức mạnh. Cho dù là ta, đối mặt hơn 10 đầu huyết thi vây công, coi như đánh không lại cũng có thể chạy thoát, huống chi là thành danh đã lâu Huyền Vũ chân quân. Xem ra, Huyền Vũ chân quân cái chết quả thật có vấn đề đối với Huyền Vũ tông vị kia trẻ tuổi Thánh Hỏa chân quân, Lý Trường An sớm đã có đề phòng. Sau này nếu là cùng giao tiếp, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Sau đó, Lý Trường An nhìn về phía Thôi gia tộc địa. Bởi vì tất cả Thôi gia tộc người đều bị trận pháp khống chế, tộc địa bên trong đã không có mưa ai. Hắn vận dụng pháp lực, đem Thôi gia bảo khố cùng tàng thư các cưỡng ép rút lên, ném vào trong túi trữ vật. Thôi gia tuy chỉ là kim đan thế gia, nhưng luyện đan một đạo rất là bạo lợi, liền tứ giai bảo vật đều có không ít, sau khi trở về sẽ chậm chậm kiểm kê. Làm xong chuyện này, Lý Trường An bắt đầu thẩm vấn Thôi gia người. Hắn giơ tay một chiêu, đông đảo Thôi gia kim đan cùng trúc cơ tu sĩ liền cùng nhau bay tới, quỳ gối trước người hắn. Thôi Niên Đức cùng Thôi Niên Hạc hai người quỳ gối phía trước nhất. Lý Trường An lạnh nhạt nói, ta muốn biết Thôi gia đã cùng ma đạo cấu kết bao lâu. Tiền bối, ta thật sự không biết. Ta Thôi Niên Đức sợ xanh mặt lại, lắc đầu liên tục, cắn chết chính mình không biết chuyện này. Tại bên cạnh hắn Thôi Niên Hạc cũng giống như thế, bọn hắn đều biết, một khi thừa nhận cấu kết ma đạo, chỉ sợ bọn họ liền luân hồi lộ đều không chạy được, sẽ bị đánh thần hồn câu diện. Nếu là cắn chết không biết, có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Thôi Niên Hạc hoảng hốt nói, Lâm Chân Quân, ta Thôi gia vì chính đạo chạy qua huyết, cùng ma tu liều mạng quá mệnh, tuyệt sẽ không cấu kết ma đạo, nhất định là những cái kia ma tu cố ý hãm hại ta Thôi gia. Hai người liên tiếp nói lên Thôi gia tử đệ tại Bắc vực cùng ma tu liều mạng sự tích, khẩn cầu Lý Trường An tha bọn họ một lần. Nhưng Lý Trường An mặt không biểu tình, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Xem ra còn phải dùng chút thủ đoạn. Hắn rất ít dày vào người, bình thường để cho sát hồn làm thay. Nhưng hôm nay loại này thế cục, tự nhiên không có khả năng để cho sát hồn hiện thân, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Cũng may, đối với sát hồn thủ đoạn, hắn đều hiểu rõ. Hắn hiện tại tinh thông thượng cổ chín đại tông môn tra tấn thủ pháp, ở phương diện này cơ hồ xem như chính đạo đệ nhất nhân. Không bao lâu, Thôi Niên Đức tiếng kêu rên thê lương kia liền vang lên. A a a, hắn ngũ quan bặm mẹo, đau đớn thanh âm thanh triệt thiên địa gian. Vô luận là Thôi gia tộc người, vẫn là phương xa bên trong tòa tiên thành tu sĩ, đều thấy tê cả da đầu. Rất nhiều thủ đoạn, bọn hắn chưa từng nghe thấy, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thôi Niên Đức toàn thân trên dưới đã không có một tấc hoàn chỉnh huyết đủ. Hắn khí tức suy yếu, đã bị dày vò đến chỉ còn dư một hơi, nhưng như cũ cắn chết không có cấu kết ma đạo. Chết cũng tốt, có lẽ có cơ hội đi luân hồi lộ, hắn âm thầm nghĩ, bây giờ chỉ mong vừa chết. Nhưng vào lúc này, Lý Trường An lấy ra hơn 10 mai chân quý chữa thương đan dược, ở ngay trước mặt hắn luyện hóa dược lực. Sau một lát, dược lực bị hắn đổ vào Thôi Niên Đức trong thân thể, lệnh Thôi Niên Đức cái kia đấm máu thân thể phi tốc khôi phục. Không, không, ta không muốn khôi phục cảm nhận được tự thân chuyển biến tốt đẹp. Thôi Niên Đức không có chút nào mừng rỡ, ngược lại tràn đầy sợ hãi. Chớp mắt sau đó, hắn liền khôi phục như thường. Ngay sau đó, Lý Trường An lại lần nữa vận dụng chín đại tông môn trà tấn thủ đoạn. Giữa thiên địa, một lần nữa vang lên Thôi Niên Đức cái kia thê lương đến tựa như quỷ gào kêu thảm. Nhìn thấy một màn này, Thôi gia người đều là sắc mặt trắng bệnh, người người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngăn không được phát run. Bọn hắn cũng nhìn ra được, nếu là không chiếm được mong muốn trả lời, Lý Trường An căn bản sẽ không để cho Thôi Niên Đức tắt thở, sẽ chỉ làm hắn nhiều lần gặp dày vò. Người này quả nhiên là tu sĩ chính đạo. Liền Thôi Lăng đều rất cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy Lý Trường An so ma tu còn muốn ma tu. Tu tiên giới có rất nhiều thủ đoạn tra hỏi, có chút pháp thuật cùng bảo vật, có thể trực tiếp dụ làm cho thẩm vấn người nói ra trả lời. Nhưng Lý Trường An hết lần này đến lần khác không có dùng, chỉ sử dụng thuần túy nhất dày vò biện pháp. Thôi Niên Đức lần thứ tư khôi phục lúc, một cái khàn khàn kêu to vang lên, ta nói, ta cái gì đều nói. Người mở miệng cũng không phải là Thôi Niên Đức mà là bên cạnh hắn Thôi Niên Hạc. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nghĩ không ra, có thụ hành hạ Thôi Niên Đức còn không có sụp đổ. Ở một bên nhìn Thôi Niên Hạc ngược lại không chịu nổi, hắn sợ hãi vừa vội gấp mà giao phó, là 300 năm trước, ta Thôi ra sớm tại 300 năm phía trước liền cùng ma đạo có liên hệ. 300 năm. Nghe nói như thế, bên trong tòa tiên thành tất cả mọi người hít vào một hơi. Trong bọn họ, rất nhiều người đều không có sống đến 300 tuổi. Sớm tại bọn hắn xuất sinh phía trước, Thôi gia liền đã cấu kết ma đạo, âm thầm lập đây hết thảy. Lý Trường An lạnh lùng mở miệng, ma đạo cho Thôi gia cam kết gì? Nguyên Anh. Thôi Niên Hạc hoảng hốt trả lời, 300 năm trước, ma đạo Minh Hồn Tông chi chủ Thiên Minh Chân Quân tự mình buông xuống Thôi gia, đối với Thôi gia làm ra hứa hẹn, chỉ cần Thôi gia phối hợp ma đạo hành động, chờ chính ma chi chiến kết thúc, hắn đỡ cầm Thôi gia, trở thành Nguyên Anh thế gia. Nghe vậy, Thôi Lăng gầm thét, thực sự là hồ đồ, ma tu lời nói ngươi cũng tin? Lão tổ, Thiên Minh Chân Quân cũng không gạt chúng ta. Hắn lập được đạo tâm lời thề, tại trong 300 năm này, hắn đối với chúng ta tất cả hứa hẹn đều làm đến, chỉ còn lại Nguyên Anh sự tình. Thôi Niên Hạc nói lên cái này 300 năm tới kinh nghiệm. Theo như hắn nói, Thiên Minh Chân Quân là cao quý Nguyên Anh, lại không có mảy may giá đỡ. Hắn chiêu hiền đại sĩ, bình dị gần gũi, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho Thôi ra không thiếu chỗ tốt. Ngoài ra, ở trên người hắn, tựa hồ có một loại đặc thù sức mạnh. Chẳng qua là cho hắn trò chuyện vài câu, liền sẽ không tự chủ được muốn đuổi theo hắn, thậm chí vì hắn mà chết. Mới đầu, Thôi ra chỉ là vì lợi ích, nhưng dần dần bọn hắn đều trở nên cam tâm tình nguyện, bất chi bất giác đem chính mình trở thành ma đạo một thành viên, chỉ mong mong ma đạo có thể sớm ngày chiến thắng chính đạo. Cùng ma đạo so sánh, thân là chính đạo Bạch Hổ Tông ngược lại thường xuyên nói không giữ lời. Lão tổ, Thôi gia lập tộc sau đó lấy được tất cả kết anh bảo vật, cơ hồ đều đưa cho Bạch Hổ Tông, nhưng Bạch Hổ Tông nhất muội tìm lấy, chỉ là ngẫu nhiên cho một chút miệng hứa hẹn, chưa bao giờ đã cho chân chính chỗ tốt. Dù vậy, cái này cũng không nên là các ngươi phản bội lý do. Nghe xong hắn giảng thuật, Thôi Lăng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lý Trường An ngược lại là thần sắc như thường, hắn chẳng qua là cảm thấy vị kia Thiên Minh Chân Quân thực lực có lẽ đã vượt qua chính đạo dự đoán. Sớm tại nhiều năm trước, Thiên Minh Chân Quân liền có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Lấy thiên phú của hắn, coi như không có đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ sợ cũng cách biệt không xa. Bây giờ, vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, trên mặt nổi người mạnh nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ, chưa xuất hiện một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chương 383, đại lượng khí vận gia thân, so đại tấn cảng cổ lão, cầu truy đặt trước. Chương 383, đại lượng khí vận gia thân, so đại tấn cảng cổ lão, cầu truy đặt trước. Thiên Minh Chân Quân nếu là trở thành Nguyên Anh đại tu sĩ, trận này chính ma chi chiến liền triệt để không còn lo lắng, trừ phi đại tề tiên triều thật có trong truyền thuyết ngũ giai át chủ bài. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, đại tề tiên triều lão hoàng chủ còn bị vây ở trong di tích, về sau nhưng tìm một cơ hội đem hắn thả, để cho chính đạo bên này thêm một cái nguyên anh trung kỳ sức mạnh, dây dưa chính ma chi chiến tiến độ, vì hắn kết anh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một lát sau, hắn tiếp tục tra hỏi. Thông qua một phen thẩm vấn, Lý Trường An biết được, thôi ra đại quy mô tàn sát, sở dĩ không có bị phát hiện, thuần túy là bởi vì thời gian cũng đủ dài, ước chừng 300 năm thời gian. Chỉ cần hàng năm chế tạo một chút ngoài ý muốn, hoặc bước lên một ít thế lực tranh đấu, liền có thể thừa cơ tiến hành sát lục, góp gió thành bão, cuối cùng để cho bọn hắn làm ra mảnh này kinh người huyết chỉ. Bất quá, cũng không phải là tất cả người nhà họ thôi cũng biết chuyện này. Thôi ra 16 cái kim đan tu sĩ bên trong, có 12 người đều cấu kết ma đạo, mặt khác 4 cái kết đan muộn vãn bối còn không biết được. Trúc cơ cùng luyện khí tộc nhân, cũng chỉ có cực thiểu số biết được. Thẩm vấn sau khi kết thúc, Thôi Lăng bỗng nhiên mở miệng, "Lâm đạo hữu, thôi ra về ta Bạch Hổ Tông cai quản, có thể hay không để cho ta Bạch Hổ Tông xử lý những thứ này thôi ra tu sĩ?" Hắn vừa nói xong, liền nghe được một hồi liên tiếp không ngừng mấy mình. Thôi Niên Đức, Thôi Niên Hạc mấy người thôi ra tu sĩ, phàm là cấu kết ma đạo, đều tại trước mắt hắn theo thứ tự nổ tung. Lý Trường An không lưu tình chút nào, đều đánh giết. Về phần bọn hắn hồn phách, tự nhiên đều bị thu vào tôn hồn phiên bên trong. Đạo này tứ giai đại trận có che lấp hiệu quả, Thôi Lăng căn bản không có phát hiện, Lý Trường An đã vận dụng tôn hồn phiên. Lý Trường An thu hồi tôn hồn phiên đạm nhiên nói, cuối cùng cũng là muốn giết, vì sao muốn để cho Bạch Hổ Tông xử trí, từ ta giết cũng giống vậy, Thôi đạo hữu cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Thôi Lăng sắc mặt một hồi biến hóa. Trong lòng của hắn có cỗ tức giận, chỉ vì Lý Trường An từ đầu tới đuôi cũng không tính cùng hắn thương lượng, phản phất đem hắn trở thành một con đường bên cạnh chó hoang. Làm gì? Hắn thân ở trận pháp bên trong, nếu là rời trận pháp, hắn tự tin có thể đánh bại Lý Trường An. Nhưng tại trận pháp nội bộ, hắn không tiện phát tác. Nếu như thế, vậy làm phiền Lâm đạo hữu. Thôi Lăng hít sâu một hơi, áp chế lại trong lồng ngực không ngừng bốc lên lửa giận, kiệt lực giữ vững bình tĩnh. Đúng lúc này, mấy đạo nguyên anh chân quân khí tức xuất hiện tại hai người trong cảm giác. Nơi này tình huống, Thôi Lăng sớm đã cáo chi còn lại nguyên anh chân quân. Không bao lâu, Bạch Hổ chân quân, Chu Tước chân quân cùng Tử Hà chân quân bọn người liên thủ đuổi theo. Bọn hắn nhìn xem cái kia phiến khổng lồ huyết chỉ, trong mắt đều có lanh ý thoáng qua. Chu Tước chân quân hỏi thăm, hai vị đạo hữu, huyết chỉ này bên trong có mấy cố hoàng truyền huyết thi? Ba bộ. Lý Trường An mở miệng, đơn giản nói trước đây chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Tử Hà cùng Chu Tước mấy người đều thấy mắt đạo kia tứ giai trận pháp, trong mắt có kinh ngạc thoáng qua. Đạo này trận pháp tán phát khí tức, làm bọn hắn đều có chút kinh hãi, rõ ràng không phải phổ thông tứ giai hạ phẩm trận pháp. Chu Tước chân quân bội phục nói, Lâm đạo hữu lại có như thế trận đạo tạo nghệ, thực sự là thâm tàng bất lộ. Tại hạ kết thành giả anh, tu vi không cách nào tình tiến, đành phải nghiên cứu tu tiên bách nghệ, vừa lúc ở cái này trận pháp một đạo có chút thiên phú. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, đơn giản giảng giải. Đối với cái này, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Giả anh tu sĩ phần lớn đều do tại không cách nào lại tu hành, đem tinh lực đầu nhập tu tiên bách nghệ, lấy đủ loại thủ đoạn bù đắp thực lực bản thân không đủ. Lý Trường An chỉ phía dưới huyết chỉ, đối với Chu Tước chân quân mở miệng. Chu Tước đạo hữu, có thể hay không mời ngươi vận dụng Chu Tước hỏa, xóa đi nơi đây huyết chỉ? Thứ nên như thế. Chu Tước chân quân khẽ gật đầu, sau lưng lập tức hiện ra một cái vạn trượng lớn nhỏ hỏa hồng sắc Chu Tước hư ảnh. Thoáng qua sau đó, đầu kia Chu Tước há mồm phun một cái, phun ra một đạo nóng bỏng Chu Tước chi hỏa, đang hừng hực trong ngọn lửa, huyết chỉ phi tốc hạ xuống, trong đó thi hải nhao nhao hóa thành một biển. Khoảnh khắc liền hóa thành một cái hố to. Lý Trường An tiện tay ném một cái, Thôi gia tộc mà liền bị hắn ném đi trở về. Còn lại Thôi gia người đều thành mang tội chi thân. Bọn hắn phải đi bắt bực, đánh giết ít nhất 9 cái cùng giai ma tu mới có thể hoàn thành chỗ tội, quay về tự do thân phận. Sau đó, Đông đảo Nguyên Anh gặp nhau thương thảo. Thôi gia sự tình, chỉ sợ không phải cô lệ. Tại trong chính đạo hai nước, hẳn còn có không thiếu thế lực bị thẩm thấu. Kế tiếp, bọn hắn phải từng cái kiểm tra mỗi một cái thế lực. Tử Hà chân quân mời Lý Trường An, Lâm đạo hữu, ngươi có muốn cùng ta cùng nhau dò xét Tử Hà Tông cai quản Triệu Quốc Nam Vực? Ta pháp lực tiêu hao quá nhiều, chỉ muốn nghỉ ngơi một phen. Lý Trường An nói khéo từ chối. Sau một lát, hắn tìm một cái cớ, thu hồi trận pháp, rời đi nơi đây, biến mất ở đám người trong cảm giác. Nhìn qua hắn đi xa phương hướng, Đông đảo Nguyên Anh thần sắc không giống nhau. Thôi Lăng hừ lạnh, hắn căn bản không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực, rõ ràng là không muốn cùng bọn ta cùng nhau dò xét ma đạo. Bực này tán tu xuất thân người, từ trước đến nay vì tư lợi, không có chút nào đảm đương. Thôi, Lâm đạo hữu nguyện ý chém giết cái kia ba đầu huyết thi, đã biểu lộ thái độ, hà tất lại muốn cầu quá nhiều. Tử Hà chân quân than nhẹ một tiếng. Nàng sở dĩ mời Lý Trường An, tự nhiên là muốn kéo gần quan hệ, đem Lý Trường An kéo vào Tử Hà Tông. Giá anh thực lực, tăng thêm tứ giai trận đạo kỹ nghệ, đã làm nàng tương đương xem trọng. Nhưng Lý Trường An tựa hồ hứng thú không lớn. Nửa ngày sau, Lý Trường An quay về Trường Thanh Sơn. Hắn tiến vào động phủ chỗ sâu, phong bế đại môn, xem xét thu hoạch. Chuyến này chủ yếu thu hoạch chính là cái này Vấn Tâm Trùng Đan. Hắn lấy ra Vấn Tâm Trùng Đan, cẩn thận phân tích, tính toán đẩy ngược xuất đan vương. Nhưng đan này vô sắc vô vị, không có quá nhiều rõ ràng dấu hiệu. Một phen nếm thử sau, Lý Trường An không thể không buông tha. Vô luận như thế nào, có đan này, lại thêm cố kia trùng quân di thuế, vạn độc cổ hẳn là có thể thuận lợi vượt qua hai trọng kiếp nạn. Độ kiếp bảo vật đã đầy đủ, hắn tự thân nội tình cũng đầy đủ, còn kém một cái đột phá chi địa. Đột phá địa điểm, tốt nhất là tứ giai linh mạch. Vô luận là Trường Thanh Sơn vẫn là trong bí cảnh Trường Thanh Thần Sơn, đều không đạt được tứ giai. Lý Trường An dự định, thỉnh một vị tứ giai linh mạch sư, lại tìm một cái ẩn bí chi địa, để cho đối phương tạm thời bồi dưỡng một đầu tứ giai linh mạch. Không cần duy trì quá lâu, chỉ cần mấy tháng liền có thể. Hắn bây giờ tài lực đủ để chèo chống loại này tạm thời tứ giai linh mạch. Đáng tiếc, ta tự thân không hiểu được bồi dưỡng linh mạch, chuyện này cuối cùng cần ngoại nhân nhúng tay, không đủ ổn thỏa. Có chút bảo vật cũng có thể tạm thời sách thăng linh mạch phẩm giai, chính như năm đó ta kết đan lúc sử dụng linh nguyên châu, bất quá linh nguyên châu chỉ có thể đem nhị giai thượng phẩm linh mạch tạm thời để thăng làm tam giai. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể nhận được một loại đem tam giai thượng phẩm linh mạch tạm thời để thăng làm tứ giai linh mạch bảo vật, liền không cần mời người bồi dưỡng linh mạch. Thôi, trước tiên đánh dò xét mỗi tứ giai linh mạch sư tin tức, thuận tiện tìm kiếm tạm thời sách thăng linh mạch bảo vật. Lý Trường An rất mau đánh định chủ ý, nếu như thực sự tìm không được sách thăng linh mạch bảo vật, lại mời tứ giai linh mạch sư. Nhớ tới nơi này, hắn cho Lạc Thiên Thông phát đi tin tức, mệnh hắn làm tốt chuyện này. Lạc Thiên Thông khiếp sợ hỏi, Lệ bà bá, ngươi như thế nào cần tứ giai linh mạch, có phải hay không muốn đột phá nguyên anh? Nào có nhanh như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo đi làm. Lý Trường An đơn giản phân phó vài câu. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét chuyến này thu hoạch. Ngoại trừ Vân Tâm Trùng Đan, chuyến này thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là năm đạo hoàn chỉnh tứ giai đại trận tài liệu. Trước đây hao phí đại lượng tinh lực, cũng chỉ gộp đủ một đạo trận pháp tài liệu, lần này trực tiếp nhận được năm đạo, quả nhiên là đại thu hoạch. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt. Những bảo vật này, một phần là thôi ra chính mình ngàn năm tổng, còn có một phần là ma đạo đưa cho bọn họ. Nương tựa tự thân hắn ta, nếu muốn thu thập nhiều bảo vật như vậy, không biết đến thu thập bao lâu. Lý Trường An đem tất cả 7 trận bảo vật đều kiểm tra một lần, xác nhận không có ma đạo dấu vết lưu lại, liền trốn vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu. Hắn vận dụng đại lượng tứ giai bảo vật, tại Hỏa Vân bí cảnh lối vào, bố trí xuống một đạo hoàn chỉnh tứ giai đại trận. Trận này vừa có thể để phòng ngừa trong bí cảnh tu sĩ rời đi bí cảnh, cũng có thể phòng ngừa ngoại giới tu sĩ phát hiện bí cảnh. Hắn che lấp hiệu quả tương đối tốt. Dù là có nguyên anh chân quân thần thức đã qua, cũng không cách nào phát hiện nơi này kỳ dị. Đã như thế, nên tính là an ổn. Lý Trường An chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Dĩ vãng chỉ có một đạo tứ giai trận pháp tài liệu, hắn luôn cảm thấy không đủ dùng, bây giờ cuối cùng có dư giả. Hắn thi triển đột thuật, thân hình thoát một cái, thoáng qua đi tới hắn bồi dưỡng độc trùng địa cung. Tòa này địa cung cũng cần dùng một tòa tứ giai đại trận che lấp, nếu là bị ngoại nhân phát hiện, ta chắc chắn sẽ bị xem như ngũ độc cốc nội ứng. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức hành động, ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài bố trí xuống một đạo tứ giai đại trận. Trường Thanh Sơn khu vực khác đều không kỳ dị gì chỗ, đơn giản là trong vườn linh dược tương đối nhiều, không cần dùng tứ giai đại trận che lấp. Lý Trường An bốn phía nhìn một lần, sau đó trở lại độc phủ. Hắn lấy ra thôi ra bảo khố, đem tất cả bảo vật lấy ra. Xem như nguyên quốc Tây vực đệ nhất thế gia, thôi ra tích lũy bảo vật khá nhiều, có không ít cũng là Lý Trường An có thể dùng tới. Tính cả những thứ này, tứ giai luyện thể cần bảo vật đã gộp đủ hơn phân nửa. Lý Trường An khẽ miệng hơi co lên, theo thứ tự kiểm kê. Một lát sau, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, cầm lấy một cái bảo vật, tinh tế tường tận xem xét. Vật này hiện lên sừng châu bộ dáng, toàn thân trong suốt, dường như thủy tinh điêu khắc mà thành, bảo quang cực kỳ nồng đậm, so phổ thông tứ giai bảo vật nồng nặc nhiều. Bằng vào ta kiến thức, vậy mà không nhận ra vật này. Lý Trường An nghĩ nghĩ, mang theo vật này rời đi động phủ, đi tới phía sau núi một mảnh vườn linh dược. Linh trong dược viên, tiếng đàn quen quần. Long Nhu mặt mũi tràn đầy say mê, ngồi ở trong vô số linh dược, lấy móng trâu khẽ vuốt dây đàn. Lý Trường An đi ra phía trước, đem hắn đánh gãy, đồng thời giơ tay lên bên trong thủy tinh sừng châu. Long Nhu, ngươi có thể nhận biết vật này? Đương nhiên nhận biết. Long Nhu mắt sáng lên. Hắn lập tức lấy ra vật này, cao hứng bừng bừng nói, đây là sừng châu huyền tinh tứ giai thượng phẩm bảo vật, cho dù là một khối nhỏ, đối với ta cũng có chỗ tốt cực lớn, ngươi lại có thể nhận được một khối lớn như vậy. Lý Trường An nói, tất nhiên đối với ngươi hữu dụng, vậy ngươi giữ đi. Kiệt kiệt kiệt, Lý Trường An, ta liền biết, đi theo ngươi chuẩn không tệ. Lý Trường An không nói gì nữa, quay người rời đi. Hắn trở lại trong động phủ, tiếp tục kiểm kê còn thừa bảo vật. Cùng ngay buổi tối, tất cả bảo vật kiểm kê hoàn tất. Lý Trường An đang muốn nghỉ ngơi phút chốc, đột nhiên phát giác thiên địa linh lực dị động. Ai muốn đột phá? Hắn một chút cảm ứng, lập tức rời đi động phủ, đi tới phía sau núi vườn linh dược. Sắp đột phá, chính là Long Nhu. Bất quá, hắn cũng không phải là đột phá tới tứ giai, chỉ là hướng phía trước bước một bước nhỏ, đạt đến chuẩn tứ giai. Tại hắn đột phá một khắc này, Lý Trường An phát giác, tự thân cũng xuất hiện kỳ dị nào đó biến hóa. Loại biến hóa này, không nhìn thấy cũng sợ không được, lại làm cho hắn có một chút cảm ứng. Ta khí vận tựa hồ tăng vọt một mạng lớn. Xem như Long Nhu chủ nhân, Long Nhu mỗi lần đột phá, Lý Trường An đều có thể nhận được không thiếu chỗ tốt. Hắn ẩn ẩn cảm giác, phiến thiên địa này đều đối với hắn càng thêm thân thiện. Sau một lúc lâu, Long Nhu mở hai mắt ra, trong mắt thần quang rạng rỡ. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, "Lý Trường An, may mắn mà có ngươi cho ta sừng châu huyền tinh, bằng không ta còn phải lại tích lũy một chút rồi." Lý Trường An hỏi hắn, "Sử dụng bảo vật đột phá, có thể hay không hao tổn tiềm lực của ngươi?" "Yên tâm đi, cái này sừng châu huyền tinh khác biệt, sẽ không hao tổn bất luận cái gì tiềm lực." "Vậy là tốt rồi." Kế tiếp, Lý Trường An thử một chút Long Nhu thực lực. Long Nhu vô luận là thể phách vẫn là yêu lực, đều đạt đến tứ giai phía dưới cực hạn, cơ hồ xem như tứ giai trở xuống tồn tại vô địch. Hơn nữa, hắn tứ giai chi lộ lại so với bình thường yêu thú thuận lợi hơn. Hắn nói cho Lý Trường An, giống hắn bộ dạng này thiên địa linh thú, vô luận là thiên kiếp vẫn là tâm ma kiếp, đều so bình thường yêu thú yếu hơn. Xem như trời sinh đất dưỡng sinh linh, hắn trời sinh liền chịu đến thiên địa quan tâm, kiếp nạn ít càng thêm ít. không cần vì ta thu thập độ kiếp bảo vật, chờ tích lũy đầy đủ, ta một cách tự nhiên liền có thể thành tiểu tứ giai. Tốt lắm, nếu là nội tình không đủ liền nói với ta. Đối với đầu này thiên địa linh thú, Lý Trường An chiếu cố tương đương chủ đáo. Đang trò chuyện, hắn bỗng nhiên phát giác, một cỗ nguyên anh khí tức đang phi tốc tiếp cận Trường Thanh Sơn. Tử Hà chân quân. Lý Trường An lập tức đã đoán được người tới. Tử Hà chân quân tới đây, hơn phân nửa là vì xem Trường Thanh Sơn phía dưới có hay không huyết chỉ, hoặc cái khác ma đạo thủ đoạn. Dù sao, Lý Trường An xem như hạ phẩm linh căn tán tu, có thể đi đến hôm nay một bước này, thật sự là có chút quái dị. Toàn bộ Nam vực có không ít người hoài nghi, hắn cùng với ma đạo có cấu kết. Hắn lập tức rời đi đạo phủ, đi tới trong đình viện nên đón. Không bao lâu, Tử Hà chân quân hiện thân. Nàng hai con ngươi bình thản, đảo qua lớn như vậy Trường Thanh Sơn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên thân Lý Trường An. Lý Trường An, ngươi nhưng có cấu kết ma đạo. Tiền bối, vãn bối từ trước đến nay tham sống sợ chết, sao lại cùng hung ác ma đạo cấu kết? Nghe vậy, Tử Hà chân quân không tiếp tục mở miệng, chỉ là trong tay hiện lên một mặt bảo kính. Kính quang rạng rỡ, rực rỡ chói mắt. Ngân bạch trên mặt kính hiện ra Lý Trường An thân ảnh, vẫn là chính hắn, cũng không phải là ngoại nhân. Sau đó, Tử Hà chân quân thần thức nhiều lần đảo qua toàn bộ Trường Thanh Sơn, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nàng thu hồi bảo kính, đối với Lý Trường An phân phó. Ma đạo hung hăng ngang ngược, đã có không ít người đi nương nhờ ma tu, ngươi nếu là biết được, có thể lên báo cáo Tử Hà tông. Vừa nói xong, thân ảnh của nàng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rõ ràng, nàng đã cơ bản xác nhận Trường Thanh Sơn không có vấn đề gì. Sau đó một đoạn thời gian, các đại nguyên anh thế lực đều ở các nơi cai quản trên khu vực, loại bỏ ma đạo tồn tại vết tích. Lý Trường An cơ hồ ngày ngày đều có thể nghe được ma đạo nội ứng bại lộ tin tức, lại tra ra một cái huyết chỉ. Hắn nhìn xem trong tay tin tức mới nhất, như có điều suy nghĩ. Tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng, đã có 9 tòa huyết chỉ bị phát hiện. Ngoại trừ huyết chỉ, còn có không ít cái khác ma đạo thủ đoạn, tỉ như độc trùng cái nôi bồi dưỡng. Hoàng Sa chân quân tao ngộ một đầu tứ giai độc trùng, kết lực đem hắn chém giết, nhưng tự thân vô ý trúng độc. Chu Tước chân quân phát hiện một đầu tứ giai bạch cốt ma thần. Lý Trường An đơn giản tính một cái. Tại một tháng này ở giữa, các đại chính đạo nguyên anh thế lực đã thanh trừ vượt qua 20 cái ma đạo tứ giai sức mạnh. Hẳn còn có một chút ẩn tàng tứ giai sức mạnh, bất quá bây giờ thành quả đã coi như không tệ, đủ để cho chính ma chi chiến rằng có càng lâu. Lý Trường An thả xuống tin tức ngọc giản, cầm lấy một cái ngọc giản khác. Mai ngọc giản này bên trong là Lạc Thiên Thông vì hắn mơ bét, tứ giai thời phong thủy cùng linh mạch sư tin tức. Hai người này đều có thể bồi dưỡng tứ giai linh mạch, nhưng linh mạch sư càng thêm chuyên nghiệp. Vậy mà đều là các đại người thế lực nguyên anh, không có một cái nào tán tu. Lý Trường An khẽ nhíu mày, nhìn kỹ xong trong ngọc giản tất cả nội dung. Hắn càng hy vọng tỉnh một vị tán tu. Làm gì? Tán tu quyết thiếu tài nguyên, rất khó đem bất luận cái gì một môn kỹ nghệ tu hành đến tứ giai. Thôi, cũng không thể mọi chuyện thuận ý, chỉ có thể thỉnh một vị phong bình cũng tệ, để cho đối phương lập xuống đạo tâm lợi thể, tận lực tránh tin tức tiết lộ. Chờ linh mạch bồi dưỡng đến tứ giai, liền để vạn độc cổ đột phá. Lý Trường An từ trong tay áo lấy ra vạn độc cổ, dò xét hắn trạng thái. Một phen dò xét sau, hắn xác nhận nội tình từ sâu, đã có chỉ nửa bước vào tứ giai cánh cửa, đột phá cũng không có vấn đề. Nếu là có thể lại lộng mấy cái phẩm cấp cao độc đạo bảo vật, vậy thì không thể tốt hơn. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An tiến vào địa cung bên trong, xem xét đông đảo độc trùng. Đi qua nhiều năm bồi dưỡng, hắn đã bồi dưỡng ra mấy đầu chuẩn tứ giai độc trùng. Những độc chất này trùng đều có đột phá tới tứ giai tiềm lực, nhưng Lý Trường An không có nhiều như vậy độ kiếp bảo vật. Hắn giơ tay một chiêu, chụp tới một đầu, ném cho vạn độc cổ gắn nuốt. Đầu này độc trùng chỉ tương đương với chuẩn tứ giai độc đạo bảo vật, phẩm giai còn chưa đủ cao. Thôi, trực tiếp đi bắt vực, chém giết mấy cái ngũ độc cốc thánh tử thánh nữ. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An lặng yên độc thủ. Mấy cái tương đối nổi danh ngũ độc cốc thánh tử thánh nữ bị hắn liên tiếp cầm xuống. Đương nhiên, hắn tránh đi Diệp Thu Lăng. Tại vạn độc cổ tấn thăng tứ giai phía trước, hắn cũng không tính đối phó chất độc này đạo kỳ mới. Tại trong mấy cái này thánh tử thánh nữ túi chứa vật, hắn lấy được hơn 10 phần tứ giai hạ phẩm độc đạo bảo vật, đồng thời toàn bộ đút cho vạn độc cổ. Vạn độc cổ nội tình thêm một bước tăng trưởng, khí tức càng hùng hậu. Luôn cảm thấy còn thiếu sót một chút. Lý Trường An sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, giờ tí đến, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người chịu Tử Hà chân quân mời, đi tới một chỗ so đại tấn tiên triều càng cổ lão di tích, cùng tu sĩ ma đạo tranh đoạt bảo vật, ngoài ý muốn nhận được tứ giai thượng phẩm độc đạo bảo vật thiên độc tùy so đại tấn tiên triều còn cổ lão di tích. Lý Trường An có chút giật mình. Đối với đại tấn tiên triều trước đây lịch sử, hắn hiểu cũng không nhiều, lập tức có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, vẻn vẹn hiếu kỳ còn chưa đủ để cho hắn mạo hiểm đi cùng tu sĩ ma đạo tranh đoạt. Quẻ tượng bên trong nâng lên tiên độc tùy để cho hắn quyết định chủ ý phẩm giai đạt đến tứ giai thượng phẩm độc đạo bảo vật, chỉ sợ ngũ độc trong cốc cũng không có bao nhiêu. Nếu là có thể nuốt vật này, vạn độc cổ nội tình sẽ đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cùng lúc đó, trong Tử Hà Tông đông đảo nguyên anh tề tụ, người người đều thần sắc trang nghiêm. Chư vị đã xác định, bát vực giao giới chi địa quả thật có khí vận thần đán xuất hiện. Đoạt được vật này, có thể tăng cường ta chính đạo khí vận. Đám người ý kiến nhất trí, đều dự định đi tranh đoạt. Lúc này, Tử Hà chân quân mở miệng, còn có một chút đạo hữu cũng không biết chuyện này, thì như Lâm Phàm đạo hữu, lại cho ta bảo hắn biết một tiếng. Nói cũng vô dụng. Thôi Lăng hai tay vây quanh, lạnh rên một tiếng. Cái kia Lâm Phàm không có chút nào đảm đương, làm sao có thể cùng bọn ta cùng nhau mạo hiểm? Chương 384, Ma đạo mời, viễn cổ cầu nguyện, cầu truy đặt trước, chương 384, Ma đạo mời, viễn cổ cầu nguyện, cầu truy đặt trước, đối với Thôi Lăng thái độ này, tất cả mọi người lý giải. Hắn xem như nửa cái Thôi gia lão tổ. Nhưng, Thôi gia sự tình, từ đầu tới đuôi đều bị Lý Trường An một người trường khống. Từ đầu đến cuối, Lý Trường An không có cho qua hắn một chút xíu mặt mũi. Đổi lại là cái khác nguyên anh tu sĩ, bị Lý Trường An đối đãi như vậy, đồng dạng sẽ phẫn nộ bất mãn. Hơn nữa, Thôi Lăng nói không sai. Tán tu phần lớn vì tư lợi, đối với bất kỳ địa phương nào cũng không có lòng trung thành, hơn phân nửa không sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm cùng ma đạo nguyên anh tranh đoạt bảo vật. Đúng lúc này, Tử Hy đã thông qua liên lạc bảo vật, đối với Lý Trường An đưa ra mời. Lâm đạo hữu, chúng ta muốn tranh đoạt một kiện khí vận bảo vật, tăng cường ta chính đạo khí vận, ngươi có muốn cùng bọn ta cùng nhau ra tay? Nàng tay ngọc trắng nõn, nắm chặt liên lạc bảo vật, chờ đợi Lý Trường An trả lời. Nơi đây lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều nghĩ xem, Lý Trường An đến cùng có thể hay không tới. Không bao lâu, Lý Trường An hồi phục vang lên. Khí vận bảo vật, ta kiến thức nông cạn, trước đây cũng không nghe nói qua như thế bảo vật, còn xin Tử Hà đạo hữu vì ta nói một chút, nếu là vật này đối chính đạo cực kỳ trọng yếu, ta tự sẽ đến. Nghe vậy, Tử Hà chân quân đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Nàng cũng cảm thấy Lý Trường An sẽ không tới, nhưng Lý Trường An đáp lại, ngoài dự liệu của nàng. Nàng lập tức đem Lý Trường An hồi phục, chuyển cáo cho tại chỗ còn lại Nguyên Anh chân quân. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Vị này Lâm đạo hữu, nếu thật để ý chính đạo, trước đây vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau loại bỏ ma đạo nội ứng? Có lẽ hắn chỉ là đối với cái kia khí vận bảo vật cảm thấy hứng thú. Thôi, vô luận như thế nào, thêm một người tóm lại là tốt. Lúc bọn hắn thương lượng, Lý Trường An đang xếp bằng ở trong động phủ, chờ đợi Tử Hà chân quân đáp lại. Trước đây quẻ tựa bên trong chỉ cho thấy tranh đoạt bảo vật, cũng không lời thuyết minh là bảo vật gì. Vừa rồi, Tử Hà trong miệng khí vận bảo vật, hắn chính xác chưa nghe nói qua. Khí vận không nhìn thấy sợ không được, vậy mà có thể có tăng cường khí vận bảo vật. Lý Trường An gọi tới Long Nưu, tìm hắn hỏi. Nhưng Long Nưu đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là biểu thị, trong trời đất này vật kỳ dị có nhiều lắm, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, có khí vận bảo vật cũng bình thường. Cũng là, Lý Trường An khẽ gật đầu, tán thành lời này. Hắn chưa thấy qua, cũng không đại biểu không tồn tại. Bây giờ tu tiên giới 10 phần cằn cỗi, quá nhiều bảo vật cùng truyền thừa đều đã bị tuế nguyệt xóa đi, ai biết khi xưa tu tiên giới có bao nhiêu phồn hoa. Tại Cửu Đại Tiên Tông trước đây Đại Tấn Tiên Triều, so Cửu Đại Tiên Tông càng mạnh mẽ hơn. Tại Đại Tấn trước đây tuế nguyệt, hơn phân nửa có càng phồn hoa tu tiên văn minh. Đang nghĩ ngợi, Tử Hà chân quân âm thanh vang lên. Lâm đạo hữu, cái kia khí vận bảo vật, tên là khí vận thần đàn, chính là viễn cổ nhân tộc cường giả kiến tạo bảo vật, có thể vì một phương thế lực hội tụ khí vận. Hán kiến tạo phương thức sớm đã thất truyền, ngay cả ghi chép cũng ít lại càng ít. Chúng ta sở dĩ biết được, là bởi vì đại tề tiên triều ngoại ý muốn được một quyển cổ tịch. Tử Hà chân quân âm thanh lưu hòa, chậm chậm giảng thuật. Trước đó không lâu, tại Triệu quốc cùng Yến quốc giao giới chi địa, đại địa đông nhiên sụp đổ. Một mảnh sáng lạng ngũ sắc quang mang từ sâu trong lòng đất dâng lên, xông thẳng lên trời, đem toàn bộ thương khung đều nhuộm thành ngũ thải chi sắc. Qua rất lâu mới tiêu tan. Mới đầu cũng không quá nhiều người để ý lần thứ ba động đất sau đó. Tu tiên giới các nơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng, nhưng mà đại tề hoàng chủ cùng cựu dương rất nhanh phát hiện, cái kia phiến ngũ sắc quang mang cùng trong cổ tịch ghi lại khí vận thần đàn xuất thế hình ảnh giống nhau y hệt. Căn cứ vào ghi chép, năm đó đại tấn tiên triều liền nắm giữ khí vận thần đàn, dùng cái này bảo trì quốc vận trường thịnh không suy. Nếu không phải bị cuối cùng đại tấn hoàng chủ nhất định phải cả nước phi thăng, đại tấn còn có thể kéo dài vô số năm. Tử Hà cùng cựu dương mấy người chính đạo cường giả cũng không biết nên sử dụng như thế nào khí vận thần đàn. Bọn hắn dự định trước tiên đem hắn đoạt tới tay, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Căn cứ vào ta biết tin tức, ma đạo cũng tại hội tụ nhân thủ, đồng dạng muốn cướp đoạt khí vận thần đàn, còn xin Lâm đạo hữu giúp ta các loại một chút sức lực. Hảo. Lý Trường An lúc này đáp ứng. Ngược lại quẻ tượng biểu hiện là cắt chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Hắn lúc này rời đi Trường Thanh Sơn đi Tử Hà Tông. Trên đường, Tử Hà chân quân vì hắn tiếp tục giảng thuật liên quan tới khí vận thần đàn ghi chép. Không bao lâu, Lý Trường An đến Tử Hà Tông. Chưa tiến nhập sân môn, hắn liền phát giác hơn 20 đạo nguyên anh chân quân khí tức. Tử Hà, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ có chút chân quân là hắn quen thuộc, còn có chút tương đối lạ lẫm, dị vãng cũng chưa gặp qua. Trong đó, có mấy đạo nguyên anh trung kỳ khí tức. A, Minh Hà chân quân đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Minh Hà chân quân là Tử Hà chân quân sư phụ, đã có 800 tuổi cao. Lần gặp gỡ trước, nàng còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Theo lý thuyết, đến nơi này cái niên linh, khả năng đột phá đã không lớn. Có lẽ nàng đã sớm đột phá, chỉ là một mực cất giấu tu vi. Lý Trường An thầm nghĩ, tại lớn như vậy tu tiên giới, không chỉ một mình hắn sẽ giấu. Tốc độ của hắn không giảm, thoáng qua tiến vào Tử Hà Tông, rơi vào Tử Hà Tông tông môn trong đại điện. Chỉ một thoáng, hơn 20 đạo nguyên anh chân quân ánh mắt hướng hắn xem ra. Đối với Lý Trường An cái này tán tu nguyên anh, ánh mắt không ít người bên trong đều mang xem kỹ ý vị. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đám người nhao nhao mở miệng. Lâm đạo hữu, vị này chính là Lâm Phàm đạo hữu a. Quả nhiên là trẻ tuổi, chỉ sợ Lâm đạo hữu còn không đủ 300 tuổi đối với những thứ này gọi. Lý Trường An mặt nở nụ cười, theo thứ tự đáp lại. Sau đó, hắn đi đến Minh Hà chân quân phía trước, đối nó chúc mừng. Chúc mừng Minh Hà đạo hữu đột phá. Nghe vậy, Minh Hà chân quân dịu dàng nở nụ cười. Nàng môi son hé mở, đối với Lý Trường An giảng giải, Lâm đạo hữu, ta sớm tại nhiều năm trước liền đã đột phá, chỉ là cũng không đối ngoại biểu lộ. Thì ra là thế. Chuyện này cùng Lý Trường An đoán không sai biệt lắm. Một hồi hàn huyên sau, Minh Hà chân quân vì hắn giới thiệu tại chỗ hai vị khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Một người trong đó thân mang áo trắng, mặt như ngọc, đầu đội khăn bông, giống như là cái phạm tục thư sinh, đạo hiệu vì Ngọc Hổ là Bạch Hổ chân quân sư phụ. Một người khác nhưng là một thân áo bào đen, ngăm đen lại khô gầy, đạo hiệu Đống Cắt Đen là Hoàng Sa chân quân sư phụ. Hai người này quanh năm bế quan, chỉ vì đi ra một bước cuối cùng, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ngày bình thường rất ít ra ngoài. Nếu không phải trận này chính ma chi chiến, chỉ sợ bọn họ sẽ một mực bế quan đến thọ tận thời điểm. Giới thiệu xong hai người này sau, Minh Hà chân quân lại vì Lý Trường An giới thiệu còn lại Thật Anh cùng Giả Anh tu sĩ. Hai nước chính đạo, đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều ở nơi này, còn có một số nhỏ nguyên anh cùng tứ giai yêu quân, cần lưu thủ tông môn cùng tộc địa chủ trì tứ giai đại trận, để phòng tu sĩ ma đạo đánh lén. Chờ giới thiệu kết thúc, Lý Trường An an vị tại Minh Hà chân quân bên cạnh thân, cùng mọi người cùng nhau thương thảo lần hành động này. Cùng Cửu Dương cáo chi, xuất hiện ngũ sắc tiên quang chi địa tổng cộng có 3 chỗ, cần phải có 3 tòa khí vận thần đàn xuất thế, lần này chúng ta cần tách ra làm việc, tận lực đem 3 tòa khí vận thần đàn đều cướp đến tay. Rất nhanh, bọn hắn liền làm xong an bài. 3 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, riêng phần mình dẫn dắt mấy cái nguyên anh chân quân, trước khi chia tay hướng về 3 chỗ địa điểm. Không bao lâu, đám người xuất phát. Tiếp cận hai nước biên giới lúc, chúng nguyên anh chia đội 3, riêng phần mình đi tới không cùng vị trí. Lý Trường An tự nhiên đi theo Minh Hà chân quân, hắn cùng với hai vị khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không quá quen thuộc. Tại bên cạnh hắn đều là quen thuộc người. Tử Hà chân quân, Thanh Long chân quân, Chu Tước chân quân cùng với Bạch Hổ chân quân cùng Thôi Lăng này đối sư huynh đệ. Sau một lát, bọn hắn tới mục đích. Tại bọn hắn phía trước là một mảnh vạn trượng lớn nhỏ hố sâu. Hố sâu dưới đáy tràn đầy rậm rạp chẳng chịt cửa hang. Mỗi một cái cửa hang tựa hồ cũng thông hướng đại địa chỗ càng sâu, nhìn một cái sâu không thấy đáy. Tòa kia khí vận thần đàn hẳn là chính là ở đây chỗ sâu. Nhiều cửa hang như vậy, chúng ta lựa chọn cái nào? Chuyện này đơn giản, không cần lựa chọn, trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất xem xét. Thôi Lăng thả ra một cái kim đan tay sai, khiến cho thi triển độ thuật. Nô bộc này lập tức hóa thành một vệt sáng, thẳng đến hố sâu dưới đáy, tính toán trốn vào trong đó. Nhưng mà, chỉ nghe vang một tiếng, người này thổ độn chi thuật thế nhưng không dùng, trực tiếp đụng vào hố sâu phần đáy trên mặt đất. Tại sao cái này, hắn nhiều lần nếm thử, dùng ra nhiều loại độ thuật, nhưng không có một lần thành công. Chẳng lẽ nơi đây không cách nào thi triển độ thuật? Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, nhao nhao rơi tới hố sâu dưới đáy. Bọn hắn liên tiếp thi triển độ thuật, nhưng cuối cùng đều là thất bại, ngay cả Minh Hà chân quân cũng không cách nào trốn vào lòng đất. Đã như thế, bọn hắn nếu muốn tiến vào sâu trong lòng đất, cũng chỉ có thể thông qua những thứ này rậm rạp chẳng chịt cửa hang. Nhưng nơi này cửa hang hàng ngàn hàng vạn, ai biết cái nào cửa hang có thể thông hướng tòa kia khí vận thần đàn? Có lẽ mỗi cái đều được, lại có lẽ chỉ có một cái. Chúng ta đều thả ra tôi tớ cùng khôi lỗi, theo thứ tự nếm thử. Lâm đạo hữu, làm phiền ngươi ở chỗ này bố trí tứ giai trận pháp. Thanh Long đạo hữu, làm phiền ngươi vận dụng Thanh Long mâu dò xét bảo vật khí tức Minh Hà âm thanh lưu hỏa, đối với đám người làm ra an bài. Lý Trường An xem như tứ giai trận sư, tự nhiên gánh vác lên 7 trận sự tình. Nếu là có ma đạo nguyên anh một kích, tứ giai đại trận có thể ngăn cản phút chốc, không đến mức để cho đám người bị đánh cái trở tay không kịp. Ngoài ra, Thanh Long chân quân có một đặc thù bảo vật, tên là Thanh Long mâu, nghe nói là dùng một cái trời sinh bảo đồng tử giao long con mắt luyện chế. Vật này có thể dùng ở tâm bảo, do xét bảo vật vị trí. Bạch Hổ chân quân cùng Thôi Lăng này đối sư huynh đệ, sử dụng một tôn màu bạch kim hổ yêu pho tượng, cũng có thể dùng tại tâm bảo. Tử Hà cùng Chu Tức hai người đồng dạng vận dụng riêng phần mình tâm bảo thủ đoạn. Đến nguyên anh cảnh giới này, cơ hồ mỗi người đều có đại lượng thủ đoạn. Sau đó một đoạn thời gian, đám người không ngừng xâm nhập mỗi cửa hang, nhưng tiến triển từ đầu đến cuối không lớn. Mỗi cái cửa hang đều thông hướng sâu trong lòng đất, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Lòng đất thông đạo bốn lượn khúc chiết, rắc rối phức tạp, khi thì xuất hiện lối rẽ, khi thì lại cùng lối đi khác tương liên, nghiêm nhiên là một mảnh khổng lồ lòng đất mê cung. Nơi đây không chỉ có không cách nào thi triển độ thuật, ngay cả thần thức cũng nhận áp chế, không cách nào tản ra quá xa. Theo ý ta, có lẽ mỗi một cái cửa hang đều có thể thông hướng chỗ sâu nhất tòa kia khí vận thần đàn. Thanh Long chân quân vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay Thanh Long mâu, chậm rãi mở miệng. Ta muốn xâm nhập một chỗ cửa hang, còn xin chư vị chờ đợi ở đây. Hảo. Lý Trường An cùng còn lại người đều là đồng ý, nhưng mà không đợi Thanh Long chân quân xuất phát, mấy đạo xa lạ nguyên anh khí tức liền xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác. Ma đạo nguyên anh. Đám người ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía chân trời. Bảy đạo hồng quang bạch phá thương cung, trong nháy mắt đi tới Lý Trường An bố trí trận pháp bên ngoài. Đi đầu một người, người khoác áo bào đỏ, hai mắt hiện lên huyết hồng chi sắc, toàn thân tràn ngập nguyên anh trung kỳ khí tức. Huyết Hà. Minh Hà chân quân thần sắc lạnh nhạt, cùng xa xa giằng co. Ngươi lại đột phá. Ha ha, Minh Hà đạo hữu không phải cũng đột phá. Huyết Hà chân quân mặt lộ vẻ mỉm cười, huyết bào trong gió bay phất phới. Tại bên cạnh hắn, trong 6 mặt khác ma đạo nguyên anh, có 2 người là Lý Trường An nhận biết. Ngàn Thi chân quân, Vạn Hồn chân quân. Lý Trường An ánh mắt đảo qua 2 người, sau đó nhìn về phía 4 người khác. Song phương đều tại lẫn nhau xem kỹ. Sau một lát, Huyết Hà chân quân cười hỏi, "Chư vị tới đây chắc là vì khí vận thần đàn, ta xem nơi này địa thế có chút phức tạp, không bằng để cho chúng ta giúp các ngươi cùng nhau tìm kiếm." Minh Hà chân quân lạnh nhạt đáp lại, "Không cần, chư vị mời trở về a." "Ha ha, tới đều tới rồi, có thể nào dễ dàng rời đi." Đang khi nói chuyện, Huyết Hà chân quân trên tay huyết quang lóe lên, hiện ra 9 cái huyết sắc trường mâu. Mỗi một đạo trường mâu đều tản mát ra chí mạng khí tức, để cho Lý Trường An cảm nhận được không nhỏ cảm giác áp bách. Hắn hiện tại có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ so chiêu một chút, có thể đối mặt Nguyên Anh trung kỳ, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, có bao xa thì tránh bao xa. Ầm ầm, chín cái huyết mâu chợt bay ra, tựa như từng đạo huyết sắc sấm sét, trong nháy mắt bổ vào Lý Trường An bố trí tứ giai trên đại trận. Hơn nữa, mỗi một đạo đều vừa vặn đánh trúng trận pháp điểm yếu, có vài chỗ bạc được điểm. Liên Lý Trường An chính mình cũng không có phát giác. Tứ giai trung phẩm trận pháp sư, Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, lập tức ý thức được, người này trận đạo kỹ nghệ cao hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa, cái này chín cái huyết mâu đều là phá trận bảo vật. Hắn còn chưa kịp tu bổ trận pháp, toàn bộ trận pháp ngay tại chỗ vỡ nát, lại không cách nào thủ hộ nơi đây. Xoát, chín cái huyết mâu cũng không trở về, thẳng đến hắn mà đến. Lâm đạo hữu, lùi ra phía sau. Minh Hà chân quân thân hình thoát một cái, che ở trước người hắn, đánh ra một đạo pháp thuật, đem chín cái huyết mâu cùng nhau ngăn trở. Chớp mắt sau đó, chín cái huyết mâu bay ngược hồi máu sông trong tay chân quân. Hắn vẫn như cũng đầy mặt mỉm cười, đối với Lý Trường An nói, vị này chắc hẳn chính là gần nhất kết anh Lâm Phàm đạo hữu, ngươi trận đạo kỹ nghệ mặc dù không tệ, nhưng còn có chỗ thiếu sót, có muốn tới ta Hoàng Tuyển Tông, ta có thể cho ngươi tứ giai trung phẩm trận pháp truyền thừa, đồng thời tự mình chỉ đạo ngươi. Nghe vậy, Lý Trường An thần sắc lạnh lùng đáp lại, tại hạ là tu sĩ chính đạo, không có ý định nhập ma đạo. Lâm đạo hữu chỉ là tán tu, nói chuyện gì đang cùng ma. Huyết Hà chân quân bảo trì ý cười, ngữ khí mười phần bình thản. Hắn đối với Lý Trường An biểu thị, Hoàng Tuyển Tông đại môn từ đầu đến cuối đối với hắn rộng mở, chỉ cần hắn suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể tiến vào Hoàng Tuyển Tông, trở thành Hoàng Tuyển Tông nguyên anh khách khanh. Đủ. Minh Hà chân quân chợt quát lạnh một tiếng, nàng đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Huyết Hà chân quân nói, Huyết Hà, dẹp ý niệm này, Lâm đạo hữu tuyệt sẽ không vào ngươi Hoàng Tuyển Tông. Ha ha, lời chi còn sớm, không cần quyết đoán như thế. Huyết Hà chân quân tựa hồ rất có lòng tin, có thể đem Lý Trường An lôi kéo đi qua. Đương nhiên, vô luận có thể thành hay không, hắn hôm nay lần này lôi kéo đều biết trở thành một cây gai đến tại đông đảo tu sĩ chính đạo trong lòng. Ai cũng không biết Lý Trường An cái này tán tu có thể hay không âm thầm đồng ý trở thành ma đạo nội ứng. Hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, có lẽ rất nhanh liền có thể mọc rễ nảy mầm. Nguyên nhân chính là như thế, Minh Hà chân quân mới sẽ đem hắn đánh gãy. Trong tay nàng linh quang lóe lên, hóa thành một đạo vàng sáng trường kiếm, không có chút nào nói nhảm, lúc này cùng Huyết Hà chân quân độc thủ. Sau đó, Thanh Long, Chu Tước mấy người cũng nhao nhao độc thủ, cùng mấy cái khác tu sĩ ma đạo đấu pháp. Ầm ầm, cùng bạo nguyên anh pháp lực không ngừng va chạm, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Lý Trường An đối phó là hắn đối thủ cũ, Ngàn Thi chân quân. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Cùng lần trước giao thủ so sánh, Ngàn Thi chân quân cũng không quá lớn tiến bộ, thực lực tại trong đông đảo nguyên anh vẫn như cũ xem như hạng chót tồn tại. Lý Trường An đánh ra từng đạo pháp thuật, đem hắn vững vàng áp chế. Đúng lúc này, hắn chợt lòng sinh cảm ứng, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một chỗ khác. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, một cây băng lánh đen tuôi trường tiễn bạch phá bầu trời, xuyên thấu đầu của hắn trước đây vị trí. Nếu là hắn né tránh chậm hơn phút chốc, coi như sẽ không thụ thương, cũng sẽ bị cái này cùng trường tiễn ép chật vật không chịu nổi. Vạn hồn. Lý Trường An ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía một chỗ khác. Đánh ra một tiễn này, chính là Ngàn Thi chân quân sư mình, cũng là Ô Trạch sư phụ, Vạn Hồn chân quân. Đối thủ của hắn là Bạch Hổ chân quân. Hai người cùng là nguyên anh sơ kỳ, theo lý thuyết thực lực chênh lệch sẽ không quá xa. Nhưng Vạn Hồn chân quân thành danh nhiều năm, nội tình sâu hơn, càng có một đầu tứ giai chủ hồn tương trợ, cơ hội là đem Bạch Hổ chân quân đè lên đánh. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn có thừa lực ra tay, tương trợ Ngàn Thi chân quân. Cái này Bạch Hổ chân quân tại trong chính đạo thời gian chiến tranh rất lợi hại, trước kia thậm chí dám ngăn ở Tử Hà tông môn miệng, nhưng ngoại chiến biểu hiện đã vậy còn quá kém. Lý Trường An có chút im lặng. Hắn không thể không phân tâm lưỡng dụng, một bên đối phó Ngàn Thi chân quân, một bên để phòng Vạn Hồn chân quân đánh lén. Rất nhanh, đám người liền giao thủ hơn ngàn chiêu, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Bọn hắn thông qua liên lạc bảo vật biết được, mặt khác hai nơi địa điểm đồng dạng xảy ra đại chiến. Chính ma hai đạo, hơn 40 vị nguyên anh chân quân, tại ba chỗ địa điểm đánh long trời lở đất, chẳng biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Đúng lúc này, toàn bộ hồ sâu đột nhiên run nhẹ lên. Ông, dường như có thay đổi gì sắp phát sinh. Đám người cùng nhau dừng tay, hướng hai bên tách ra, cách không xa xa giằng co. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng lạ ngũ sắc chi quang từ sâu trong lòng đất dâng lên, tia sáng lóa mắt lại rực rỡ, hội tụ thành một đạo quang trụ xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, hai của bọn hắn mở, đều ẩn ẩn vang lên vô số mơ hồ cầu nguyện âm thanh. Những âm thanh này có nam có nữ, trẻ có già có, hàng ngàn hàng vạn, nối thành một mảnh, làm bọn hắn phảng phất trở thành chúng sinh tế bái thần minh. Loại cảm giác này, Lý Trường An cũng không lạ lắm. Hắn tu hành chúng sinh cộng tôn hoàng đạo pháp lúc, liền có tương tự cảm giác. Bất quá, Hỏa Vân bí cảnh chúng sinh cầu nguyện, phần lớn là khẩn cầu mưa thuận gió hòa, người nhà bình an, lại trị thanh minh. Mà giờ khắc này vang lên cầu nguyện, cơ hồ đều nhân tộc có liên quan thương thiên phù hộ, người ta nhân tộc không còn bị ức hiếp. Ta đời này không cầu gì khác, chỉ cầu nhân tộc đại hưng dần dần, những âm thanh này dần dần suy yếu, ngất trời ngũ sắc quang mang cũng bắt đầu ảm đạm. Lý Trường An nhìn về phía hố sâu dưới đáy, những cái kia rậm rạp chẳng chịt cửa hang, cơ hồ đều có quang mang bốc lên. Theo thời gian trôi qua, chúng sinh cầu nguyện thanh âm càng ngày càng yếu, mỗi trong cửa hàng toát ra tia sáng cũng dần dần tiêu thất. Chương 385, độc chiếm bảo vật, quỷ dị kẽ nước tái hiện, cầu truy đặt trước. Chương 385, độc chiếm bảo vật, quỷ dị kẽ nước tái hiện, cầu truy đặt trước. Cuối cùng, chỉ còn dư hai cái cửa hang còn có hào quang nhỏ yếu. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hai cái này cửa động tia sáng cơ hồ là đồng thời tiêu thất. Đi theo ta. Huyết Hà Chân Quân không chút do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, tiến vào bên trong một cái cửa hang. Ngàn Thi, Vạn Hồn bọn người theo sát phía sau, tiến vào cửa động kia. Rõ ràng, bọn hắn phán đoán, thông qua cửa động kia, có thể chống đỡ đạt lòng đất chỗ sâu nhất, tìm được khí vận thần đàn. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Minh Hà Chân Quân. Minh Hà Chân Quân lập tức quyết đoán, chúng ta đi một cái khác cửa hang. Hảo, đám người cùng nhau tiến vào lòng đất. Không bao lâu, bọn hắn liền theo cái thông đạo này, đi sâu vào mấy vạn trượng. Thông đạo bốn phía một mảnh ngăm đen, không biết là bậc nào chất liệu, cứng rắn vô cùng, ngay cả nguyên anh pháp lực cũng không cách nào dung chuyển. Phía dưới vẫn như cũ thâm thúy u ám, không biết còn có bao sâu. Lúc này, Lý Trường An đông nhiên lòng sinh cảm ứng. Ở sâu dưới lòng đất, tựa hồ có một người đồ vật, cùng hắn có tương tự đặc tính, đang cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Khí vận thần đàn. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Khí vận của hắn muốn cũng không tệ trở thành Long Nưu chủ nhân sau đó, khí vận càng là tăng vọt vô số lần. Hắn bây giờ, khí vận không biết mạnh đến trình độ nào, đi ra ngoài nhất định có thể nhập bảo. Khí vận thần đàn tất nhiên cùng khí vận có liên quan, nói không chừng sẽ cùng ta hấp dẫn lẫn nhau, nhưng cũng có khả năng là những vật khác. Lý Trường An âm thầm suy đoán, đang nghĩ ngợi, Thanh Long Chân Quân đột nhiên mở miệng, "Ta Thanh Long Mâu cảm ứng được bảo vật tồn tại, ngay tại sâu trong lòng đất, có lẽ chúng ta lựa chọn chính xác lộ." Nghe vậy, những người còn lại đều tinh thần hơi rung động. Bọn hắn không có chút nào ngừng, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này u ám đại địa. Không bao lâu, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Tử Hà Chân Quân bọn người cũng nao nao cảm ứng được bảo vật tồn tại. Càng là xâm nhập, cảm ứng lại càng rõ ràng. Lý Trường An sinh ra cảm ứng cũng giống như thế. Xem ra chúng ta hẳn là chọn đúng, Huyết Hà mấy người ma tu chỉ là trăm đội vàng một hồi. Hắn cũng không nói ra cảm ứng của mình, chỉ là âm thầm suy tư. Một lát sau, thông đạo bốn phía vách đá không còn ngăm đen, dần dần hóa thành màu đỏ nhạt. Tại những này đỏ nhạt trên vách đá, có đại lượng bích họa tồn tại. Bích họa bên trong nội dung, không biết là niên đại nào chẳng cảnh, có không ít cũng là nhân tộc tu sĩ đối với dị tộc chinh phạt hình ảnh. Tại đông đảo nhân tộc trong tu sĩ, có 5 người tương đương rõ ràng. 5 người kia hình tượng 10 phần cao lớn, toàn thân mang theo một tầng vầng sáng mông lung, dường như là đông đảo nhân tộc tu sĩ lãnh tụ. Xem ra, Vũ Hoàng thời đại sát thực tồn tại qua. Cái này 5 vị, cần phải chính là xuất lĩnh nhân tộc chinh phạt vạn tộc 5 vị hoàng giả. Minh Hà Chân Quân cùng còn lại người nhao nhao mở miệng. Lý Trường An lại có chút nghi hoặc. Hắn lên tiếng hỏi thăm, "Chư vị, cái gì là Ngũ Hoàng thời đại?" Lâm Đạo Hữu, ngươi nhưng có biết Đại Tấn Tiên triều trước đây lịch sử? "Không biết." Lý Trường An lắc đầu. Minh Hà Chân Quân lập tức vì hắn giảng giải. Căn cứ vào bộ phận cổ tịch ghi chép, tại Đại Tấn Tiên triều thống nhất tu tiên giới phía trước, toàn bộ tu tiên giới cũng không phải là nhân tộc tất cả. Lúc đó vạn tộc mọc lên như rừng, nhân tộc chỉ là vạn tộc một trong, nàng nói cho Lý Trường An. Bọn hắn bây giờ xưng hô dị tộc cùng nhân tộc, yêu tộc một dạng, cũng là khi xưa vạn tộc. Khi đó, nhân tộc còn không đầy đủ. Tại số ít trong cổ tịch có miêu tả, nhân tộc chỉ là cường đại chủng tộc nuôi nhốt huyết thực. Về sau, 5 vị trí cường giả đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn xuất lĩnh nhân tộc từng bước bậc khởi, chiến vạn tộc cường giả, bại các phương đi đến, đặt nhân tộc cường tộc địa vị. Cái kia 5 vị cường giả, tên cùng xưng hào sớm đã trong 5 tháng mơ hồ. Cổ tịch chỉ ghi lại Ngũ Hoàng xưng hô thế này, mà bọn hắn vị trí thời đại, có cổ tịch ghi chép vì Ngũ Hoàng thời đại cũng có xưng là Viễn Cổ thời đại. Đại Tấn Tiên triều mặc dù có thể thống nhất tu tiên giới, chính là bởi vì từng đời một nhân tộc tiền bối vượt mọi chông gai, chinh phạt cái này đến cái khác cường đại chủng tộc, để nhân tộc trở thành vạn tộc chí tôn. Chúng ta hôm nay chỗ tìm khí vận thần đàn chính là Viễn Cổ thời đại sở kiến. Lúc đó kiến tạo vật này, hẳn chính là vì hội tụ nhân tộc khí vận, thứ này mặc dù không nhìn thấy sở không được, nhưng khí vận càng mạnh chủng tộc, càng dễ dàng sinh ra thiên điêu trong quá trình Minh Hà Chân Quân giảng thuật. Lý Trường An một mực đang quan sát bốn phía trên vách đá bích họa. Những bích họa này, cùng Minh Hà Chân Quân miêu tả không sai biệt lắm, không chỉ có nhân tộc chinh phạt vạn tộc chẳng cảnh, cũng có nhân tộc bàn sơ bị nô dịch, bị xem như huyết thực hình ảnh. Dần dần, Lý Trường An cảm thấy một tia quái dị. Chỉ vì cái kia trên bích họa 5 vị hoàng giả, có một vị làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc, tựa hồ hắn từng tại nơi nào thấy qua. Cái này 5 vị hoàng giả, cách nay cách không biết bao nhiêu năm tháng, vị trí niên đại so Đại Tấn Tiên triều còn cổ lão hơn, tại sao lại để cho hắn sinh ra cảm giác quen thuộc? Thật là lạ. Lý Trường An trăm mối vẫn không có cách giải. Làm hắn cảm thấy quen thuộc là Ngũ Hoàng bên trong đệ nhất nhân. Tại mỗi một bức trong minh họa, thân thể của người nọ đều lộ ra mơ hồ lại mông lung, căn bản thấy không rõ chân thực tướng mạo, lại vẫn cứ để cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn đối với Tử Hà Chân Quân âm thầm truyền âm, "Tử Hà đạo hữu, những minh họa này bên trên nội dung, biết không cho ngươi cảm giác quen thuộc?" "Quen thuộc?" Tử Hà Chân Quân hai con ngươi ngưng lại, đảo qua đông đảo minh họa, sau đó khẽ lắc đầu. Nàng truyền thanh hồi phục, "Lâm đạo hữu, minh họa bên trong niên đại, cùng bọn ta chỉ sợ cách mấy chục năm, vì sao lại có cảm giác quen thuộc?" "Không tệ." Lý Trường An không lên tiếng nữa, cơ bản xác nhận cái này cảm giác quen thuộc chỉ có chính hắn có. Tử Hà Chân Quân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng sẽ không nói cái gì. Một lát sau, trước mọi người phương xuất hiện một cái phân nhánh miệng. Toàn bộ thông đạo tại phía trước phân ra hơn 10 đầu chi lộ, không biết cái nào một đầu mới có thể thông hướng chỗ sâu nhất khí vận thần đàn. Lý Trường An nhìn về phía đầu thứ tư chi lộ. Cái kia làm hắn sinh ra cảm ứng độ vật, liền tại đây con đường chỗ sâu nhất. Bạch Hổ Chân Quân đông nhiên mở miệng, "Chư vị, bảo vật trong tay của ta chỉ hướng đầu thứ 9 chi lộ, các ngươi bảo vật như thế nào?" Thanh Long Chân Quân gật đầu, Thanh Long Mâu cũng là chỉ hướng đầu thứ 9. Từ Hà, Chu Tước đám người bảo vật đồng dạng chỉ hướng đầu thứ 9 chi lộ. Rất rõ ràng, tại đầu kia chi lộ chỗ sâu có giá trị cực cao bảo vật, rất có thể chính là khí vận thần đàn. Bọn hắn ý kiến nhất trí, đều dự định đi đầu thứ 9. Nhưng Lý Trường An tin tưởng mình cảm ứng. Hắn chắp tay, "Chư vị, ta dự định đi đầu thứ 4 chi lộ." Nghe vậy, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Tử Hà chân quân hỏi thăm, "Lâm đạo hữu, ngươi thế nhưng là có một loại đặc thù nào đó tầm bảo chi vật?"
"Không có."
"Vậy ngươi nhưng có đặc thù tầm bảo thiên phú hoặc thể chất?"
"Cũng không có."
"Nếu đều không có, không bằng cùng bọn ta cùng đi đầu thứ 9 chi lộ." Tử Hà chân quân dùng nhu hòa ngữ khí mời. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Lý Trường An nếu là lựa chọn đầu thứ 4 chi lộ, rất có thể cái gì cũng không chiếm được, chỉ có thể không công mà lui. Đối với cái này, Lý Trường An chỉ là biểu thị, lòng ta có dự cảm, tại đầu thứ 4 chi lộ, cần phải có thể được đến bảo vật không tệ. Chỉ là dự cảm. Đám người hai mặt nhìn nhau. Dự cảm thứ này, không có gì căn cứ, từ trước đến nay không quá có thể tin. Một phen sau khi thương nghị, Lý Trường An tự mình rời đi, tiến vào đầu thứ 4 chi lộ. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, mọi người thần sắc không giống nhau. Thanh Long chân quân chậm rãi mở miệng, "Lâm đạo hữu thân là tán tu, cần phải quen thuộc hành động một mình, không chịu tin tưởng ngoại nhân." Bạch Hổ chân quân liền nói, "Không cần quản hắn, chúng ta không thể lãng phí thời gian, sớm làm tìm được cái kia khí vận thần đàn."
"Hảo."
Đám người nhao nhao hành động, tiến vào đầu thứ 9 chi lộ. Lý Trường An tại trong đầu thứ 4 chi lộ không ngừng xâm nhập, trong lòng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Đồng nhiên, thân thể của hắn chi trệ, chỉ vì hắn tại bốn phía trên minh họa, thấy được đạo thứ 2 thân ảnh quân thuộc. Vạn cổ trường thanh đẳng. Lý Trường An ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc nhìn xem một bộ minh họa. Bộ dạng này bích họa miêu tả một hồi đại chiến. Một gốc khí thế bàng bạc dây leo, cắm rễ ở trên mặt đất, vung đẩy hàng ngàn hàng vạn đầu dây leo, cùng vô tận dị tộc cường giả giao thủ. Nhiều dây leo như vậy, lại là cỡ nào phẩm giai trường thanh đẳng? Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Hắn tại trên trường thanh sơn hao phí vô số bảo vật bồi dưỡng vạn cổ trường thanh đẳng, đến nay cũng mới hơn 100 đầu dây leo. Trên bích họa gốc cây này trường thanh đẳng, rõ ràng so với hắn dây leo mạnh hơn nhiều. Thậm chí, Lý Trường An cảm giác, gốc cây này trường thanh đẳng, so của một tông gốc kia trường thanh đẳng càng mạnh hơn. Mặc dù không có thực tế so sánh, nhưng hắn hàng ngày sinh ra cảm giác như vậy. Trong tấm hình, rất nhiều dây leo đều quán xuyên dị tộc cường giả thân thể. Những cái kia thân thể treo ở trên dây leo, lộ ra khô quắc khô héo, tựa hồ bị trường thanh đằng thôn vệ tất cả lực lượng. Trường thanh đằng quả thật có thể thôn vệ máu thịt bên trong tích chứa sức mạnh, loại chiến trường này hẳn là thích hợp hắn hơn trưởng thành. Thời suy tư sau, Lý Trường An tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu, hắn lại một lần nữa dừng lại. Lần này, hắn thấy được cái thứ 3 thân ảnh quen thuộc, Cửu Diệp Kiếm Lan. Tại hắn bên trái một bộ trên minh họa, có một gốc sinh ra chín diệp phong lan, cơ hồ cùng hắn từ một gia mang đi cựu diệp kiếm lan giống nhau như lúc. Gốc cây này cựu diệp kiếm lan đồng dạng tại nên chiến địch nhân. Tại nó đối diện là chín cái toàn thân bị vầng sáng mông lung bao phủ cường giả. Cựu diệp kiếm lan nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, liền tương đương với chín cái tuyệt thế kiếm khách. Lý Trường An rời ánh mắt đi, không còn đình trệ, hóa thành một cái bóng mở, không ngừng tiếp cận cảm ứng vị trí. Sau đó trên đường, hắn liên tiếp nhìn thấy hơn 10 gốc khác biệt cường đại linh thực, cũng đều là thiên địa linh căn. Lấy Lý Trường An bây giờ kiến thức cũng chỉ có thể nhận ra vài quặng, cái khác cũng không quá tin tưởng. Nhưng hắn nhớ kỹ tất cả thiên địa linh căn tướng mạo, về sau có thể căn cứ vào tướng mạo đặc thủ tìm kiếm những thứ này thiên địa linh căn. Không bao lâu, Lý Trường An đến cái thông đạo này chỗ sâu nhất, xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh thật lớn không gian dưới đất, đó chính là khí vận thần đàn. Lý Trường An hai mắt thâm thúy nhìn về phía mảnh không gian này trung tâm. Ở nơi đó có một đạo 999 trượng cao, toàn thân lộ ra ngũ thải chi sắc tế đàn, để cho Lý Trường An sinh ra cảm ứng chính là vật này. Tại trung quanh tế đàn có đại lượng mục nát thi hải, mỗi một bộ thi hải bên trên tuế nguyệt khí tức đều càng nồng đậm. Nơi đây tựa hồ phát sinh qua một hồi đại chiến. Lý Trường An nhìn xuống cả khu vực, những cái kia thi hải bốn phía tán lạc không thiếu đấu pháp sử dụng bảo vật. Hắn bảo trì cảnh giác, cũng không trực tiếp đi lấy bảo vật, mà là thả ra khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi tiếp cận trong đó một bộ thi hải. Đa tạ tiền bối tạm bảo. Lý Trường An đối với thi hải bái một cái, lập tức vươn tay ra, đục vào thi hải trên người túi chứa vật. Hắn xóa đi túi chứa vật bên trên cấm chế, đem hắn mở ra. Bảo vật trong đó cũng không nhiều, lại phần lớn cũng là dị tộc thi hải tài liệu, như lân giáp lông vũ, lợi trảo, xương cốt các loại, bộ phận phẩm giai đạt đến tứ giai, có thể dùng ở luyện khí. Còn tốt, không có gì ngoài ý muốn. Kế tiếp, Lý Trường An điều khiển mấy chục cỗ khôi lỗi, không ngừng nhặt tán lạc bảo vật cùng túi chứa vật. Cũng không lâu lắm, nơi đây cũng chỉ còn lại có một đống mục nát thi hải. Hắn mở ra đông đảo túi chứa vật, phi tốc xem xét bảo vật trong đó, rất nhanh liền thấy được mục đích chuyến đi này. Thiên độc thủy. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, đem hắn lấy ra. Vật này vào tay băng hàn, toàn thân màu xanh sẫm chi sắc, nhìn xem giống như là một cái thủy tinh, nội bộ có một đoàn sền sệt màu xanh sẫm chất lỏng chậm chậm lưu động. Vạn độc cổ lập tức từ trong tay áo chui ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, hai mắt tỏa sáng, phản phất là gặp được một cái tuyệt thế đẹp trùng, trực tiếp nào tới. "Chủ nhân, có vật này, ta chắc chắn có thể trở thành phá kén thành công, trở thành tứ giai trung quân." Tỉnh táo, bảo trì tâm tính, Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, để cho vạn độc cổ chậm rãi thôn vệ. Chuyến này thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ thiên độc thủy, còn có không ít giá trị không thấp bảo vật. Có nhiều thứ, Lý Trường An dĩ vãng chỉ là tại trên cổ tịch gặp qua, hôm nay mới nhìn đến vật thật. Một lát sau, trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. "Loạn cổ tán, vật này luyện chế phương thức sớm đã thất truyền, nghĩ không ra ta có thể may mắn nhận được một bình." Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, loại này tên là loạn cổ tán bảo vật, là đặc biệt nhắm vào cổ trùng. chỉ cần một chút loạn cổ tán, liền có thể để cho cổ trùng trở nên hỗn loạn, tạm thời mất đi vốn có hiệu quả. Cho dù là tứ giai cổ trùng cũng gánh không được. Lý Trường An vừa mới mở ra bình ngọc nhỏ phong ấn, hắn trong tay áo vạn độc cổ cũng cảm giác được không thoải mái. Vật này không tệ, về sau nếu là có người đối với ta hạ cổ, liền có thể dùng vật này mà trừ. Bất quá tu tiên giới tựa hồ không có tứ giai cổ sư. Lý Trường An nghĩ nghĩ, đem vật này ném vào túi trữ vật bên trong. Bất kể nói thế nào, lo trước khỏi họa. Hắn tập trung ý chí, không còn xem xét bảo vật khác, ngược lại đem tâm tư đặt ở tòa kia bên trên tế đàn ngũ sắc. Tòa tế đàn này hẳn là khí vận thần đàn, cũng không biết có thể hay không thu hồi. Lý Trường An điều khiển khối lỗi, tính toán lấy đi tế đàn, nhưng tế đàn không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ tế đàn tựa hồ cùng đại địa liền tại cùng một chỗ. Dù là vận dụng nguyên anh pháp lực, cũng không cách nào khiến cho dao động mảy may. Sau đó, Lý Trường An để cho khôi lỗi đi đến tế đàn chỗ cao nhất, tinh tế linh hội, cũng không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác. Đạo này tế đàn mặc dù có thể để cho hắn sinh ra cảm ứng, tựa hồ chỉ là bởi vì khí vận hắn thịnh vượng. Hắn đánh ra pháp lực, nếm thử đem luyện hóa, nhưng tương tự dùng thất bại mà kết thúc. Vật này đối pháp lực không có bất kỳ cái gì phản ứng, đối với thần thức cũng là như thế. Căn bản là không có cách luyện hóa. Thôi, hôm nay thu hoạch đã đầy đủ nhiều, không thể lại lòng tham. Tất nhiên ta đều không mang được thứ này, những người còn lại hơn phân nửa cũng không mang được. Vật này phẩm giai phải rất cao, cùng chấn tiên bi giống, ngay cả nguyên anh chân quân cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể chờ đợi đến hóa thần lại nói. Lý Trường An nghĩ tới túi chứa vật trong góc chấn tiên bi. Dù là hắn đang nắm giữ nguyên anh chi lực, vẫn như cũ không cách nào luyện hóa vật này. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hơn 10 đạo nguyên anh khí tức. Có Minh Hà chân quân chờ chính đạo nguyên anh, cũng có Huyết Hà chân quân mấy người ma đạo nguyên anh. Khí tức của bọn hắn chợt cao chợt thấp, đều có chút hỗn loạn, hiển nhiên là tại đấu pháp, hơn nữa khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần. Ma đạo người lại có thể tìm đến, xem ra bọn hắn tiến cái lối đi kia, cùng cái thông đạo này có tướng ngay cả chỗ. Lý Trường An đánh ra một đạo pháp lực, đem tất cả thi hài đánh thành một miệng, đồng thời xóa đi tất cả vết tích cùng khí tức. Làm xong đây hết thảy, hắn lui đến nơi xa, nhìn thông đạo mở miệng. Sau một lát, hơn 10 đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện. Khí vận thần đàn, quả nhiên ở đây. Nhìn thấy trung tâm nhất đạo kia tế đàn năm màu, bọn hắn nhao nhao thi triển đột thuật, tranh nhau chen lấn, lao tới tế đàn chỗ. Lên. Huyết Hà chân quân quát lạnh. Huyết sắc nguyên anh pháp lực hóa thành một cái đại thủ, cầm thật chặt tế đàn năm màu, tính toán đem hắn rút lên. Nhưng mà, toàn bộ tế đàn không nhúc nhích tí nào. Minh Hà chân quân ra tay, đem huyết sắc đại thủ đánh tan, nếm thử lấy đi tế đàn năm màu, nhưng nàng cũng dùng thất bại mà kết thúc. Kế tiếp, chính ma hai đạo nguyên anh chân quân liên tiếp nếm thử, nhưng không có một cái có thể dung chuyển cái này tế đàn năm màu. Bọn hắn phân lập tại hai bên, đối với tế đàn năm màu đều không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt hết. Song phương đều chú ý tới Lý Trường An tồn tại. Minh Hà chân quân thở dài, Lâm đạo hữu, ngươi trước đây dự cảm là đúng, đầu thứ tư chi lộ mới chính xác, chúng ta đều đi lầm đường. Tử Hà đám người thần sắc đều có chút phức tạp. Bọn hắn cả đám đều mang theo cao giai tầm bảo chi vật, thi triển thủ đoạn, lại còn không sánh bằng Lý Trường An dự cảm, khó trách Lý Trường An có thể lấy tán tu chi thân kết anh. Nếu là tin tưởng Lý Trường An, bọn hắn không đến mức bây giờ mới đi đến ở đây. Lý Trường An hỏi thăm, Minh Hà đạo hữu, một cái khác chi lộ phần cuối có cái gì? Là một mảnh chiến trường. Minh Hà chân quân đúng sự thật cáo chi. Chiến trường kia có đại lượng thi hài bên cạnh đều tán lạc bảo vật cùng túi trữ vật. Tại bọn hắn đến đồng thời, Huyết Hà chân quân mấy người ma tu cũng đã tới một khu vực như vậy. Song phương lập tức bày ra đại chiến, tranh đoạt bảo vật. Nhưng mà, cho dù ai đều không nghĩ đến, không đợi bọn hắn cướp được bảo vật, vùng không gian kia trung tâm nhất, đột nhiên xuất hiện một đạo kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong, truyền ra một cỗ hấp lực kinh người. Tất cả thi hài, túi trữ vật cùng với tán lạc bảo vật đều trong nháy mắt bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Không đợi đám người phản ứng lại, kẽ nứt liền khép lại. Sau cái kia, bọn hắn tìm kiếm bốn phương, tìm rất lâu, cũng không tìm được bất luận cái gì bảo vật tồn tại vết tích. Kẻ nước. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Hắn không khỏi nghĩ đến. Trước kia, tại Thiên Hồ Bí Cảnh, xuất hiện một chỗ đại tấn tiên triều hành cung. Lý Trường An nước giới chi phủ, chính là ở nơi đó lấy được. Hắn lấy được bảo vật sau, cũng không lâu lắm, trong cung điện liền xuất hiện một đạo kẻ nước. Cái kia kẻ nước đem tất cả bảo vật thôn phệ, một cái đều không lưu lại. Đạo kia kẻ nước, cùng Minh Hà bọn người nhìn thấy kẻ nước có tương tự chỗ, chẳng lẽ là người vì tạo thành. Lý Trường An ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này cũng không phải là trùng hợp. Tựa hồ có một loại đặc thù sức mạnh, núp trong bóng tối, không ngừng thu lấy các nơi bảo vật. Thôi, không thể suy nghĩ nhiều, chuyện này tạm thời không liên quan gì đến ta, ngược lại ta chiếm được bảo vật không thiếu. Tính ra, lần này khí vận thần đàn hành trình, Lý Trường An là duy nhất bên thắng. Hắn thu hoạch tràn đầy, những người còn lại cũng là đi một chuyến uổng công. Minh Hà chân quân hỏi thăm, Lâm đạo hữu, ngươi thứ nhất tới đây, nhưng có phát hiện có thể điều khiển cái này khí vận thần đàn đặc thù bảo vật? Không có. Lý Trường An đương nhiên sẽ không nói thật, biểu thị chính mình cái gì đều không nhận được. Bây giờ, chính ma hai đạo tu sĩ ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Vạn Hồn Chân Quân hai mắt híp lại, trong đôi mắt hung quang lấp lóe, trong tay Tôn Hồn Phiên lay động, ẩn ẩn khóa chặt Lý Trường An khí tức. Lâm đạo hữu, ngươi quả thực cái gì đều không nhận được. Chương 386, diệt tộc chi kiếp, tứ giai cổ trùng, cầu truy đặt trước, chương 386, diệt tộc chi kiếp, tứ giai cổ trùng, cầu truy đặt trước, chính ma hai đạo cũng hoài nghi. Lý Trường An khả năng có được một loại nào đó điều khiển thần đàn bảo vật. Nếu như khí vận thần đàn không cách nào mang đi, năm đó đại tấn tiên triều là như thế nào lợi dụng? Đối với những người này ý nghĩ, Lý Trường An tương đối rõ ràng. Hắn đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói, Đại Tấn Tiên Triều có hóa thần cường giả, chứ vị thế nhưng là hóa thần. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Trước đây, bọn hắn đều xuống ý thức loại bỏ thực lực chưa đủ vấn đề. Tu tiên giới đã quá lâu chưa từng xuất hiện hóa thần thiên quân, mà bọn hắn xem như nguyên anh chân quân, đã đứng tại toàn bộ tu tiên giới tầng cao nhất, rất ít gặp thực lực không cách nào giải quyết chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể hoài nghi Lý Trường An. Minh Hà chân quân gật đầu nói, Lâm đạo hữu nói không sai, chúng ta sở dĩ không cách nào dung chuyển bọn này, hẳn chính là bởi vì tu vi không đủ. Các ngươi thân là nguyên anh chân quân, lại muốn dễ tin người này lời nói của một bên. Vạn Hồn chân quân hừ lạnh, hung lệ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. Chẳng biết tại sao, hắn vừa thấy được Lý Trường An, liền cảm giác có chút không thoải mái. Nếu như hắn biết Lý Trường An còn có một cái gọi lệ phàm thân phận, tự nhiên là có thể biết rõ, hắn coi trọng nhất đệ tử chết ở Lý Trường An trên tay. Theo ý ta, trước tiên đem người này cầm xuống, lại khảo vấn một phen. Sư Minh nói rất có lý. Ngàn thi chân quân lập tức cùng vang. Không cần nhiều lời. Còn lại ma đạo nguyên anh cùng nhau động thủ. Chỉ một thoáng, bảy đạo cường hành ma đạo nguyên anh khí tức đồng thời khóa chặt Lý Trường An. Lâm đạo hữu, ngươi đi đối phó cái kia ngàn thi. Minh Hà chân quân phân phó một tiếng, lập tức liền đón lấy huyết hà chân quân. Những người còn lại cũng nhao nhao tìm tới đối thủ cũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hôn chiến lại lần nữa bộc phát. Một trận chiến này, cơ hồ là trước đây một trận chiến phiên bản. Lý Trường An mặc dù có thể áp chế ngàn thi chân quân, nhưng không thể không phân tâm để phòng vạn hồn chân quân đánh lén. Đám người chớp mắt liền giao thủ hơn ngàn chiêu, nguyên anh pháp lực dưới mảnh đất này trong thế giới anh minh quanh quẩn, chiêu chiêu đều ngấm sắc cơ. Không bao lâu, Song Vương bỗng nhiên nhận được tin tức. Tin tức là từ mặt khác hai cái khí vận thần đàn sở tại chi địa truyền đến. Bọn hắn biết được, cái kia hai cái địa điểm khí vận thần đàn, đồng dạng không cách nào rời đi, cũng không biện pháp luyện hóa, chỉ có thể mặc cho hắn lưu lại sâu trong lòng đất. Nhận được tin tức này, Song Vương cùng nhau dừng tay. Xem ra, thứ này chính xác không cách nào rời đi. Lâm đạo hữu cũng không gạt ta các loại. Cái này tin tức ngoài ý muốn, làm cho cả thế giới dưới lòng đất tạm thời lâm vào quái dị trong yên tĩnh. Nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, thậm chí sẽ dẫn đến chính ma trận chiến trung chiến sớm bắt đầu. Song Vương cách không giằng co một lát sau, Huyết Hà chân quân lại lần nữa ra tay. Bất quá, hắn cũng không phải là nhằm vào tu sĩ chính đạo, mà là nhằm vào khí vận thần đàn. Lần này, hắn vận dụng trận đạo kỹ nghệ, tính toán lấy tứ giai trung phẩm đại trận sức mạnh, phối hợp hắn tự thân, cưỡng ép rút lên khí vận thần đàn. Hắn có thể thành hay không? Chính đạo một phương, tất cả mọi người không có đối thủ. Nếu là Huyết Hà chân quân có thể dung chuyển khí vận thần đàn, bọn hắn tự nhiên sẽ ngăn cản. Nhưng, mặc dù có trận pháp sức mạnh trợ giúp, toàn bộ khí vận thần đàn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không có biến hóa chút nào. Huyết Hà chân quân không thể không buông tha. Sau đó, Song Vương người đều riêng thi thủ đoạn. Chờ hết thảy thủ đoạn đều thất bại, mảnh đất này phía dưới không gian lại lần nữa quay về bình tĩnh. Chư vị, hôm nay chúng ta chỉ sợ là đi một chuyến uổng công. Hoàng Sa bọn hắn dự định từ bỏ tranh đoạt vật này, chư vị nghĩ như thế nào? Sau một phen thương nghị, tất cả mọi người quyết định rời đi. Coi như lưu tại nơi này, cũng không cách nào lấy đi khí vận thần đàn, chỉ là vô ích thời gian. Nguyên Anh chân quân thọ nguyên tuy dài, nhưng cũng không thể lãng phí ở trên loại này không có ý nghĩa sự. Rất nhanh, chính ma hai đạo người, một trước một sau rời đi mảnh đất này thế giới bên dưới. Trở về mặt đất sau, ma đạo người trực tiếp rời đi, chuyển thuận tiện biến mất ở chân trời. Chính đạo đám người thì trở về Tử Hà Tông cùng còn lại người tụ hợp. Không bao lâu, hơn 20 vị chính đạo nguyên anh đều đã quay về Tử Hà Tông đại điện. Sau này thảo luận, Lý Trường An cũng không tham dự. Hắn tùy ý tìm một cái cớ, liền rời đi Tử Hà Tông trở về Trường Thanh Sơn. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An một mực tại mưu đồ vạn độc cổ tấn thăng sự tình. Nội tình đã đủ, độ kiếp bảo vật cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém độ kiếp chi địa. Hắn xếp bằng ở Trường Thanh Sơn chỗ sâu, cầm trong tay ngọc giản, cẩn thận đọc qua trong ngọc giản tứ giai linh mạch sư tin tức. Rất nhanh, hắn chọn chúng một người. Người này tên là Giả Tuấn, là Tử Hà Tông tứ giai linh mạch sư, cũng không nguyên anh tu vi, chỉ là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Người này thọ nguyên đã vượt qua 500 tuổi, đại nạn sắp tới, dù là có duyên thọ bảo vật kéo dài tính mạng, cũng sống không được bao lâu. Người chết giỏi nhất bảo thủ bí mật. Ngoài ra, người này mười phần coi trọng gia tộc cùng hậu nhân, hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức, bằng không hắn hậu nhân sẽ phải gánh chịu trả thù. Lý Trường An quyết định, liền tuyển người này là hắn bồi dưỡng tạm thời tứ giai linh mạch. Đúng lúc này, Tống Ngọc đống nhiên chạy tới, vì hắn đưa lên tin tức mới nhất. Tiền bối, Vương gia cái kia mất tích nguyên anh lão tổ Vương Tùng Đức trở về Vương gia, còn mang về đại lượng bảo vật. A. Lý Trường An lập tức từ trong tay nàng cầm qua tin tức ngọc giản. Căn cứ vào tin tức biểu hiện, Vương Tùng Đức sở dĩ mất tích là bởi vì bị vây ở trong một cái thượng cổ tông môn tàng bảo khố. Bây giờ, hắn đem toàn bộ tàng bảo khố đều dọn về Vương gia, bảo vật trong đó đủ để vì Vương gia bồi dưỡng đại lượng tiền tiêu hậu bối. Xem ra, Vương gia khí vận cần phải tăng trở lại. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Kinh nghiệm diệt tộc sự tình sau, Vương gia tổn thất nặng nề. Vương gia lão tổ Vương Duyên Niên tuy nặng trở lại nguyên anh cảnh giới, nhưng thực lực đã không còn đỉnh phong thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Vương gia nguyên anh địa vị gia tộc. Trước đây tranh đoạt khí vận thần đàn, còn lại bảy đại nguyên anh thế lực đều ra nhân thủ, chỉ có Vương gia không được. Chỉ vì Vương Duyên Niên nhất thiết phải tọa trấn Vương gia tộc địa, không dám rời đi quá lâu. Bây giờ, Vương Tùng Đức trở về, Vương gia xem như khổ tận cam lai, vượt qua thung lũng kỳ, chỉ cần lại bồi dưỡng ra một vị trẻ tuổi nguyên anh, liền có thể để cho Vương gia quay về hưng thịnh. Bất quá, Vương gia vị kế tiếp nguyên anh sẽ là ai? Vương Thiên Linh? Vẫn là cái kia linh thể? Vương gia linh thể từ trước đến nay thần bí, rất ít ra ngoài. Ngoại giới chỉ biết là cái kia linh thể ở gia tộc đệ tử trẻ tuổi tỷ thí lúc bại bởi Vương Tiên Linh cái này phổ thông thể chất. Rất nhiều người đều nói Vương gia linh thể là rác rưởi nhất linh thể, hơn phân nửa không chiếm được kết anh tài nguyên. Vị kế tiếp Vương gia Nguyên Anh, hẳn là Vương Tiên Linh lại tính toán nàng tương lai như thế nào. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, hắn chỉ là ý tưởng đột phát, tùy tiện tính toán, cũng không tính nhận được quá minh sắc quẻ tượng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trước mắt hắn hiện ra một mảnh ngập trời huyết quang. Chết triệu. Lý Trường An cau mày. Theo lý thuyết, Vương Tiên Linh tương lai cần phải một mảnh đường bằng thẳng, tại sao lại xuất hiện gần như thập tử vô sinh quẻ tượng? Lý Trường An bình tâm tĩnh khí, lấy ra tứ giai mai rùa, tiến hành lần thứ hai suy tính. Lần này, hắn vận dụng toàn bộ bói toán thực lực, vẫn là chết triệu. Căn cứ vào quẻ tượng có biết, Vương Tiên Linh sắp gặp phải một hồi không cách nào tránh đi sát kiếp. Nhưng nàng vì tích lũy kết anh nội tình, một mực tại Vương gia tộc trong đất tu hành, có tứ giai đại trận cùng hai vị nguyên anh chân quân thủ hộ. Trận này sát kiếp đến từ đâu? Chẳng lẽ Vương gia nội bộ xảy ra vấn đề? Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức suy tính Vương Tiên Linh thị nữ Vương Tiểu Thất. Rất nhanh, hắn lấy được tương tự quẻ tượng. Vương Tiểu Thất con đường phía trước, đồng dạng có một hồi sát kiếp. Sau đó, Lý Trường An liên tiếp suy tính hơn 10 cái vương gia tử đệ, lấy được quẻ tượng cơ hội nhất trí. Mỗi cái vương gia tử đệ cũng là chết triệu, vương gia sẽ có đại nạn. Trận này thôi diễn kết quả, quả thực để cho Lý Trường An cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng, theo Vương Tùng Đức trở về, vương gia hẳn là càng hưng thịnh. Chẳng lẽ cái kia Vương Tùng Đức có vấn đề? Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn về phía bên trong vực. Vương gia sắp buộc phát đại loạn, ta nếu là tiến đến, lấy Nguyên Anh thực lực đục nước béo cỏ, có thể hay không mưu đến một cái thiên anh quả. Nhớ tới nơi này, hắn lập tức rời đi Trường Thanh Sơn đi bên trong vực. Chưa đến, hắn liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Cái kia tiếng vang truyền đến vị trí, chính là Vương gia tộc mà chỗ. Ngay sau đó, Lý Trường An phát giác hơn 10 ma đạo đạo Nguyên Anh khí tức. Hắn lập tức gần nấp thân hình cùng khí tức, chậm lại tốc độ, lặng yên tiếp cận Vương gia tộc địa. Không bao lâu, một cái nhìn mà phát sợ hố to xuất hiện tại trước mắt hắn. Vương gia tộc mà đã hoàn toàn biến mất, tộc địa dãy núi, dòng sông, đình đài lầu các loại, phản phất đều bốc hơi khỏi nhân gian. Hơn 10 cái ma đạo Nguyên Anh đang tại hố to bên trong, vây công Vương gia lão tổ Vương Duyên Nhiên. Tại tộc địa bốn phía, khắp nơi có thể thấy được thất kinh Vương gia tộc người. Vương gia bảo khố ở đâu? Lý Trường An nhìn tứ phương, cũng không phát hiện Vương gia bảo khố. Nghĩ đến, cái bảo khố đó đã theo toàn bộ Vương gia tộc địa, tại trong tiếng nổ kia, hóa thành một mịt. Thiên anh quả mắt như vậy nặng bảo vật, Vương Duyên Nhiên hẳn sẽ không đặt ở gia tộc trong bảo khố, có thể hay không tại trong chính hắn túi chứa vật. Không đúng, hắn lần trước bị ma đạo vây công, không thể không bỏ qua thân thể đào tẩu, không cách nào mang đi túi chứa vật, nhưng thiên anh quả vẫn tại trong tay chính hắn. Chẳng lẽ hắn có cái ẩn tàng tư nhân bảo khố? Đủ loại ý niệm tại Lý Trường An trong đầu chợt lóe lên. Nếu là có thể từ những cái kia ma đạo Nguyên Anh trong tay chân quân cứu đi Vương Duyên Nhiên, có lẽ có thể được đến hắn cảm kích, dùng cái này đổi lấy một cái thiên anh quả. Nhưng Lý Trường An không nắm chắc cứu người, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hắn cuối cùng chỉ là một cái giả anh. Vậy công Vương Duyên Nhiên cái kia trong hơn 10 cái tu sĩ ma đạo, có Nguyên Anh trùng kỳ tồn tại. Ngoài ra, còn có mấy cái ma đạo Nguyên Anh tu sĩ, tại bốn phía săn giết thoát đi vương gia tử đệ. Liên một cái khác vương gia lão tổ Vương Tung Đức, đều tại trắng trận đổ sát vương gia người. Không. Lão tổ, ngươi vì sao muốn dạng này? Lão tổ, chẳng lẽ ngươi phản nhập ma đạo? Lão tổ vô số vương gia tử đệ tại trong tuyệt vọng bi thiết. Nghe được những cái kia la lên, Vương Tùng Đức toàn thân run lên. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy bi thương, quát tầm lên, đi mau, đi mau. Chớ có tới gần lão phu. Hắn tựa hồ không cách nào khống chế thân thể, mặc dù cực kỳ bi thương, nhưng như cũng tại tàn sát nhà mình hậu bối, tự tay đem hắn coi trọng từng cái hậu nhân đánh thành xương máu. Đại lượng vương gia tử đệ chết thảm, toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành huyết sắc. Đối với vương gia mà nói, đây là một hồi chân chính diệt tộc chi kiếp. Còn lại chính đạo Nguyên Anh cũng không kịp chạy đến, tựa hồ đã không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Lúc này, một đạo xa lạ Nguyên Anh khí tức đột nhiên tại cách đó không xa xuất hiện. A, vương gia còn có Nguyên Anh. Lý Trường An nguyên bản đang tìm kiếm bảo khố, bị cỗ này lạ lẫm khí tức hấp dẫn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người khoác kim sắt chiến giáp nữ tu phóng lên trời. Nàng dung mạo tuyệt thế, da trắng như ngọc, toàn thân quang hoa rực rỡ, mỗi một sợi tóc đều đang phát sáng, phảng phất buông xuống phàm trần cửu thiên tiên nữ. Ầm ầm, một cái ma đạo giả anh bị nàng đánh bay ngược mà ra, đập ầm ầm vào mấy vạn trượng bên ngoài giữa rừng núi. Biến hóa bất thình lình, không chỉ có ngoài Lý Trường An đoán trước, cũng ngoài đông đảo ma đạo Nguyên Anh đoán trước. Người này có chút quái dị, cần phải không phải chân chính Nguyên Anh. Tránh đi nàng, trước hết giết sạch nơi đây vương gia tộc người. Mấy cái ma đạo Nguyên Anh đều là tách ra, tránh cùng nữ tử này giao chiến. Nữ tử này thân hình lóe lên, lại phân ra mấy cái cùng nàng giống nhau như lúc phân thân, lại tất cả nắm giữ Nguyên Anh thực lực, phân biệt ngăn cản mấy cái ma đạo Nguyên Anh. Ở trong quá trình này, trên người nàng kia sáng càng ngày càng chói mắt. Ngay sau đó, nàng tay ngọc vung lên, vô số vương gia tử đệ nhau nhau bay lên, bị nàng ném đến chân trời. Trong đó liền bao quát Vương Thiên Linh. Nàng máu me khắp người, chiến giáp phá toái, bản thân bị trọng thương, tiêu hao hết tứ giai át chủ bài, nguyên bản sẽ chết ở một cái ma đạo Nguyên Anh trong tay, thế nhưng nữ tử cứu được nàng một mạng. Nhẹ mộng, Vương Thiên Linh đôi mắt đẹp rưng rưng, nhìn qua nữ tử kia, trong mắt tràn đầy bi thương. Nàng tựa hồ còn nghĩ đuổi trở về, nhưng toàn bộ người đã cực kỳ suy yếu, mới vừa đi chưa được hai bước liền ho ra một búng máu, một đầu hướng về phía trước ngã quỵ. Lúc này, Lý Trường An xuất hiện, đem nàng đỡ lấy. Vương đạo hữu, ngươi nếu là trở về, chỉ sợ thập tử vô sinh. Lý đạo hữu. Vương Thiên Linh mắt thần hoảng hốt, âm thanh suy yếu. Ngươi như thế nào ở đây? Đi ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua thôi. Lý Trường An đánh ra một đạo pháp lực, đem hắn từ trên xuống dưới dò xét một lần. Vương Thiên Linh thương thế cực nặng, pháp lực cũng cơ hồ khô kiệt, nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa, chỉ sợ sẽ đối tự thân tiềm lực tạo thành ảnh hưởng. Hắn lập tức lấy ra mấy hạt đan dược, đem dược lực tan ra, độ vào trong cơ thể của Vương Thiên Linh. Bất quá phút chốc, Vương Thiên Linh tình huống liền ổn định lại. Lý Trường An nắm lấy nàng, thi triển độ thuật, phi tốc rời xa nơi đây. Trên đường, hắn mở miệng hỏi thăm, "Vương đạo hữu, nữ tử kia là người phương nào, vì sao cũng có thực lực nguyên anh?" Vương Thiên Linh mặt mũi tràn đầy đau thương, trong đôi mắt lệ quang chớp động, nhìn xem phương xa cái kia đang tại ngăn cản ma đạo nguyên anh nữ tử. "Nàng là ta Vương gia linh thể, Vương Kinh Ngọc." Nàng âm thanh khàn khàn, vì Lý Trường An giảng giải. Vương Kinh Ngọc linh thể 10 phần hiếm thấy, dù là tại các đại nguyên anh thế lực trong cổ tịch cũng chỉ có như nhau ghi chép. Quang âm linh thể, cổ tịch ghi chép, nên linh thể chỉ cần sơ bộ thức tỉnh, liền có thể điều khiển thời gian tuế nguyệt. Căn cứ vào cổ nhân phỏng đoán, loại này linh thể người sở hữu, nếu là triệt để thức tỉnh, có lẽ có thể nắm giữ để cho tuế nguyệt trường hà đảo lưu thực lực. Cổ tịch bên trên cái vị kia quang âm linh thể, cũng không đi đến triệt để thức tỉnh một bước kia. Hắn chỉ có thể thay đổi tự thân hoặc cái nào đó ngoại nhân. Đối mặt địch nhân lúc, hắn có thể tiếp tục dùng linh thể thiên phú, để cho địch nhân trong nháy mắt giàn mua, hoặc là biến thành anh hải. Bất quá, Vương gia vị này quang âm linh thể, chỉ là miễn cưỡng thức tỉnh, liền thay đổi địch nhân năng lực cũng không có. Cho đến ngày nay, nàng chỉ giác tỉnh một cái thiên phú, Sát Na Phương Hoa. Cái thiên phú này, một đời chỉ có thể vận dụng một lần. Một khi vận dụng, mấy trăm năm thọ nguyên đem đốt tại một cái chớp mắt, làm nàng nắm giữ viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực. Trên người nàng những cái kia rực rỡ hào quang chói mắt, kỳ thực là nàng thiêu đốt sinh mệnh ánh lửa. Thì ra là thế. Lý Trường An bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Vương Kinh Mộc đã đi đến đời này phân cuối, liều mình ngăn cản ma đạo nguyên anh, sinh mệnh chi hỏa chiếu rọi cả phiến thiên địa. Ngoại nhân tất cả nói, nàng là rác rưởi nhất linh thể. Trước đây không người nghĩ đến, nàng đời này trận chiến cuối cùng lại sẽ như thế rực rỡ. Cuối cùng, cái kia huy hoàng ánh lửa dần dần dập tắt. Vị này hiếm thấy quang âm linh thể, liền như vậy tan đi trong trời đất. Một tiếng mang theo tiếc nuối cùng không thôi than nhẹ, tại Lý Trường An cùng Vương Thiên Linh bên tai vang lên. "Ngàn Linh, nhất định muốn kết anh." Nhẹ mộng Vương Thiên Linh đôi mắt đẹp đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Lý Trường An thầm than một tiếng. Quang âm linh thể, hiếm thấy như thế, chỉ sợ sau đó vạn năm tuế nguyệt đều không chắc chắn có thể lại xuất một cái. Chưa trưởng thành, liền chết ở trong trận này đại nạn. Vương Kinh Ngộng sau khi chết, bị nàng ngăn trở mấy cái ma đạo nguyên anh cùng nhau tách ra, tiếp tục đuổi giết đào tẩu Vương gia tử đệ. Trong đó, Vương Tùng Đức đuổi tới phương hướng chính là Vương Thiên Linh chỗ. Cái này Vương Tùng Đức có chút cổ quái, rõ ràng có bản thân ý thức, nhưng thân thể cũng không bị khống chế, có chút giống là huyết trùng. Lý Trường An đem Vương Thiên Linh thu vào trong túi chữ vật. Hắn đổi thân phận cùng khí tức, đồng thời lấy ra thạch nhãn, lấy thạch nhãn xem xét Vương Tùng Đức thân thể. Nhưng thạch nhãn cũng không nhìn ra dị thường. Lời thuyết minh Vương Tùng Đức không có bị người luyện chế thành huyết trùng. Lúc này, Vạn Độc Cổ đông nhiên mở miệng. "Chủ nhân, ta cảm ứng được một cái mạnh hơn cổ trùng, ngay tại cái kia Vương Tùng Đức trong thân thể, ta nghĩ hắn hơn phân nửa là bị cổ trùng khống chế." "Cổ trùng?" Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Mắt thấy Vương Tùng Đức cùng hắn càng ngày càng gần, hắn cũng không thoát đi, mà là lấy ra trước đây tại khí vận thần đàn phụ cận lấy được loạn cổ tán. Tục truyền vật này đối với tứ giai cổ trùng đều hữu dụng. Nếu là không cần cũng không sao, cùng lắm thì tránh mở cái này Vương Tùng Đức, rời xa nơi đây. Lý Trường An đem bộ phận loạn cổ tán bột phân lấy ra, đồng thời vận dụng pháp lực, đem những thứ này bột phân hướng về phía trước dương đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh sương mù xám xịt hiện lên. Vương Tùng Đức đằng đằng sát khí, không tránh không né, vừa vặn đụng vào mảnh này sương mù. Thân hình hắn trì trệ, trên mặt hiện ra đau đớn cùng vẻ dãy rủa. Không hắn ngũ quan bặm mẻo, hai mắt đỏ bừng, chợt xé nát ổ bụng, đưa tay thăm dò vào trong đan điền, cầm ra một cái toàn thân đen như mực cổ trùng. Cái kia cổ trùng, nguyên bản ghé vào hắn nguyên anh phía trên, tựa hồ có thể khống chế Vương Tùng Đức hành động. Nhưng bây giờ, nó thụ loạn cổ tán ảnh hưởng, lâm vào hỗn loạn, thần trí mơ hồ. Chết. Vương Tùng Đức đống như bóp, cái này chỉ cổ trùng tại chỗ bạc vái. Ngay sau đó, hắn một trường vỗ hướng tự thân, nửa cái thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Lý Trường An phát hiện, tại trong huyết nhục của hắn cùng xương cốt, khắc họa lấy vô số rậm rạp chẳng chịt linh văn. Huyết nhục khôi lỗi. Không tệ, chính là huyết nhục khôi lỗi. Vương Tùng Đức thật sâu thở dài. Hắn tạm thời thanh tỉnh lại, không còn bị khống chế. Nhưng hắn thở dài, ta thân thể này đã bị ma đạo luyện chế vì khôi lỗi, nguyên anh bên trong cũng có rất nhiều cấm chế, chỉ có thể duy trì phút chốc thanh tỉnh. Vương đạo hữu, cái kia cổ trùng là cái gì? Là khống anh cổ. Nói xong, Vương Tùng Đức nhìn lại Vương gia tộc địa, nhìn thấy cái kia từng cỗ tan nát vô cùng Vương gia tộc người thi thể, trong mắt tràn đầy bi ý, hắn quay đầu hướng Lý Trường An giảng giải, này cổ là tứ giai cổ trùng, từ ma đạo tông môn Cực Lạc Thiên Tông một cái nguyên anh lão ma luyện chế, đạo hữu sau này nếu là gặp phải Cực Lạc Thiên Tông tu sĩ, nhất định phải thận trọng ứng đối. Lý Trường An hỏi hắn, đạo hữu, ngươi tại sao lại bị khống chế? Ta cũng là không biết. Chương 387, Nguyên Anh Di Vật, Âm Dương Hòa Hợp Chi Pháp, cầu truy đặt trước. Chương 387, Nguyên Anh Di Vật, Âm Dương Hòa Hợp Chi Pháp, cầu truy đặt trước. Vương Tùng Đức căn bản vốn không biết hắn là như thế nào bị khống chế. Trước kia, hắn tại Bắc Nguyên Tầm Bảo lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một hồi lơ lửng không cố định tiếng đàn. Đàn kia âm chi bên trong, dường như mang theo một loại nào đó lực lượng quỷ dị, làm hắn không tự chủ được muốn tìm kiếm âm thanh đầu nguồn. Hắn đang muốn đi dò xét, trước mắt liền tối lại, triệt để mất đi ý thức. Thức tỉnh sau đó, hắn đã thân ở Yến Quốc Ma Đạo nội địa. Nhiều năm qua, Yến Quốc Ma Đạo tại trong hắn thân thể cùng Nguyên Anh đánh vào đại lượng cấm chế. Trước đây đầu kia tứ giai khống anh cổ chỉ là khống chế thủ đoạn của hắn một trong. Dù là đánh chết cái kia cổ trùng, hắn cũng không cách nào thanh tỉnh quá lâu. Nhiều tạ đạo hữu ban cho lão phu này nháy mắt thanh tỉnh. Vương Tùng Đức khom người một cái thật sâu, chân thành nói lời cảm tạ. Lý Trường An trả lời, bất quá là tiện tay mà làm, Vương đạo hữu nhưng còn có cái gì nguyện vọng? Hắn nhìn ra được, Vương Tùng Đức đã lòng sinh tử trí, không muốn lại bị ma đạo khống chế. Quả nhiên, Vương Tùng Đức trên thân dần dần dấy lên màu máu đỏ sinh mệnh chi hỏa. Hắn phải thừa dịp lấy này nháy mắt thanh tỉnh, tận lực ngăn lại ma đạo Nguyên Anh, vì càng nhiều vương gia tử đệ tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Lão phu không cầu gì khác, chỉ cầu hắn chợt dừng một chút, giàn mua hai mắt nhìn về phía Nam Vực. Chỉ cầu đạo hữu tại năm nay Tết Nguyên Đán thời tiết, đi Nam Vực phạm tục quốc độ Thiên Thủy Quốc kinh thành, tại kinh thành cao nhất hoa đăng trên tây, vì lão phu treo một chiếc viết có vương chữ hoa đăng. Đây là vì cái gì? Lý Trường An hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Vương Tùng Đức sẽ khẩn cầu hắn hỗ trợ ngăn cản ma đạo Nguyên Anh. Đương nhiên, nếu thật là yêu cầu này, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng Vương Tùng Đức nói ra yêu cầu, đơn giản ra ngoài ý định. Vương Tùng Đức thở dài, trước kia, lão phu đi phàm tục tìm kiếm thiên tài, đi ngang qua Nam Vực Thiên Thủy Quốc đi qua hắn giảng thuật, Lý Trường An hiểu rồi hết thảy. Thì ra, cái này Vương Tùng Đức cùng Vương Duyên Niên một dạng, cũng thích phàm tục nữ tử. Khi đó, hắn ngụy trang thành một cái võ công cao cường thiếu hiệp, ngoài ý muốn cùng một cái hiệp nữ quen biết. Hai người cùng một chỗ xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, cuối cùng tại Thiên Thủy Quốc kinh thành phân biệt. Bọn hắn ước hẹn, chờ Tết Nguyên Đán thời tiết, kinh thành treo đầy hoa đăng lúc, ngay tại cao nhất hoa đăng dưới cây gặp lại. Nếu đang có chuyện không cách nào đến, liền sai người đi gốc kia hoa đăng trên cây, treo một chiếc viết hữu tính thị hoa đăng. Nhưng sau cái kia, Vương Tùng Đức liền tao ngộ ngoài ý muốn. Tính toán thời gian, đã qua hơn 20 năm, phàm nhân làm sao có thể chờ nhiều năm như vậy? Vương Tùng Đức nhìn xem Nam Vực, trong mắt hiện ra mấy phần tiếc nuối. Nói, hắn đánh ra một đạo linh quang. Cái này linh quang bên trong là một phần Triệu Quốc tu tiên giới bản đồ, đồ bên trên có một điểm sáng. Đạo hữu, điểm sáng này chỗ là cá nhân của lão phu bảo khố, bên trong cần phải có một chút người cần dùng đến bảo vật, coi như là lão phu tạ lễ. Nói đi, hắn không còn lưu lại, thân thể tàn phế phía trên ánh lửa hừng hực, phóng tới ma đạo Nguyên Anh tu sĩ. Lý Trường An thì phi tốc rời đi nơi đây. Không bao lâu, hắn liền cách xa Vương gia tộc địa, cũng không biết Vương Duyên Niên có thể hay không đào tẩu. Lý Trường An nhìn lại Vương gia tộc mà vị trí, chỉ thấy một mảnh ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Xác nhận sau lưng không có ma đạo Nguyên Anh truy tung sau, hắn đổi thân phận cùng khí tức, trở về Trường Thanh Sơn đem túi linh thú bên trong Vương Thiên Linh thả ra. Vương Thiên Linh hai mắt đỏ bừng, đội vàng hỏi thăm: "Lý đạo hữu, Duyên Niên lão tổ Nguyên Anh nhưng có chạy ra?" "Không biết." Lý Trường An khẽ lắc đầu. Hắn mở ra một cái đơn độc đạo phủ, đồng thời lưu lại một chút đan dược để cho Vương Thiên Linh thật tốt tu dưỡng. Sau đó, hắn lại lần nữa rời đi Trường Thanh Sơn đi tới Vương Tùng Đức cá nhân bảo khố vị trí chỗ ở vị trí kia cách Trường Thanh Sơn không xa. Rất nhanh, Lý Trường An đến một mảnh hồ lớn. Hắn thi triển độ thuật, tiến vào trong hồ lớn, căn cứ vào Vương Tùng Đức lưu lại tin tức, tìm được hắn bảo khố cửa bảo. Mở. Lý Trường An đánh ra pháp thuật, ngăn cách hồ nước, đem cửa bảo khố mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ quang thập sắc bảo vật đập vào tầm mắt. Xem như lâu năm Nguyên Anh chân quân, Vương Tùng Đức cá nhân trong bảo khố bảo vật, số lượng cùng giá trị đều khá kinh người. Lý Trường An tiến vào bảo khố, trong nháy mắt bị đậm đà bảo quang nuốt hết. Nơi mắt nhìn thấy chỗ, cơ hồ cũng là phẩm giai đạt đến tứ giai bảo vật. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm kê bảo vật. Cái này hơn 10 chủng bảo vật, là ta tứ giai luyện thể cần. Những vật này, đối với linh thực trưởng thành có chỗ tốt, có thể ném cho bạn cổ trưởng thanh đẳng. Đến nỗi những thứ này sau đó nửa canh giờ, Lý Trường An cơ hồ không nhúc đích, lấy pháp lực tương đủ loại bảo vật phân loại. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn xem một đóa linh hoa. Hoa này sinh ra năm cánh, toàn thân trắng loáng như ngọc, ở vào đem tách ra chưa nở trạng thái, cánh hoa chung quanh linh vụ mờ mịt, bốn phía linh lực nồng độ so nơi khác cao hơn nhiều. Nguyên linh hoa. Lý Trường An nhớ lại dĩ vãng thấy qua cổ tịch, rất nhanh liền tìm được đối ứng bảo vật. Hoa này càng hi hữu, hắn tác dụng chỉ có một cái, xích thăng linh mạch phẩm giai. Nó nở rộ sau đó, có thể hội tụ đại lượng thiên địa linh lực, lệnh tam giai thượng phẩm linh mạch để thăng làm tứ giai hạ phẩm, có thể cầm tụ mấy tháng. Hơn nữa, hoa này chung có thể nở rộ 5 lần. Mỗi một lần đều có thể xách thăng linh mạch, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn vừa bạn cần loại này xách thăng linh mạch bảo vật, có vật này, cũng không cần lại tìm ngoại nhân vì hắn bồi dưỡng tứ giai linh mạch, vừa có thể lấy tiết kiệm một món linh hạch, cũng có thể để cho vạn độc cổ tiến giai càng bí ẩn. Chỉ cần để cho hoa này tại trên Hỏa Vân Bí cảnh Trường Thanh Thần Sơn nở rộ, liền có thể đem Trường Thanh Thần Sơn tạm thời để thăng làm tứ giai linh mạch. Toàn bộ Hỏa Vân Bí cảnh cũng là Lý Trường An, dù là náo ra lớn hơn nữa động tĩnh, cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được. Chờ vạn độc cổ triệt để hấp thu phần kia thiên độc thủy, liền để nó tại Hỏa Vân trong bí cảnh độ kiếp. Lý Trường An thu hồi nguyên linh hoa, tiếp tục xem xét bảo vật khác. Lại qua nửa canh giờ, tất cả bảo vật kiểm kê kết thúc. Lý Trường An tiến vào bảo khố chỗ sâu, mở ra một đạo khác đại môn. Cánh cửa này sau đó, là Vương Tùng Đức tại dài rằng giặc tu tiên trong 5 tháng, lấy được đủ loại công pháp thuật cùng với đủ loại cổ tịch. Vương Duyên Niên hẳn là cũng có một cái dạng này tư nhân bảo khố. Lý Trường An suy nghĩ, những cái kia thiên anh quả hẳn là liền bị Vương Duyên Niên giấu ở tại tư nhân trong bảo khố. Ngoại trừ Vương Duyên Niên, hẳn là không người biết được bảo khố của hắn vị trí, hắn nếu là chết, tòa kia bảo khố chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt trời. Lý Trường An chỉ hy vọng Vương Duyên Niên có thể chạy thoát. Hắn thu liễm tâm tư, xem xét đông đảo tàng thư. Bởi vì Vương Tùng Đức linh căn cùng hắn linh căn khác biệt, đại bộ phận công pháp cùng pháp thuật đều đối với hắn vô dụng, chỉ có thể mở rộng Trường Thanh Sơn tàng thư các quy mô. Bất quá, Lý Trường An rất nhanh liền phát hiện một môn đối với hắn cực kỳ hữu dụng pháp thuật. Âm cực hóa dương pháp thuật này bên trong trình bày, rõ ràng là âm dương hòa hợp chi đạo. Nhiều năm qua, Lý Trường An một mực tại tìm tòi âm dương hòa hợp. Ất mộc là âm, canh kim là dương. Hắn muốn đem đại ất mộc kiếm trận cùng đại canh kim kiếm trận sức mạnh kết hợp, tạo thành một đạo âm dương kiếm trận, lệnh hai đạo kiếm trận phát huy ra tối hoàn mỹ sức mạnh. Vì thế, hắn thậm chí động tới tam nhãn hạt bồ đề, tạm thời để thăng nội tính. Làm gì? Từ đầu đến cuối dùng thất bại mà kết thúc. Đạo âm dương, huyền hoặc khó hiểu, rất khó làm đến chân chính cân bằng. Liên quan tới âm dương hòa hợp bảo vật cùng pháp thuật cũng cực kỳ thưa thớt, hắn một mực không thể tìm được. Nghĩ không ra, tại Vương Tùng Đức trong bảo khố, lại có dạng này một môn pháp thuật. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Trường An mặt lộ vẻ ý cười. Lần này đi Vương gia, mặc dù không thể nhận được thiên ánh quả, lại liên tiếp nhận được nguyên linh hoa cùng pháp thuật này. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận xem trong đó nội dung. Pháp thuật này bên trong trình bày lý niệm, cùng hắn trước đây lý niệm cũng không giống nhau. Hắn suy tính âm dương hòa hợp, là trong âm có dương, trong dương có âm, vừa đối lập lại bao hàm. Mà môn này âm cực hóa dương pháp tương đối đơn giản, trực tiếp đem âm dương chi lực chuyển đổi lẫn nhau, dùng cái này làm đến âm dương hòa hợp. Phương pháp kia ngược lại là đơn giản trực tiếp, so ta trước đây suy nghĩ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa âm dương chi lực có thể hoàn mỹ dung hợp, cũng có thể đem kiếm trận uy lực phát huy đến cực hạn. Lý Trường An đoán chừng, học được pháp thuật này sau, hắn sát phạt thực lực sẽ lại lên một tầng. Hắn hiện tại, thông qua cưỡng ép dung hợp hai loại kiếm trận, sát phạt thực lực đã có thể siêu việt giả anh, sẽ ngang phổ thông thật anh sơ kỳ. Nếu là lại học được môn này âm cực hóa dương pháp cần phải có thể cùng lâu năm nguyên anh sơ kỳ cường giả sánh vai. Sau đó, đem pháp thuật này xem như tu hành trọng điểm. Lý Trường An hạ quyết tâm, đem hắn thu vào túi trữ vật. Mấy canh giờ sau, hắn đem nơi đây tất cả tàng thư đều đơn giản nhìn một chút, chọn lựa hai môn tiên phẩm kiếm thuật. Thứ nhất Vi Huyền Kim kiếm khí tu hành nhập môn sau, có thể thi triển lãng cực kỳ cường hành kim hành kiếm khí. Thứ hai là Thanh Vũ kiếm khí cùng Huyền Kim kiếm khí giống, chỉ có điều thi triển kiếm khí vì thuộc tính mộc. Lý Trường An dự định lấy hai loại kiếm khí thay thế hắn tự thân pháp lực thúc đẩy sinh trưởng phổ thông kiếm khí, thêm một bước tăng cường kiếm trận sức mạnh. Đã như thế, toàn bộ âm dương kiếm trận liền từ năm loại pháp thuật cấu thành, uy lực khó có thể tưởng tượng. Hẳn có thể được, trở về sẽ chậm chậm thí nghiệm. Lý Trường An đưa tay một chiều, đem tất cả tàng thư đều thu hồi. Sau đó, hắn thi triển thổ hành chi lực, lấp đầy cái này bảo khố, đồng thời xóa đi tất cả vết tích. Làm xong đây hết thảy, hắn rời đi nơi đây, quay về Trường Thanh Sơn. Vừa trở lại Trường Thanh Sơn, hắn liền được một tốt một xấu hai đầu tin tức. Tin tức tốt là Vương Duyên Niên nguyên anh thành công đào thoát, lần nữa đoạt xác một cái vương gia hậu bối, đang khôi phục thực lực. Tin tức xấu nhưng là hôm nay không chỉ có vương gia xảy ra chuyện, Nguyên Quốc tứ tông một trong Huyền Vũ tông cũng xảy ra chuyện. Huyền Vũ tông một đầu tứ gia yêu quân bên ngoài đi tuần sát lúc, tao ngộ ma đạo nguyên anh cao thủ mai phục, chờ đám người đuổi theo, chỉ có thấy được vô số chiến đấu vết tích. Tại Huyền Vũ tông bên trong, đầu kia yêu quân hồn đăng đã dập tắt. Là cái nào đầu yêu quân? Nghe tin tức này, Lý Trường An trong lòng một lộ bộ. Huyền Vũ tông tổng cộng có hai đầu tứ gia yêu quân, theo thứ tự là hai đầu Bích Linh Quy cùng Tử Kim Mắt Đỏ Dao. Hắn cũng không hy vọng Lao Ô Quy xảy ra chuyện, dù sao hắn vẫn còn muốn tìm Lao Ô Quy đổi lấy Thanh Ngư Ngọc. Tống Ngọc cáo chi, tiền bối, ta nghe nói xảy ra chuyện chính là một đầu giao long, không phải Lao Ô Quy liền tốt. Lý Trường An có chút không yên lòng, lập tức lấy ra đưa tin bảo vật, cùng Lâm Huyền Nham bắt được liên lạc. Hắn thẳng thắn, Lâm đạo hữu, ta nghe nói Huyền Vũ tông xảy ra chuyện, Bích Linh Quy tiền bối vừa bạn rất tốt. Không phải Lao Ô Quy, Lao Ô Quy mệnh còn mọc ra, là một vị khác yêu quân tiền bối. Lâm Huyền Nham cáo chi, xảy ra chuyện chính là đầu kia Tử Kim Mắt Đỏ Dao. Căn cứ vào hiện trường vết tích cùng khí tức phán đoán, chỉ ít có hơn 10 vị ma đạo nguyên anh chân quân vây công hắn. Bây giờ, Huyền Vũ tông cũng giống như vương gia, không còn hương thịnh thời điểm. Trong tông môn tứ giai sức mạnh, còn sót lại Lao Ô Quy cùng cái kia trẻ tuổi Thánh Hỏa chân quân. Chuyện hôm nay, đem Lao Ô Quy sợ hết hồn. Nguyên bản hẳn là hắn ra ngoài tuần sát, nhưng hắn phạm vào lười, liền để Mắt Đỏ Dao tiền bối thay thế hắn tuần sát, không nghĩ tới ma đạo chân quân bên ngoài phục kích. Lao Ô Quy hạ quyết tâm, về sau cũng sẽ không lại rời đi tông môn, muốn tại tông môn tứ giai trong đại trận phòng thủ đến thiên hoang địa lão. Lâm Huyền Nham nói lên đầu kia Lao Ô Quy trạng thái. Nếu bản về tiếp mạng trình độ, Lao Ô Quy không thua kém một chút nào Lý Trường An cùng Lâm Huyền Nham. Hắn mặc dù đã sống hơn 5000 năm, nhưng chỉ cảm thấy còn không có sống đủ, sống được càng lâu thì càng tiếp mạng. Lý đạo hữu yên tâm, Lao Ô Quy phòng ngự hết sức kinh người, ta hoài nghi coi như đồng thời đối mặt hơn 10 cái nguyên anh chân quân tiến công, hắn cũng có thể giữ được tính mạng. Vậy là tốt rồi. Lý Trường An âm thầm thở dài một hơi. Cái khác nguyên anh thế lực đều đem kết anh bảo vật thấy quá chết, chỉ có Lao Ô Quy ở đây dễ dàng đổi được Thanh Ngư Ngọc. Hắn tự nhiên hy vọng Lao Ô Quy sống được càng lâu càng tốt, không thể dễ dàng đi chính ma trận chiến tiền tuyến mạo hiểm. Sau đó thời gian, chính ma trận chiến độ chấn động dần dần trở nên mạnh mẽ. Vương gia lại lần nữa phá diệt, cùng với Mắt Đỏ Dao cái chết, khơi dậy không ít người lửa giận. Minh Hà chân quân mấy người cũng nếm thử đi chặn giết lạc đàn nguyên anh lão ma, nhưng đối phương mỗi một lần đều có phòng bị, đến mức chậm chạp không cách nào lấy được thành quả. Cũng may, phu cận Trường Thanh Sơn coi như an bình. Nơi đây xem như hậu phương lớn, cũng không xuất hiện quá nhiều ma tu. Tại trong phần này an bình, Lý Trường An lấy được tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. bất chi bất giác chính là nửa năm trôi qua. Bây giờ, hắn giả anh phẩm chất, tại đông đảo giả anh trong tu sĩ, đã xem như thượng đẳng chết lên. Nếu bàn về thực lực, tại trong giả anh đã không có quá nhiều đối thủ. Ngoài ra, hắn đã đem âm cực hóa dương pháp tu luyện thành công. Huyền kim kiếm khí cùng thanh vũ kiếm khí cái này hai môn pháp thuật, cũng đều tu luyện đến đại thành cảnh giới. Kiếm trận, ra. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, từng đạo cường đại thanh vũ kiếm khí hiện lên, tại bên cạnh hắn tạo thành đại ớt một kiếm trận. Cùng lúc đó, vô số sắc bén huyền kim kiếm khí hiện lên, hóa thành đại canh kim kiếm trận. Hắn vận chuyển âm cực hóa dương pháp, hai môn kiếm trận khoảnh khắc dung hợp, hóa thành một đạo thành kim chi sắc hoàn mỹ kiếm trận. Đạo này kiếm trận sức mạnh, chính như Lý Trường An dự liệu như vậy, viễn siêu hắn di vãng cưỡng ép thi triển dung hợp kiếm trận, đủ để khiến lâu năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không tệ, đạo này kiếm trận, xem như trong tay ta cường sát nhất phản sức mạnh, chỉ là còn có chút chưa quen thuộc, kết trận quá trình quá dài lâu, còn cần luyện tập nhiều hơn. Lý Trường An tán đi kiếm trận, đang muốn luyện tập nhiều mấy lần. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác, Trường Thanh Sơn bên ngoài có người canh chừng. Cái kia cố canh chừng cảm giác chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đổi lại là cái khác kim đan tu sĩ, hơn phân nửa rất khó phát giác. Kỳ quái, gần nhất ta cũng không ra ngoài, cũng không có trêu chọc cường địch, người nào sẽ canh chừng Trường Thanh Sơn? Chẳng lẽ là Lưu Huyền Phong phụ tử, hoặc cái kia Mục Sâm? Lý Trường An hơi suy tư, trong đầu thoáng qua mấy cái đối thủ cũ. Cùng lúc đó, Trường Thanh Sơn bên ngoài một cái phàm tục trong quốc gia, một nam một nữ thu hồi ánh mắt, ngược lại bắt đầu thương nghị. Nếu là Lý Trường An ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người này cũng là hắn quen thuộc người. Nam tử là Hoàng Tuyền Tông Thánh tử Đăng Ảnh, từng tại Bắc vực quần sơn phía dưới huyết chỉ cứ điểm, lấy trận pháp đối phó Tử Hy. Nữ tử nhưng là Ngũ Độc Cốc Thánh nữ Diệp Thu Lăng, bây giờ Ma Đạo Đông Đạo Thánh tử Thánh nữ bên trong, danh tiếng người mạnh nhất. Diệp Thu Lăng cau mày nói, "Đăng Ảnh, cái này Trường Thanh Sơn bất quá là một cái phổ thông kim đan thế lực, ngươi vì cái gì mời ta đối phó? Bằng chính ngươi bản sự, chẳng lẽ công không phá được nó?" Diệp đạo hữu, không thể khinh thường cái này Trường Thanh Sơn. Đăng Ảnh lập tức nói lên trước đây cùng Tử Hy giao thủ kinh nghiệm. Lúc đó, hắn hoài nghi Tử Hy trở thành tứ giai trận pháp sư. Nhưng mà, từ sau lúc đó, Tử Hy cũng lại không có biểu hiện ra phá trận bản sự. Tại trong Tử Hy đông đảo khách hành, cũng không có xuất sắc trận pháp sư. Đi qua liên tục điều tra, Đăng Ảnh đem ánh mắt khóa chặt ở trên thân Lý Trường An. Người này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại có thể lấy hạ phẩm linh căn tiên phú kết đan, hơn nữa nắm giữ khổng lồ như thế cơ nghiệp, nhất định ẩn giấu không thiếu bản sự, ta hoài nghi hắn chính là cái kia tứ giai trận pháp sư. Người ta nếu là mạnh mẽ xông tới Trường Thanh Sơn chỉ sợ sẽ bị nhốt trận pháp bên trong. Đăng Ảnh nói lên suy đoán của hắn. Thân là Hoàng Tuyền Tông thánh tử, hắn cũng không phải cái gì người ngu. Thông qua một phen cẩn thận thăm dò, phát hiện trên thân Lý Trường An tồn tại quá nhiều trùng hợp. "Còn xin Diệp đạo hữu giúp ta. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi?" "Đơn giản, trước tiên đem hắn dẫn xuất Trường Thanh Sơn xem hắn bản lĩnh thật sự, hắn nếu thật có tứ giai trận đạo kỹ nghệ, Diệp đạo hữu đều có thể đem hắn thu làm tôi tớ nghe đến đó." Diệp Thu Lăng đôi mắt khẽ nhúc đích, lại nhìn mắt Trường Thanh Sơn phương hướng. Nắm giữ tứ giai trận đạo kỹ nghệ tôi tớ, đã đáng giá nàng ra tay. Bây giờ, Lý Trường An đã đem Trường Thanh Sơn bốn phía dò xét một lần. Mặc dù tìm ra mấy cái ma tu, nhưng đều không phải là trước đây canh chừng người. "Thôi, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta có tứ giai đại trận cùng giả anh tu vi, dù là nguyên anh trung kỳ cường giả đến, cũng có thể chèo chống phút chốc. Việc cấp bách là để cho Vạn Độc Cổ tấn thăng đến tứ giai. Tại trong nửa năm này, Vạn Độc Cổ đã hấp thu khối kia thiên độc thủy tất cả lực lượng. Hắn bây giờ nội tình hùng hồn đến kinh người, hơn nửa người đều thăm dò vào tứ giai." Lý Trường An lập tức tiến vào Hỏa Vân bí cảnh, đem nguyên linh hoa đặt ở Trường Thanh Thần Sơn chỗ sâu, đồng thời tại phù hợp vị trí vì Vạn Độc Cổ mở bế quan độc phủ. Sau đó, hắn bố trí đa trọng đại trận để phòng Vạn Độc Cổ đột phá bị quấy nhiễu. Chờ bảy trận kết thúc, hắn lại lấy ra đại lượng có thể sách thăng linh mạch phẩm giai cấp thấp bảo vật, đặt ở Trường Thanh bên trong ngọn thần sơn bộ mỗi vị trí. Những bảo vật này mặc dù không sánh bằng nguyên linh hoa, nhưng cũng có thể có chút hiệu quả. Làm xong đây hết thảy, thời gian vừa vặn đi tới đêm khuya giờ tí. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng Bình Thanh Vân Tông Lương Sương đi tới Trường Thanh Sơn đưa ra tứ giai duyên thọ bảo vật manh mối, mời ngươi khứ bí cảnh tầm bảo, nhưng ngươi phát hiện trên người hắn có Diệp Thu Lăng khí tức, đã bị Diệp Thu Lăng luyện chế vì độc đạo phân thân, thế là cự tuyệt mời Diệp Thu Lăng. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Ta còn chưa có đi tìm nàng, nàng vậy mà chủ động tìm tới cửa. Hắn nguyên bản định chờ Vạn Độc Cổ thành công tấn thăng tứ giai, lại đi đối phó Diệp Thu Lăng. Nhưng đối phương tới quá đột ngột, hắn chưa chuẩn bị kỹ càng, không thể trực tiếp tự tuyệt, trước tiên dây dưa một phen. Chương 388, lẫn nhau diễn kịch, linh mạch đề thăng, cầu truy đặt trước. Chương 388, lẫn nhau diễn kịch, linh mạch đề thăng, cầu truy đặt trước. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, cổ trùng đột phá tứ giai, nhiều lắm là cần một tháng thời gian. Dây dưa một tháng cũng không thành vấn đề. Đối với Diệp Thu Lăng cấp độ kia kim đan tu sĩ mà nói, một tháng không coi là quá dài, cũng liền một lần tiểu bế quan thời gian. Bất quá, để cho Lý Trường An nghi ngờ là, hắn cùng với Diệp Thu Lăng trước đây gặp nhau cũng không nhiều, chỉ là để cho Lạc Thiên Thông điều động thủ hạ đi tiếp xúc qua Diệp Thu Lăng, hỏi thăm hắn giao dịch ý nguyện. Hơn nữa, hắn dùng chính là lệ phàm cái kia thân phận. Theo lý thuyết, Diệp Thu Lăng không có khả năng chú ý tới Trường Thanh Sơn. Tại trong trận này chính ma chi chiến, Trường Thanh Sơn một mực biểu hiện bình thường, tại đông đảo kim đan trong thế lực cũng không nổi bật. Đối với Diệp Thu Lăng loại này người thân phận mà nói, tự mình ra tay đối phó Trường Thanh Sơn cùng lãng phí thời gian không khác, xem ra là có người mời nàng. Chờ Lương Sương đến, xem hắn trên thân là có phải có càng nhiều khí tức. Lý Trường An rời đi Hỏa Vân bí cảnh, trở lại Trường Thanh Sơn độc phủ, phân phó vạn độc cổ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Mấy canh giờ sau, sắc trời hơi sáng, một vệt sáng vạch phá chân trời, thoáng qua đi tới Trường Thanh Sơn bên ngoài hóa thành một bóng người, chính là Thanh Vân Tông tu sĩ, Lương Sương. Lý Trường An cùng hắn lần thứ nhất tương kiến là tại Hoàng Hạc Tiên Thành trong buổi đấu giá. Lúc đó, hắn khống chế nhất định, ngụy trang thành Lạ Lâm Kim Đan tu sĩ, mua Lương Sương trong tay kết kim đan chủ dược. Khi đó, Lương Sương đã thọ nguyên không nhiều. Nhiều năm qua đi, Lương Sương sớm đã vượt qua 500 tuổi còn sót lại mấy năm duyên thọ bảo vật gia tăng tuổi thọ. Nghe hắn gần nhất một mực tại ngậm kẹo đùa cháu, an hưởng tuổi già, không còn quan tâm tu tiên giới sự tình. Nghĩ không ra, Lương đạo hữu lúc sắp chết, còn muốn gặp một kiếp nạn này. Lý Trường An đi ra độc phủ, nhìn Trường Thanh Sơn trận pháp bên ngoài Lương Sương. Lấy hắn nguyên anh nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, Lương Sương đã bị luyện chế thành một bộ độc đạo phân thân. Loại này luyện chế pháp thuật, tên là Bách Độc Luyện Khôi Thân. Năm đó Diệp Tang cũng biết pháp thuật này. Diệp Thu Lăng cùng Diệp Tang đồng xuất ngũ độc cốc, hơn nữa cùng thuộc về một mạch, sư phụ cũng là ngũ độc cốc Thanh Bọ Cạp Chân Quân, tự nhiên cũng biết loại pháp thuật này. Quả nhiên là Diệp Thu Lăng khí tức. Trừ cái đó ra, còn có một phần khí tức rất nhạt, thuộc về Hoàng Tuyển Tông Thánh Tử Đăng Ảnh. Xem ra, Đăng Ảnh đối với cái này phía trước trận pháp sự tình sinh ra hoài nghi, đủ loại ý niệm tại Lý Trường An trong đầu chợt lóe lên. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu chuyện này. Hết thảy vấn đề đều xuất từ Đăng Ảnh. Người này hơn phân nửa hoài nghi hắn là tứ giai trận pháp sư, bằng không không đến mức thỉnh Diệp Thu Lăng ra tay. Nếu là Diệp Thu Lăng cũng không có cách nào đối phó được hắn, người này có thể sẽ mời ra mạnh hơn địch nhân. Cái này Đăng Ảnh giữ lại không được, lần này tốt nhất có thể đem hắn cùng với Diệp Thu Lăng giải quyết chung. Lý Trường An cũng không muốn bản thể bị tu sĩ ma đạo để mắt tới. Hắn còn lại thân phận cũng không đáng kể, danh tiếng lại lớn cũng không có gì. Nhớ tới nơi này, hắn chắp tay hỏi, "Lương đạo hữu, bao năm không thấy, nghe ngươi không hề quản lý tông môn sự tình, hôm nay tới đây cần làm chuyện gì?" "Lý đạo hữu, đúng là bao năm không thấy." Lương Sương cái kia trương khô gầy mặt già bên trên, hiện ra một chút cảm khái, phản phất thật là đang cùng lão hưu gặp lại. Hắn lời thuyết minh ý đồ đến, lão phu thọ nguyên không nhiều, còn sót lại cuối cùng mấy năm, nhưng không nỡ cái này lớn như vậy tu tiên giới, gần đây một mực tại tìm hiểu duyên thọ bảo vật tin tức. "A, Lương đạo hữu nhưng có thu hoạch?" "Tự nhiên là có. Kính xin mời vào nói một chút." Lý Trường An dường như có chút ý động, triệt hồi Trường Thanh Sơn trận pháp, mời Lương Sương tiến vào đình viện. Lương Sương lúc này hóa thành một vệt sáng, rơi vào trong đình viện. Cùng lúc đó, ở cách Trường Thanh Sơn khá xa một chỗ trong phường thị, Diệp Thu Lăng cùng Đăng Ảnh ngồi đối diện nhau, nói lên Trường Thanh Sơn tình huống. Cái này Lý Trường An quả nhiên giống như nghe đồn, tham sống sợ chết, càng coi trọng duyên thọ bảo vật. Tứ giai duyên thọ bảo vật khí tức, đủ để đem hắn câu ra Trường Thanh Sơn. Nàng mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay hiện ra một cái thanh bích chi sắc linh quả. Quả này tên là Thiên Thuế quả phẩm giai đạt đến tứ giai, chính là hiếm thấy duyên thọ bảo vật. Đương nhiên, hắn duyên thọ hiệu quả, cùng tên nghiêm trọng không hợp, không có khả năng chân chính duyên thọ ngàn năm, chỉ có thể duyên thọ 40 năm. Đăng Ảnh nhắc nhở, Diệp đạo hữu, không thể sơ suất, liền sợ cái kia Lý Trường An nhìn ra sơ hở. Yên tâm, lấy tu vi của hắn, không có khả năng nhìn ra ta cái này Bách Độc Luyện Khôi Thân vấn đề. Diệp Thu Lăng rất có lòng tin, nhắc lên Diệp Tang sự tình. Trước kia, sư đệ ta Diệp Tang, tại cái này Triệu Quốc Nam vực ngụy trang thành Tam giai linh ý đi, toàn bộ Nam vực Kim Đan tu sĩ đều không nhìn ra sơ hở, đáng tiếc hắn nhất định phải đến gần cái kia Tử Hy, cuối cùng chết ở trong tay Tử Hy. Nàng mạch này tu sĩ, đều cho là Diệp Tang chết bởi Tử Hy chi thủ. Chỉ vì Diệp Tang đã từng cùng bọn hắn nhắc đến, hắn muốn tiếp cận Tử Hy, thu hoạch Tử Hy hảo cảm. Không người biết được, Diệp Tang kỳ thực chết bởi Lý Trường An chi thủ. Hắn hồn phách đến nay còn tại trong Lý Trường An tôn hồn phiên cả ngày xoắn xuýt Diệp phòng, Ô Cốc chờ tu sĩ ma đạo hồn phách, cùng Cố Vân Khải mấy người chính đạo tiên tiêu hồn phách đại chiến không ngừng. Diệp Thu Lăng lòng tin 10 phần, chỉ cần Lý Trường An rời đi vỏ rùa đen đó, ta liền có thể dễ dàng bắt lấy hắn, đợi ta đem hắn thu làm tôi tớ, ta phải mang theo hắn đi gặp Tử Hy, xem Tử Hy biểu lộ. Đang khi nói chuyện, nàng điều khiển Lương Sương, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Tại bình ngọc này bên trong, phong ấn một tia tiên tuế quả khí tức. Lý đạo hữu mời xem. Đây là vật gì? Lý Trường An giả vờ không biết, lấy ra bình ngọc nhỏ. Hắn mở ra bình ngọc, lập tức liền ngửi được khí tức quen thuộc. Thiên Tuế quả. Lý đạo hữu vậy mà biết được. Lương Sương trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Phần này kinh ngạc cũng không giả. Diệp Thu Lăng nguyên bản còn muốn giảng giải cho Lý Trường An một phen, nhưng Lý Trường An kiến thức ngoài dự liệu của nàng. Lý Trường An từng cùng Chu Tức Tông tiến hành giao dịch, lấy một tảng lớn Hỏa Vân tinh, đổi lấy 3 phần duyên thọ bảo vật. Trong đó có Thiên Tuế quả. Phổ thông tu sĩ cùng yêu thú, chỉ có thể nuốt một cái thứ hai liền không có hiệu quả. Nhưng Lý Trường An khác biệt. Bởi vì cổ mục trường thành công đặc dị, dù là lại ăn một cái thiên tuế quả, hắn cũng có thể thu được hắn duyên thọ hiệu quả, chỉ là hiệu quả sẽ có yếu bớt. Cái này trong tay Diệp Thu Lăng, hơn phân nửa có một cái hoàn chỉnh thiên tuế quả. Lý Trường An âm thầm suy tư, đem bình ngọc trả lại. Hắn mỉm cười giảng giải, ta là đại tể tiên triều khách khanh, từng tại đại tể tiên triều trong bảo khố gặp qua thiên tuế quả, chỉ là hắn hối đoái yêu cầu quá cao, nguyên anh chân quân mới có thể thỏa mãn. Thì ra là thế. Diệp Thu Lăng lập tức hiểu rõ. Nàng điều tra qua Lý Trường An, biết Lý Trường An có đại tể tiên triều khách khanh thân phận. Lý đạo hữu có biết phần của ta thiên tuế quả khí tức từ chỗ nào phải đến? Còn xin Lương đạo hữu vì ta nói một chút. Lý Trường An lấy ra thượng hạng linh trà cùng bánh ngọt, cười chiêu đãi nàng. Diệp Thu Lăng cáo chi, mấy ngày trước ta vì tìm được duyên thọ bảo vật, đi tới cổ tích bí cảnh, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ thượng cổ tông môn vườn linh dược. Cái kia vườn linh dược có chuẩn tứ giai trận pháp thủ hộ, mặc dù đã tàn phá, nhưng ta không cách nào phá vỡ. Nói xong, nàng giơ lên bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này bên trong khí tức chính là trận pháp kẽ nước bên trong tràn ra. Nếu như thế, Lương đạo hữu vì cái gì không tìm Thanh Vân Tông trận pháp sư, ngược lại tới tìm ta? Thanh Vân Tông mấy vị trận sư tất cả đã qua Bắc vực. Diệp Thu Lăng đưa ra rất giải thích hợp lý. Nàng biểu thị, sở dĩ mời Lý Trường An là bởi vì Lý Trường An từng khống chế Hoàng Hạ Tiên Thành Tam giai thượng phẩm đại trận. Lúc đó, Lý Trường An từng nói, hắn lấy được một người bạn trợ giúp. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã biết, người bạn kia chính là chính hắn. Lý đạo hữu, trước kia ngươi chính là Tam giai thượng phẩm trận pháp sư, tại trận pháp một đạo có thể nói thiên phú dị bẩm, bây giờ chỉ sợ cách tứ giai trận sư không xa a. Ha ha, Lương đạo hữu đánh giá cao ta, tứ giai kỹ nghệ há có dễ dàng như vậy đột phá. Lý Trường An cười biểu thị, hắn chỉ là chuẩn tứ giai trận pháp sư, còn xa không đến tứ giai cánh cửa. Cái này phẩm giai, vừa bạn có thể phá giai Diệp Thu Lăng trong miệng cái kia vườn linh dược trận pháp. Bởi vậy, nàng trực tiếp đưa ra mời. Lý đạo hữu, cái kia trong dược viên linh dược đông đảo, cần phải không chỉ một cái thiên phế quả, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi xem một chút? Ta tự nhiên muốn đi, làm gì cơ thể không cho phép? Đây là vì cái gì? Diệp Thu Lăng có chút ngoài ý muốn, lập tức hỏi thăm. Lý Trường An giảng giải, Lương đạo hữu, ta trước đó vài ngày luyện đan lúc nóng lòng cầu thành, dẫn đến đan lô nổ nát vụn, gặp phản vệ, linh lực nghịch hành, kinh mạch cùng đan điền có nhiều tổn thương, đến nay chưa lành. Cái này Diệp Thu Lăng quả thực không nghĩ tới, nàng sẽ đụng tới loại tình huống này. Nàng ra vẻ lo lắng, hỏi, Lý đạo hữu, ngươi lúc nào mới có thể khôi phục? Ước chừng một tháng. Lý Trường An cho đại khái thời gian. Một tháng. Diệp Thu Lăng cùng Đằng Ảnh nhìn nhau. Đối bọn hắn mà nói, một tháng không coi là quá dài. Chờ được. Chỉ cần có thể thu phục một cái tứ giai trận pháp sư tôi tớ, dù là lại có mấy tháng cũng đáng được các loại. Diệp Thu Lăng lập tức nói, Lý đạo hữu, vậy ta sau một tháng lại đến tìm ngươi, ta đi trước cái kia vườn linh dược bố trí một phen, để phòng bị ngoại nhân phát hiện. Hảo, Lương đạo hữu đi thong thả. Lý Trường An chắp tay, đem nàng đưa ra trưởng Thanh Sơn đưa mắt nhìn nàng đi xa. Hôm nay lần này trò chuyện, hắn cũng không lộ ra sơ hở, ngụy trang rất khá. Cái kia Diệp Thu Lăng cũng tự cho là không có lộ ra sơ hở. Lý Trường An vung tay lên, phong bế trưởng Thanh Sơn trận pháp, lưu lại phân thân bên ngoài, chính mình thì tiến vào Hỏa Vân bí cảnh. Hắn đi tới trưởng Thanh Thần Sơn chỗ sâu nơi bế quan, đối với vạn độc cổ nói lên hắn tại cổ tịch nhìn lên đến đột phá cùng độ kiếp kinh nghiệm. Đương nhiên, kinh nghiệm nhiều hơn nữa, cuối cùng không bằng một lần tự tiễn. Lý Trường An tự thân tuy có nguyên anh thực lực, nhưng dựa vào là tín ngưỡng, cũng không đi đến độ kiếp một bước này. Có thể thành hay không, còn phải xem vạn độc cổ chính mình. Xem như vạn độc cổ chủ nhân, hắn nên làm cũng đã làm rồi. Tốt, bảo trì tâm cảnh, nếu là tâm cảnh từ đầu đến cuối không cách nào bình ổn, liền nuốt ta luyện chế đan dược. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn có thể thành. Vạn độc cổ ngữ khí kiên định, lòng tin mười phần. Thấy vậy, Lý Trường An không còn nói cái gì, hắn chậm rãi lui ra phía sau, rời đi chỗ bế quan. Trước đó hắn có thể trông coi vạn độc cổ đột phá, nhưng lần này không giống nhau. Tại độ kiếp thời điểm, nếu là áp sát quá gần, hắn tự thân rất có thể sẽ bị cuốn vào trong thiên kiếp cùng tâm ma kiếp. Sau một lát, Lý Trường An tâm niệm khẽ động, lệnh cái kia đóa nguyên linh hoa nở rộ. Đậm đà thiên địa linh lực lập tức từ sâu trong trường Thanh Thần Sơn tuôn ra, lệnh trường Thanh Thần Sơn linh lực nồng độ liên tục tăng lên, cơ hồ là chớp mắt liền đột phá rồi tam giai gông cùng xiển xích, đạt đến một tầng khác. Thứ giai linh mạch. Tại một cái chớp mắt này, toàn bộ Hỏa Vân bí cảnh người tu hành đều sinh ra cảm ứng, cùng nhau nhìn về phía trường Thanh Thần Sơn. Mảnh thế giới này linh lực nồng độ tựa hồ tăng lên. Trường Thanh Thần Sơn trở thành tứ giai linh mạch. Thần chủ đại nhân thủ đoạn coi là thật bí, chúng ta dù là vô tận một đời cũng không cách nào so sánh với hắn. Đông đảo thần đế nhao nhao đuổi theo trường Thanh Thần Sơn. Cảm nhận được tứ giai linh mạch mang tới linh lực nồng nặc, cơ hồ trên mặt mỗi người đều tràn đầy mừng rỡ cùng phấn chấn. Kể từ đại tấn tiên triều rút đi tứ giai linh mạch, Hỏa Vân bí cảnh liền sẽ không có xuất hiện qua mới tứ giai linh mạch, cho dù là tu vi cao nhất người, cũng chỉ có thể tại trên tam giai linh mạch tu hành. Đây là bọn hắn đời này lần thứ nhất cảm thụ tứ giai linh mạch. Lý Trường An vung tay lên, vung ra trên trăm cái bộ đoàn. Nếu đều tới, vậy thì ngồi đi. Kế tiếp một tháng, thật tốt lĩnh hội, nói không chừng đối với các ngươi đột phá nguyên anh cảnh giới có trợ giúp. Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao phản ứng lại. Có người muốn đột phá nguyên anh. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Hỏa Vân thần chủ, nhưng Hỏa Vân thần chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng đột phá người cũng không phải hắn. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đám người nhao nhao ngồi xuống. Bọn hắn đều nghĩ xem, lần này đột phá người có thể thành công hay không. Trước lúc này, Hỏa Vân trong bí cảnh đã có nhiều vị kim đan đỉnh phong tu sĩ đến thử đột phá, nhưng tất cả đều dùng thất bại mà kết thúc. Không bao lâu, một cỗ huyền diệu khí tức từ trường Thanh Thần Sơn chỗ sâu bế quan chi địa tràn ngập ra. Ngay sau đó, giữa thiên địa phong vân biến ảo, vô cùng vô tận thiên địa linh lực điên cuồng vào tới, hóa thành một đạo linh lực khổng lồ vòng xoáy. Bất quá phút chốc, linh lực vòng xoáy liền mở rộng đến mấy trăm dặm lớn nhỏ, không đủ ngàn dặm. Lý Trường An nhìn thương cung, âm thầm suy tư. Nhân tộc tu sĩ từ kim đan đột phá tới nguyên anh, sẽ dẫn đến ngàn dặm thiên tượng. Mà vạn độc cổ loại này côn trùng khác biệt. Trước kia, hắn từ nhị giai đột phá tới tam giai, thiên tượng liền không sánh bằng nhân tộc đột phá kim đan. Còn tính là bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Lý Trường An cẩn thận cảm ứng, vạn độc cổ khí tức vẫn như cũ bình ổn, tại đều đâu vào đấy để thăng. Tại bên cạnh hắn, Huyền Thủy Quy cùng Đại Hoàng cũng đều ngẩng đầu nhìn thiên tượng. Hai người bọn họ sau này nếu muốn đột phá tới tứ giai, cũng nhất thiết phải kinh nghiệm quá trình này. Huyền Thủy Quy đã tiếp cận tam giai đỉnh phong, Đại Hoàng thì kém chút, chưa đột phá tới tam giai hậu kỳ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trường Thanh trên thần sơn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang lặng lặng cảm ngộ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền hơn nửa tháng đi qua. Trong lúc này, vạn độc cổ khí tức tăng lên không ngừng, sớm đã vượt qua chuẩn tứ giai phạm chủ, đã từ từ tiếp cận một cái điểm tới hạn. Cũng nhanh. Lý Trường An vẻ mặt nghiêm túc, kéo dài cảm ứng. Đối với vạn độc cổ có thể hay không đột phá, hắn cũng không quá nhiều chắc chắn. Dù sao, hắn cũng không phải là tứ giai cổ sư. Trước kia, bởi vì không có thích hợp cổ trùng truyền thừa, hắn đem vạn độc cổ nuôi thành vấn đề, dẫn đến vạn độc cổ khuyết thiếu rất nhiều tam giai cổ vương cơ bản thủ đoạn. Mặc dù về sau đền bù những vấn đề này, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút sầu lo. Xem ra, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, nhiều nhất còn có 3 ngày, liền có thể phá kén mà ra, hoàn thành thuế biến. Lý Trường An tính toán thời gian một chút, chỉ hy vọng không có ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn sớm đã khởi động trận pháp, bao trùm toàn bộ Trường Thanh Sơn. Trong Trường Thanh Sơn những thứ này kim đan tu sĩ, nếu là dám ra tay quấy nhiễu, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, đảo qua đông đảo kim đan tu sĩ. Bây giờ, mọi người đều đắm chìm ở cảm ngộ bên trong, chỉ có Hỏa Vân thần chủ chú ý tới ánh mắt của hắn. Hắn chắp tay vái chào, "Thần chủ ngự nhưng có phân phó?" "Không có, chỉ là tùy tiện xem." Lý Trường An khẽ lắc đầu. Hắn đem Hỏa Vân thần át chủ bài lượng vài lần, phát hiện trên người khí tức so dĩ vãng mạnh không thiếu. Dựa theo hiện hữu tiến độ, nhiều lắm là lại có 10 năm là hắn có thể tại luyện thể một đạo đột phá, trở thành tứ giai luyện thể cường giả. Đương nhiên, Hỏa Vân thần chủ dù là đột phá, cũng không cách nào thoát khỏi loại gỗ thuật khống chế, như cũng là Lý Trường An khôi lỗi. Lý Trường An thu liễm tâm tư, tiếp tục chú ý vạn độc cổ tình huống. Chớp mắt chính là 3 ngày đi qua. Phỏng đoán của hắn không tệ. Ngày hôm đó chạm vào tối, vạn độc cổ khí tức chợt tăng gọn, hoàn thành cuối cùng nhảy lên, thành công bước vào tứ giai. Trở thành. Cảm nhận được cố khí tức này, tất cả mọi người toát ra chấn kinh cùng thần sắc hâm mộ. Cũng liền tại lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Ầm ầm. Cái kia khổng lồ linh lực vòng xoáy tán đi. Tùy theo mà đến, là một mảnh vừa dày vừa nặng lôi vân. Mây đen áp đỉnh, mang đến hủy diệt cùng khí tức hỗn loạn, làm cả Hỏa Vân bí cảnh đều tối mấy phần, dường như muốn phá hủy tiểu thế giới này. Không bao lâu, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thiên địa. Oanh! Trường Thanh Thần Sơn kịch liệt rung động, phản phất muốn tại thiên lôi bên trong vỡ nát. Đông đảo kim đan tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, chỉ là đạo thứ nhất lôi đỉnh liền như thế đáng sợ, ngay trong bọn họ cơ hồ không người có thể thuận lợi vượt qua. Lý Trường An cau mày, cẩn thận cảm ứng vạn độc cổ khí tức. Còn tốt, hắn khí tức vẫn như cũ bình ổn, thuận lợi vượt qua đạo thứ nhất thiên lôi. Ngay sau đó, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ vào trên thân vạn độc cổ. Trong nháy mắt, 8 đạo lôi đỉnh đã qua, chỉ còn lại đạo thứ 9. Chính như trước đây tiêu ra lão tổ cuối cùng một đạo, đạo này lôi đỉnh cũng nổi lên phút chốc, cuối cùng mang theo viễn siêu trước 8 đạo uy lực đánh xuống. Một tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng sau, lôi vân chậm rãi tán đi. Giữa thiên địa khôi phục tỉnh táo chi sắc, vạn độc cổ khí tức còn tại, hơn nữa không có chút nào suy yếu. Rõ ràng, cái kia trùng quân di thuế vì hắn hoàn mỹ đỡ được lôi kiếp. Còn tốt, vượt qua. Trong lòng Lý Trường An an tâm một chút. Kế tiếp, chỉ còn lại cuối cùng một kiếp, cũng là quỷ dị nhất một kiếp. Tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp bình thường sẽ căn cứ vào chấp niệm cùng sợ hãi diễn hóa tâm ma huyễn cảnh, vạn độc cổ chấp niệm cùng sợ hãi lại là cái gì? Lý Trường An âm thầm suy tư. Đầu này côn trùng trừ ăn ra chính là ngủ, có vẻ như không có gì chấp niệm. Đến nỗi sợ hãi, có lẽ giống như ta, cũng là sợ chết. Đầu này côn trùng theo hắn nhiều năm, tại hắn luyện khí thời điểm liền nhận hắn làm chủ. Qua nhiều năm như vậy, tính cách của hắn cũng dần dần cùng Lý Trường An cái này chủ nhân xu thế cùng. Có viên kia vấn tâm trùng đan, hẳn là có thể vượt qua. Đang nghĩ ngợi, Lý Trường An bỗng nhiên phát giác, vạn độc cổ sóng ý thức một cái chớp mắt. Tâm ma huyễn cảnh, đối với độ kiếp giả mà nói, có thể sẽ kéo dài trăm ngàn năm, nhưng trong hiện thực chỉ là một cái chớp mắt. Bây giờ, vạn độc cổ tâm ma kiếp đã kết thúc. Hắn cùng với Tiêu gia lão tổ trạng thái khác biệt, khí tức không có chút nào suy yếu, vẫn như cũ duy trì tại tứ giai, lại mười phần bình ổn. Nay liền lời thuyết minh, hắn thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Cương đại tứ giai trùng quân khí tức từ bế quan chi địa lan tràn ra. Vạn độc cổ cái kia thanh âm hưng phấn vang lên. "Chủ nhân, ta trở thành, ta trở thành." Chương 389, tâm ma sơ hở, tam bảo tề tụ, cầu truy đặt trước, chương 389, tâm ma sơ hở, tam bảo tề tụ, cầu truy đặt trước, còn tốt không có xảy ra ngoài ý muốn. Lý Trường An mặt lộ vẻ nụ cười, triệt để yên lòng. Thân hình hắn nhoáng một cái, tiến vào Trường Thanh Thần Sơn chỗ sâu. Cái kia đóa nguyên linh hoa đã hoàn toàn nở rộ, chỉ là mảnh thứ 5 cánh hoa có chút u ám, còn lại 4 mảnh vẫn như cũ trắng non như ngọc. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, chờ mảnh thứ 5 cánh hoa tàn lụi, hoa này sẽ bay về đem tách ra chưa nở bộ dáng, còn có thể sử dụng 4 lần, đầy đủ. Lý Trường An trở lại bên ngoài, thu hồi trước đây bố trí trọng trọng đại trận. Tại trong lúc này, đông đảo thần đế đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Trước đó, toàn bộ Hỏa Vân bí cảnh chưa bao giờ có người thành công độ kiếp. Cho dù là Đan Dương thần đế phụ thân như thế tuyệt thế thiên kiêu, cũng bởi vì Hỏa Vân thần điện ngăn cản, buồn bã kẽ ở quần quần thiên lôi phía dưới. Nhưng hôm nay, bọn hắn phảng phất là tại chứng kiến thần thoại sinh ra, bản thân cảm thụ một lần có thể xưng kỳ tích tiến giai. Vô cực thần đế khẩn cầu, thần chủ có thể hay không thỉnh vị tiền bối kia vì chúng ta giảng thuật đột phá tâm đắc. Cái này cần xem bản thân hắn ý nguyện. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, lách mình tiến vào vạn độc cổ chô bế quan. Phiến khu vực này đã bị thiên lôi bổ đến thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có vạn độc cổ nằm chỗ coi như hoàn hảo. Tại bên cạnh hắn, cỗ kia trùng quân di thuế không còn trước đây bộ dáng, bị đánh phải chia năm xẻ bảy. Vạn độc cổ hưng phấn mà nói, chủ nhân, thiên lôi kiếp đối với ta không có uy hiếp chút nào, trước 8 đạo thiên lôi thậm chí không có đối với trùng quân di thuế tạo thành tổn thương, sau cùng đạo thứ 9 thiên lôi mới đưa nó bổ ra. Nghe vậy, Lý Trường An nhặt lên trùng quân di thuế nhìn một chút. Vật này đã vô dụng, không cách nào lại ngăn cản thiên kiếp. Bất quá, Lý Trường An nghe, trùng quân di thuế có dược dụng giá trị, rất nhiều tứ giai phương thuốc đều có thể dùng đến, giá trị cũng không triệt để về không. Trước tiên thu lại, về sau có lẽ có thể bán cho tứ giai linh y. Hắn tiện tay vung lên, đem trùng quân di thuế thu vào túi trữ vật. Sau đó, hắn hỏi tâm ma kiếp sự tình. Ngươi tâm ma kiếp là cái gì? Chủ nhân, là cùng trường sinh có liên quan vạn độc cổ chậm chậm giảng thuật. Chính như Lý Trường An trước đây đoán như thế. Đầu này côn trùng theo hắn rất lâu, tính cách cùng hắn hướng tới giống nhau, đều sợ hai tử vong, khao khát trường sinh đại đạo. Tại tâm ma trong ảo cảnh, hắn mặc dù thành công tấn thăng tứ giai, nhưng cũng không sống quá lâu. Chỉ vì ma đạo đánh tới. Trong ảo cảnh, chính ma chi chiến lấy chính đạo chiến bại chấm dứt. Các đại chính đạo thế lực liên tiếp phá diện, đông đảo chính đạo nguyên anh cũng liên tiếp vỡ lạc. Lý Trường An bị hơn 10 cái ma đạo nguyên anh lão ma vây công, cuối cùng bị Thiên Minh Trần Quân chém giết. Ma vạn độc cổ bị ma đạo Trần Quân bắt giữ, đồng thời bị đút cho một đầu chuẩn tứ giai cổ trùng, trở thành đầu kia chuẩn tứ giai cổ trùng tấn thăng tứ giai nội tình. Hắn nếu là không có kịp thời khám phá huyễn cảnh, chắc chắn sẽ thật sự chết ở trong tâm ma kiếp. Cũng may, có vấn tâm trùng đàn tương trợ, hắn cũng không trầm luân quá sâu. Hơn nữa tại Lý Trường An bị vây công một khắc này ý thức được không thích hợp. Chủ nhân ngươi lúc nào cũng có thể dự báo cát hung, gặp dự hóa lành, sao lại bị hơn 10 cái nguyên anh lão ma ngăn chặn? Tại những cái kia nguyên anh lão ma hành động phía trước, chủ nhân ngươi đã sớm trốn. Nguyên nhân chính là như thế. Ý hắn biết đến, hắn cũng không tiến giai thành công, còn tại trong tâm ma kiếp. Vạn độc cổ kiêu ngạo mà nói, lấy chủ nhân ngươi bản sự, liền xem như hóa thần tiền quân cũng giết không được ngươi, chỉ là hơn 10 cái ma đạo nguyên anh không có khả năng nhường ngươi vẫn lạc. Lời nói này quá bất toàn, khiêm tốn một điểm. Lý Trường An cười cười. Hắn hiện tại, liền nguyên anh trung kỳ đều đánh không lại, huống chi là hóa thần. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là sẽ không bị suy tính xuất cụ tư thế đưa. Nếu là bị hóa thần châm đúng, có thể sớm chạy trốn. Sau đó mấy ngày, Vạn độc cổ cũng không trực tiếp xuất quan, mà là lưu lại bế quan chi địa, củng cố tứ giai tu vi. Sau 7 ngày, cảnh giới của hắn triệt để củng cố. Lúc này, khoảng cách Lý Trường An cùng Diệp Thu Lăng một tháng ước định, còn có 3 ngày thời gian. Lý Trường An thi triển pháp thuật, biến mất Vạn độc cổ chân thân, khiến cho quanh thân mơ hồ mông lung, đồng thời gọi tới Đông Đảo thần đế. "Đều đến đây đi, nghe hắn giảng thuật đột phá tâm đắc." Đa tạ thần chủ. Đám người mặt mũi tràn đầy kích động, nhao nhao đi tới Vạn độc cổ trước người ngồi xuống. Bởi vì Lý Trường An pháp thuật, trong mắt bọn hắn, Vạn độc cổ cũng không phải là một đầu côn trùng, mà là một đoàn cường đại bóng đen. Cái này sau đó, Vạn độc cổ chậm chậm giảng thuật, đem hắn đột phá tâm đắc nói ra hết. Mặc dù hắn là côn trùng, nhưng đột phá quá trình cùng nhân tộc tu sĩ tương tự, rất nhiều tâm đắc đều có thể tham khảo. Lý Trường An cùng hai đầu linh thú đều nghe 10 phần cẩn thận. Chớp mắt chính là 3 ngày đi qua. Đêm nay, Vạn độc cổ kết thúc giảng thuật. Đám người xếp bằng ở tại chỗ, không nhúc nhích, tất cả đang tiêu hóa lần này thu hoạch. Lý Trường An thì mang theo Vạn độc cổ rời đi, trở về Trường Thanh Sơn chậm đợi quẻ tượng xuất hiện. Rất nhanh, giờ tí đến, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người tiếp nhận Diệp Thu Lăng mời, đi tới cổ tích bí cảnh, ở trên đường lọt vào Diệp Thu Lăng cùng đằng ảnh mới giết, nhẹ nhõm phản sát hai người, đồng thời nhận được tứ giai bảo vật vạn năm hàn ngọc. Nhìn thấy quẻ tượng nội dung, Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhõm phản sát, bốn chữ này đủ để chứng minh hết thảy. Có vạn năm hàn ngọc, liền có thể luyện chế diệt anh tam bảo cuối cùng một bảo. Chờ tam bảo tề tụ, liền có thể tìm một cơ hội diệt sát ngàn thi chân quân, lấy đầu người đổi lấy thiên anh quả. Vương Duyên Niên cho ra hơn 10 cái chân quân bên trong, ngàn thi chân quân yếu nhất. Lý Trường An cùng giao thủ nhiều lần, đối nó thủ đoạn cơ bản đều hiểu rõ. Giết hắn cũng khó, khó khăn là tìm một cái cơ hội thích hợp. Trước đây tranh đoạt khí vận thần đàn lúc, vạn hồn chân quân từ đầu đến cuối che chở ngàn thi chân quân. Phải chế tạo một cái để cho ngàn thi chân quân lạc đàn cơ hội, nếu như thực sự không được, liền lựa chọn mấy cái khác ma đạo giả anh, không nhất định không muốn giết hắn. Lý Trường An âm thầm suy tư, trong đầu nhu đồ. Mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, chân trời hơi sáng. Một đạo thân ảnh quen thuộc bạch phá thương cung, tiến vào Trường Thanh Sơn lớn trận, rơi vào trong đỉnh viện. Chính là bị Diệp Thu Lăng điều khiển Lương Sương. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, ân cần hỏi: "Lý đạo hữu, người ta ước hẹn kỳ hạn đã tới, thương thế của ngươi nhưng có chuyển biến tốt đẹp?" "Ha ha, nắm Lương đạo hữu phúc, ta đã cơ bản khôi phục." Lý Trường An vẻ mặt tươi cười, đi ra động phủ. "Lương đạo hữu, tòa kia vườn linh dược cũng không bị ngoại nhân phát hiện a?" "Đương nhiên không có." "Tốt lắm, còn xin Lương đạo hữu dẫn đường." Nghe vậy, Diệp Thu Lăng thở dài một hơi. Trước đây nàng lo lắng Lý Trường An thương thế chưa lành, có thể còn phải dây dưa mấy tháng. Hiện tại xem ra, hết thảy thuận lợi. "Lý đạo hữu, xin mời đi theo ta." "Hảo." Cứ như vậy, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một trước một sau rời đi Trường Thanh Sơn thẳng đến cổ tích bí cảnh. Đương nhiên, cái kia cái gọi là vườn linh dược chỉ là mở cớ. Chính như quẻ tượng biểu hiện như vậy. Chờ Lý Trường An rời xa Trường Thanh Sơn, Diệp Thu Lăng cùng đằng ảnh hai người liền lộ ra răng nanh. Lương Sương bỗng nhiên dừng lại, cười nói: "Lý đạo hữu, ở đây ngừng phút chốc, ta muốn vì ngươi giới thiệu hai vị đạo hữu." Tiếng nói vừa ra, hai thân ảnh liền tại Lý Trường An trước người hiện lên. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Vạn độc cổ nhắc nhở Lý Trường An: "Chủ nhân, ngươi đã trúng tứ giai linh độc, cái này chủ linh độc có thể dùng ngươi toàn thân sủi lơ, mặc cho người định đoạt." đổi lại là phổ thông kim đan tu sĩ, bây giờ đã tê liệt ngã xuống. Nhưng Lý Trường An vẫn như cũ không việc gì. Có vạn độc cổ tại, hắn tự nhiên không có khả năng trúng độc. Hắn hai mắt bình tĩnh, đảo qua đằng ảnh thân thể, sau đó dừng lại ở trên thân Diệp Thu Lăng. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy cái này ma đạo đệ nhất thánh nữ. Nàng này tư thái hiểu điệu, dung mạo tinh xảo, khí chất xuất chúng, song đồng hiện lên ám lục chi sắc, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. A, nàng gặp Lý Trường An cũng không ngã xuống, không khỏi hơi kinh ngạc. Lý Trường An, xem ra ngươi có đặc thù khu độc bảo vật, không hổ là đại khí bọn người, bất quá cái này cũng không sao. Giữa hai người thực lực sai biệt càng cách xa. Dù là không có tứ giai linh độc, nàng như cũng có thể cầm xuống Lý Trường An. Tại nàng bên cạnh thân, đang ảnh hai mắt âm u lạnh lẽo, quan sát tỉ mỉ Lý Trường An. Hắn lạnh nhạt chất vấn, "Lý Trường An, năm đó ở Bắc vực băng nguyên phía dưới, Tử Hy vì cái gì có thể phá vỡ tứ giai đại trận? Có phải hay không thụ chỉ điểm của ngươi?" Lý Trường An cũng không đáp lời, chỉ là tản ra thần thức, đảo qua đất trời bốn phía. Cuối cùng xác định, chỉ có hai người này, cũng không ngoại nhân canh chừng. Nhưng hắn vẫn như cũ hỏi thăm, "Hôm nay chỉ có hai vị ra tay, nhưng có cái khác ma đạo thánh tử thánh nữ, hoặc là ma đạo nguyên anh, như thế nào, ngươi cảm thấy hai chúng ta còn chưa đủ?" Đang ảnh lạnh rên một tiếng, thế ra pháp bảo. Khí thế của hắn bức người, kim đan đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào thả ra. "Lý Trường An, ngươi hà tất ra vẻ trấn định? Dù chỉ là một mình ta, cũng có thể đem ngươi hoành." Lời còn chưa dứt, hắn chợt bạo thoái. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy trở thành một mảnh xương máu. Hồn tới, Lý Trường An đưa tay một chiêu, đang ảnh hồn phách lập tức xuất hiện tại hắn vẫn lạc chi địa. Hắn ngậm một cái trước mắt, sau đó mới phản ứng được. Chuyện gì xảy ra? Ta chết đi. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Xem như đường đường Hoàng Tuyển Tông thánh tử, vậy mà lại bị Lý Trường An cái tên này đều chưa biết tán tu thuần sát. Nhìn thấy cái kia cán tôn hồn phách lúc, hắn toàn thân run lên, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Ngươi không phải Lý Trường An, ngươi là Lệ Phàm. Cái kia giết Ô Trạch Lệ Phàm. Không, hắn không chỉ là Lệ Phàm. Diệp Thu Lăng vẻ mặt nghiêm túc, trong con mắt u quang lấp lóe, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Chỉ có Nguyên Anh cường giả có thể đánh giết trong chớp mắt đằng ảnh dạng này thánh tử. Nói cách khác, Lý Trường An còn có mặt khác nhất trọng thân phận. Nhưng bây giờ không kịp suy tư, chỉ vì Lý Trường An đã ra tay với nàng. Ầm ầm, kinh khủng Nguyên Anh chi lực đánh tới, bất luận cái gì kim đan tu sĩ cũng đỡ không nổi, nhưng Diệp Thu Lăng hết lần này tới lần khác chặn. Nàng tóc dài bay múa, khí thế kinh người, quanh thân pháp lực mãnh liệt, đồng dạng có thực lực giả anh. Đương nhiên, phần thực lực này cũng không phải là chính nàng nắm giữ. Lý Trường An suy đoán không tệ, ở trên người nàng có một đầu tứ giai độc trùng. Cùng độc trùng dung hợp, có thể để nàng ngắn ngủi nắm giữ giả anh thực lực, không đến mức bị chính đạo Nguyên Anh đánh giết. Chỉ là miễn cưỡng vượt qua giả anh cánh cửa, chỉ sợ liền ngàn thi cũng không bằng. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, bên cạnh linh quang lấp lóe, kiếm trận cơ hồ là trong nháy mắt hình thành. Đi. Cả đạo kiếm trận khoảnh khắc hóa thành thanh kim kiếm quang, ngang trường không, giết hướng Diệp Thu Lăng. Diệp Thu Lăng sắc mặt biến hóa. Đạo này hoàn mỹ dung hợp kiếm trận, đủ để cho lâu năm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chỉnh trọng ứng đối. Mà nàng bất quá miễn cưỡng vượt qua giả anh cánh cửa, làm sao có thể đỡ được? Nếu bàn về đấu pháp thực lực, nàng kém xa Lý Trường An. Nàng không khỏi hối hận, trước đây quá mức tự tin, đánh giá thấp Lý Trường An bản sự, không nên để cho chân thân dễ dàng xuất hiện. Đương nhiên, nàng phần tự tin này cũng không phải là không có đạo lý. Liên tất cả đại tông môn đỉnh tiêm thánh tử thánh nữ đều không phải là đối thủ nàng, huống chi là phổ thông tán tu. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, Lý Trường An giấu đi sâu như vậy, vậy mà ẩn giấu một cái đại cảnh giới. Diệp Thu Lăng nghiến răng nghiến lợi, đánh ra đại lượng tứ giai át chủ bài, phối hợp nàng tự thân giả anh sức mạnh, miễn cưỡng đỡ được đạo này kiếm trận. Nhưng mà, trong nháy mắt, mấy đạo kiếm trận đã giết chết trước người nàng. Nàng thi triển độ thuật, muốn tránh đi cái này mấy đạo kiếm trận. Có thể không ra không có ở đây tứ giai bói toán chi lực lại làm nàng tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, rực rỡ kiếm quang giữa thiên địa bộc phát, sức mạnh như bẻ cành khô bao phủ bát phương. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, gian khổ ngăn lại cái này vài chiêu. Còn không chờ nàng thở một ngụm, hơn 10 đạo kiếm trận liền bay tới. Đi, đi, đi. Lý Trường An không lưu tình chút nào, không để ý tiêu hao, đánh ra một đạo lại một đạo kiếm trận. Hắn đối phó Diệp Tu Lăng, liền cùng năm đó Khương Huyền Nguyên đối phó nghi ngờ Vương một dạng, toàn trình đều đè lên đánh, cơ hồ không có cho Diệp Tu Lăng bất luận cái gì cơ hội đánh trả. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Thu Lăng pháp lực cùng át chủ bài đã triệt để hao hết. Chỉ nghe bên một tiếng, vị này hiếm thấy độc đạo kỳ tài cũng không còn cách nào ngăn cản, tại vô số trong kiếm trận hóa thành đầy trời máu độc. Đốt. Lý Trường An lập tức vận dụng hỏa hành pháp thuật, đốt cháy tất cả máu độc. Đột nhiên, một tiếng khàn khàn thét lên vang lên. Một đầu lớn chừng ngón tay cái tứ giai độc trùng từ máu độc bên trong bay ra, tính toán trốn qua kiếp nạn này. Nhưng Lý Trường An sao lại để nó rời đi? Vạn độc cổ vừa tấn thăng tứ giai, nội tình còn thấp, đầu này côn trùng vừa vặn cho hắn bồi bổ. Hắn tâm niệm khẽ động, Nguyên Anh chi lực hóa thành một cái đại thủ, đem đầu kia tứ giai độc trùng gắt gao nắm. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp đút cho vạn độc cổ, dự định trước tiên thẩm vấn một phen. Loại này phẩm giai độc trùng, tại ngũ độc trong cốc địa vị, đã tiếp cận Nguyên Anh tu sĩ, đủ để biết được rất nhiều bí mật. Lý Trường An đem hắn phong ấn, ném vào túi linh thú bên trong, quay đầu nhìn về phía Lương Sương. Hắn đã không còn bất kỳ khí tức gì. Tại bị luyện chế vì khôi lỗi phân thân một khắc này, hắn liền đã chết. Bởi vì Diệp Thu Lăng nhằm vào Lý Trường An nhu đồ, hắn không thể bình yên trải qua đời này cuối cùng mấy năm. Lương đạo hữu, lên đường bình an. Lý Trường An đánh ra một đạo liên hỏa, đem Lương Sương thi hải thiêu tận. Sau đó, hắn đem Diệp Thu Lăng cùng Đằng Ảnh hồn phách đều ném vào Tôn Hồn Phiên xóa đi hết thảy chiến đấu vết tích cùng khí tức. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An rời xa nơi đây, quay về Trường Thanh Sơn. Chính như quẻ tượng biểu hiện như vậy, trận chiến này mười phần nhẹ nhõm. Diệp Thu Lăng tuy có giả anh thực lực, nhưng lại không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn tiến vào độc phủ, mở ra Diệp Thu Lăng túi trữ vật, ở trong đó cẩn thận tìm kiếm một phen, rất nhanh liền tìm được mục đích chuyến đi này. Vạn năm hàn ngọc. Bảo vật này toàn thân trắng loãng, phát ra yếu ớt hàn khí, chỉ có quanh năm nơi cực hàn có thể thai nghén loại bảo vật này. Ngoại trừ khối này hàn ngọc, tại trong Diệp Thu Lăng túi trữ vật còn có không ít cao giai độc đạo bảo vật. Những vật này, Lý Trường An không dùng được, chỉ có thể đút cho bạn độc cổ. Vẹn vẹn có chút ít bảo vật đối với Lý Trường An hữu dụng. Thì như viên kia tiên tuế quả, hắn đem hắn lấy ra, một ngụm nuốt vào. Trước kia hắn lần thứ nhất nuốt quả này, thọ nguyên tăng lên 80 năm, là tu sĩ tầm thường 2 lần. Bây giờ hiệu quả suy giảm, chỉ tăng lên hơn 50 năm. Không tệ, tổng thọ nguyên vừa vặn đạt đến 1900 năm, cách 2000 năm càng gần. Lý Trường An mặt lộ vẻ nụ cười, coi như hài lòng. Một lát sau, hắn mở ra đằng ảnh túi trữ vật. Bảo vật trong đó không sánh bằng Diệp Thu Lăng túi trữ vật, nhưng cũng khá kinh người, xứng với hắn thánh tử thân phận. Đem tất cả bảo vật kiểm kê sau, Lý Trường An tiến vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu luyện khí phòng, xếp bằng ở rèn đúc trước lò. Hắn tâm niệm khẽ động, mấy mươi phần bảo vật từ túi trữ vật bay ra, đều là luyện chế cấm anh bình cần bảo vật, tại quanh người hắn chập trùng lên xuống. Oanh! Ánh lửa bốc lên, đem toàn bộ luyện khí phòng phản chiếu một mảnh hoa hồng. Lý Trường An thần sắc chuyên chú, đem từng cái bảo vật đầu nhập rèn đúc lô bên trong, chú tâm luyện chế cái này diện anh tam bảo cuối cùng một bảo. Chớp mắt chính là mấy canh giờ đi qua. Cùng lúc đó, Diệp Thu Lăng rơi xuống tin tức, đang tại chính ma hai đạo phi tốc chuyển ra. Nàng tại trận này chính ma chi chiến bên trong biểu hiện cực kỳ chói sáng, cơ hồ bị coi là nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, giết qua không biết bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài. Tại trong mắt rất nhiều người, nàng là nhất định kết anh tồn tại. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, nàng hồn đang dập tắt. Diệp Thu Lăng lại vẫn lạc. Biết được tin tức này, Tử Hy cùng Mục Hồng Vũ bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều từng cùng Diệp Thu Lăng giao thủ, biết rõ cô gái này trô khó giải quyết. Giết nàng người là ai? Hẳn chính là một vị nào đó nguyên anh tiền bối. Chính đạo bên này đều nhất trí cho rằng là cái nào đó nguyên anh chân quân ra tay, dù sao kim đan tu sĩ gần như không có khả năng đánh giết Diệp Thu Lăng. Ma đạo bên kia cũng là nghĩ như vậy. Thu Lăng có tứ giai độc trùng hộ thân, chính đạo những cái kia thánh tử thánh nữ giết không được nàng, là cái nào chính đạo nguyên anh, chẳng biết xấu hổ như thế, không để ý mặt mũi đối với một cái kim đan tu sĩ ra tay. Thanh bọ cạp chân quân nổi giận, lời thề muốn giết người xuất thủ. Nhưng mà, vô luận là ngũ độc cấp tứ giai bói toán tông sư, vẫn là mặt khác tứ đại ma đạo tông môn tông sư, đều không thể thôi diễn ra hung thủ tin tức. Hắn đành phải đi tới chính ma chiến trường, nhắc lên nguyên anh đại chiến, chất vấn đông đảo chính đạo nguyên anh. Các ngươi tự xưng là chính đạo, vì cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một cái hậu bối? Thanh bọ cạp, cái kia Diệp Thu Lăng có tứ giai độc trùng, tính là gì hậu bối? Đã xem như chúng ta cùng thế hệ người. Bạch Hổ chân quân lạnh rên một tiếng. Thanh bọ cạp chân quân cái kia hung lệ hai mắt lập tức nhìn về phía hắn. Bạch Hổ, là ngươi? Ta chưa từng ra tay. Bạch Hổ chân quân lạnh lùng đáp lại. Bất quá, liền xem như ta lại như thế nào? Giết liền giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Hảo, hảo, hảo. Thanh bọ cạp chân quân giận không kìm được, lúc này ra tay đánh nhau. Cái này đánh chính là mấy canh giờ. Bây giờ, Trường Thanh Sơn chỗ sâu, rèn đúc chi hỏa dần dần dập tắt. Tới, Lý Trường An đưa tay một chiêu, một cái hàn khí bốn phía bảo bình từ trong rèn đúc lô bay ra, rơi vào trong tay hắn. Vật này chính là cấm anh bình. Đến lúc này, Diệt Anh Tam Bảo, tất cả đã bị Lý Trường An luyện chế ra. Tại hiện nay tu tiên giới, đối phó nguyên anh bảo vật ít, căn bản không có liên quan tới cái này Tam Bảo ghi chép, cũng không có bất luận một cái nào thành phẩm bảo vật lưu truyền. Nguyên nhân chính là như thế, Vương gia lão tổ nguyên anh mới có thể liên tiếp hai lần đạo tẩu. Những cái kia ma đạo chân quân nếu là có cái này Tam Bảo, chỉ sợ Vương Duyên Niên đã sớm cắm. Lý Trường An âm thầm suy tư, đang nghĩ ngợi, tại hắn túi trữ vật bên trong, một cái liên lạc ngọc bội bỗng nhiên phát nhiệt. Lý Trường An lấy ra ngọc bội, đem thần thức dò vào trong đó, rất nhanh liền nghe được Tử Hà chân quân âm thanh. Lâm đạo hữu, ngũ độc cốc thánh nữ Diệp Thu Lăng hôm nay bỏ mình Tử Hà chân quân vì hắn nói lên cái này hơn nửa ngày chuyện phát sinh. Trong đó liền bao quát trận này chính ma đại chiến. Biết được Bạch Hổ chân quân vì hắn chống đỡ Thanh Bọ Cạp chân quân lựa giận, Lý Trường An hơi kinh ngạc. Bạch Hổ chân quân vì cái gì chủ động ra mặt? Lý Trường An nghĩ nghĩ, trước đây tại tranh đoạt khí vận thần đan lúc, Bạch Hổ chân quân một mực bị Vạn Hồn chân quân đè lên đánh, chỉ sợ trong lòng góp nhặt không ít nộ khí, đã sớm nghĩ đánh lớn một trận. Bất kể nói thế nào, chuyện này cũng không cùng hắn dính líu quan hệ. Tử Hà chân quân bỗng nhiên liên hệ hắn, chỉ là muốn hỏi một chút, Lâm đạo hữu, Diệp Thu Lăng phải chăng chết ở trong tay ngươi? Lý Trường An lúc này phủ nhận. Tử Hà đạo hữu, chuyện này không liên quan gì đến ta, coi là thật không quan hệ. Ân, ta Lâm Phàm từ trước đến nay thành tín, chưa từng gặp người. Chương 390, toàn thân cũng là nhược điểm, thi hương ma hoa, cầu truy đặt trước. Chương 390, toàn thân cũng là nhược điểm, thi hương ma hoa, cầu truy đặt trước. Lý Trường An tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Tuy nói hắn có quẻ tượng bảo hộ, đối phương không cách nào thôi diễn vị trí của hắn, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tử Hà đạo hữu, ta hoài nghi những cái kia nguyên anh lão ma sẽ bắt đầu săn giết văn bối, ngươi tốt nhất nên nhiều căn dặn coi trọng hậu bối. Ta biết rõ. Một phen trò chuyện sau, Tử Hà chủ động cắt đứt liên hệ. Lý Trường An thì rời đi luyện khí phòng, đi chợ đen tìm Lạc Thiên Thông lấy một phần tin tức mới nhất. tin tức biểu hiện nội dung cùng Tử Hà chân quân nói tới không kém bao nhiêu. Tại chính ma trên chiến trường, Song Vương Nguyên Anh chân quân bạo phát một hồi đại chiến. Tuy nói nguyên nhân gây ra là Diệp Thu Lăng cái chết, nhưng Diệp Thu Lăng cuối cùng chỉ là một cái chưa kết anh kim đan hậu bối. Chết thiên tài, không tính là thiên tài. Một trận chiến này có rất nhiều nhân tố. Chính đạo Đông Đảo Nguyên Anh, bởi vì Vương gia phá diệt cùng với mắt đỏ giao cái chết, đều nín một hơi. Đến nỗi ma đạo, rất nhiều Nguyên Anh lão ma gần nhất đều bị phục kích qua, trong lòng đồng dạng nín lửa giận. Đánh ngược lại là rất kịch liệt. Ma đạo một phương, có 3 cái Nguyên Anh chân quân nhục thân bị hủy, nhưng Nguyên Anh đều chạy ra ngoài. Chính đạo có 4 người nhục thân bị hủy, Lý Trường An nhìn kỹ từng cái tin tức. Bởi vì khuyết thiếu giữ lại Nguyên Anh bảo vật, một trận chiến này mặc dù đánh long trời lở đất, lại không có một cái Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc. Nguyên Anh cường giả, người người đều là hiện nay tu tiên giới đỉnh phong nhân vật, tại trong hôn chiến có người khác trợ giúp, rơi xuống khả năng cực thấp. Trận chiến này kết quả, càng có thể nổi bật trong tay Lý Trường An Diệt Anh Tam Bảo đáng ngưỡng mộ. Hắn nếu là đem Diệt Anh Tam Bảo phương pháp luyện chế cho mỗi chính đạo thế lực, chính đạo có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế ma đạo. Bất quá, chính đạo nội bộ có ma đạo nội ứng. Nếu như không có nội ứng, không có khả năng mỗi lần phục kích đều thất bại. Nếu là đem cái này Tam Bảo phương pháp luyện chế cho chính đạo thế lực, chỉ sợ ma đạo chẳng mấy chốc sẽ biết. Hơn nữa, cái này Tam Bảo rất có thể sẽ bị dùng đối phó chính ta. Lý Trường An âm thầm suy tư. Hắn cuối cùng là phải thành tựu Nguyên Anh. Cái này Tam Bảo đối với Nguyên Anh uy hiếp quá lớn, không thể để cho ngoại nhân biết được. Hắn đối với Lạc Thiên Thông phân phó, Ngàn Thông, gần nhất nhiều giúp ta lưu ý ma đạo Ngàn Thi chân quân động tĩnh, liên quan tới hắn tất cả tin tức đều cho ta thu thập một phần, linh thạch không đủ liền cho ta nói. Nói xong, hắn ném ra một túi tài nguyên. Căn dặn vài câu sau, Lý Trường An rời đi chợ đen, quay về Trường Thanh Sơn. Hắn phong bế đạo phủ, lấy trận pháp ngăn cách ngoại giới, đem Diệp Thu Lăng cùng Đăng Ảnh hai người hồn phách từ tôn hồn phiên bên trong thả ra. Đăng Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quát hỏi: "Lý Trường An, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn giấu giếm ngươi Nguyên Anh thực lực?" Lý Trường An lạnh nhạt nói: "Đăng đạo hữu, ngươi hẳn chính là người thông minh, bằng không sẽ không đoán ra ta trận đạo kỹ nghệ. Ngươi quả nhiên là tứ giai trận pháp sư." Nhận được Lý Trường An thừa nhận sau, Đăng Ảnh tâm tình bình phục không thiếu. Dù sao, dù thế nào không cam lòng cũng vô ích. Hắn là ma đạo tu sĩ, rất rõ ràng trở thành tôn hồn phiên phân hồn hạ tràng. Ngươi là Lý Trường An, cũng là Lệ Phàm, vẫn là cái kia gần nhất trở thành Nguyên Anh Triệu Quốc tán tu Lâm Phàm. Tỉnh táo lại sau, Đăng Ảnh cơ hồ là lập tức nghĩ tới Lý Trường An một cái khác thân phận. Lâm Phàm cái này thân phận, trước đây không có bất kỳ cái gì danh khí, cơ hồ là vô căn cứ xuất hiện. Nếu như hắn chính là Lý Trường An, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Lý Trường An khẽ gật đầu. Đăng đạo hữu quả nhiên thông minh, bớt đi ta giảng giải. Nghe vậy, trong lòng Đăng Ảnh cái kia sau cùng không cam lòng tiêu tan. Hắn lắc đầu thở dài, thua với Nguyên Anh chân quân, bị bại không an. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Xem như đường đường Nguyên Anh chân quân, Lý Trường An vì cái gì cam tâm dùng kim đan tu sĩ thân phận cầu an. Đăng Ảnh hỏi, Lý Trường An, ta nếu là thành tựu Nguyên Anh, chắc chắn cáo chi toàn bộ tông môn, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới, làm cho tất cả mọi người cũng biết ta đã đứng tại tu tiên giới chi đỉnh, ngươi vì cái gì cam nguyện từ bỏ hết thể danh dự. Đối với cái này, Lý Trường An rất là nhạt. Hắn hỏi lại Đăng Ảnh, Nguyên Anh thôi, há có thể xem như tu tiên giới chi đỉnh? Đăng Ảnh trả lời, không người có thể tu hành đến hóa thần cảnh giới, Nguyên Anh tự nhiên là tu tiên giới đỉnh phong. Đàng đạo hữu sai. Lý Trường An lắc đầu, vì hắn luôn nắn. 3 vạn năm trước từng có thanh mục thiên quân, lại hướng phía trước có càng nhiều hóa thần thiên quân. Quá khứ 3 vạn năm mặc dù chưa từng xuất hiện hóa thần, nhưng không có nghĩa là tương lai không có, tiền nhân không được, không có nghĩa là người không được. Ta Đàng Ảnh bỗng nhiên giật mình. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch hắn cùng với Lý Trường An chênh lệch. Trong mắt hắn, Nguyên Anh cảnh giới chính là đường tu tiên cảnh giới cuối cùng, cũng là đời này theo đuổi lớn nhất. Nhưng ở Lý Trường An xem ra, Nguyên Anh chỉ là trên con đường tu tiên một đoạn ngắn phong quang, hắn cũng sẽ không ngừng chân nơi này. Qua một hồi lâu, Đăng Ảnh thật sâu thở dài, đối với Lý Trường An không người cúi đầu. Lý đạo hữu, thụ giáo. Suy nghĩ của hắn một mực bị tiền nhân giam cầm, nếu là sớm ngày gặp phải Lý Trường An, có lẽ có thể có khác biệt kết cục. Hai người giữa lúc trò chuyện, Diệp Thu Lăng một mực trầm mặc không nói. Mới đầu, trong mắt nàng cũng có không cam lòng, trong lòng cũng có cùng Đăng Ảnh tương tự nghi hoặc. Nhận được Lý Trường An sau khi trả lời, nàng cũng hít một tiếng. Lý đạo hữu nói không sai, tiền nhân không được, không có nghĩa là hậu nhân không được, đáng tiếc ta chú định không nhìn thấy Nguyên Anh sau đó phong quang. Nói đi, nàng chắp tay, xem như chịu phục. Thua với Lý Trường An, chính xác không an. Đừng nói là nàng, cho dù là những cái kia giả anh lắm mà, gặp phải Lý Trường An, cũng sẽ không có quá tốt hạ tràng. Đến lúc này, hai người đều đã tâm phục khẩu phục. Bớt đi Lý Trường An lãng phí thời gian dày vò. Lý Trường An trực tiếp hỏi, hai vị đạo hữu, ta muốn biết ma đạo cụ thể có gì mưu đồ, là dự định triệt để chiếm đoạt chính đạo hai nước, vẫn có mục đích khác. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Chuyện này bọn hắn cũng không biết. Dù là Diệp Thu Lăng đã nắm giữ giả anh chiến lực, nhưng nàng cuối cùng không tính là chân chính Nguyên Anh, không cách nào tiến vào tông môn trọng yếu nhất. Nàng hiểu biết, cùng Ô Trạch không sai biệt lắm. Sư phụ Tăng nói cho ta biết, trận chiến này coi như không thể toàn thắng, cũng nhất thiết phải đánh tới trong Triệu Quốc vực. Trừ cái đó ra, không có tin tức khác. Không còn. Nghe vậy, Lý Trường An nhìn về phía bên trong một chỗ, như có điều suy nghĩ. Bên trong vực đến cùng có cái gì, đáng giá ma đạo coi trọng như thế? Đối với số đông tu tiên giả mà nói, bên trong vực chân quý nhất, tự nhiên là cái kia mấy cái tứ giai linh mạch. Ngoại trừ bên trong vực, Triệu Quốc còn lại 4 vực đều chỉ có tam giai linh mạch. Bất quá, đối với Yến Quốc Ma Đạo mà nói, cái kia mấy cái tứ giai linh mạch hẳn là không coi là cái gì. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tùy thời tùy chỗ đều có thể bồi dưỡng mới tứ giai linh mạch, không cần thiết vì thế làm to chuyện. Chẳng lẽ bên trong vực lòng đất chôn giấu đủ để thay đổi toàn bộ tu tiên giới bảo vật? Lý Trường An không khỏi nghĩ tới Thiên Bảo Cốc. Thiên Bảo Cốc chính là tại trung vực, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phun ra bảo vật, trong đó tứ giai bảo vật đều không thiếu. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ không người có thể biết rõ Thiên Bảo Cốc bí mật. Tại Thiên Bảo Cốc chỗ sâu, có một cỗ lực lượng bài xích tất cả người tu hành, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không cách nào tiếp cận. Ngoài ra, tại trung vực trung tâm, có một mảng lớn linh quáng, một khu vực như vậy được xưng Thiên Khoáng Quật. Lý Trường An thường xuyên vận dụng phân thân, đi Thiên Khoáng Quật ngoại vi mỗi sòng bạc đổ thạch. Thiên Khoáng Quật sản lượng lớn, không chỉ có sản xuất linh thạch, còn sản xuất đủ loại cao dài khoáng thạch. Tứ đại Nguyên Anh thế lực, riêng phần mình chiếm giữ một bộ phận. Thiên Khoáng Quật mỗi linh quáng bên trong, thường xuyên xuất hiện không cách nào giải thích quái dị sự kiện. Trung tâm nhất mấy cái kia lớn quáng đã sớm bị phong tồn, liền Nguyên Anh chân quân cũng không dám tiến vào, trong đó chắc chắn chôn lấy khó lường đồ vật một phen suy tư sau. Lý Trường An hoài nghi, ma đạo mục tiêu rất có thể chính là hai chỗ này. Đương nhiên, trong Triệu Quốc vực mỗi bí cảnh cũng có thể là ma đạo mục tiêu. Bên trong bí cảnh, từ trước đến nay tồn tại đại lượng quỷ dị không hiểu đồ vật. Dù là Lý Trường An đã có Nguyên Anh thực lực, tại mỗi trong bí cảnh cũng nhất thiết phải cực kỳ thận trọng, bằng không rất có thể không hiểu thấu chết. Sau đó, Lý Trường An hỏi Ngũ Độc Cốc cùng Hoàng Tuyển Tông cái này hai đại tông môn tình huống nội bộ. Hai cái này ma tông, trên mặt nội đều chỉ có 5 cái Nguyên Anh lão ma, nhưng chỉ là Diệp Thu Lăng biết đến Ngũ Độc Cốc Nguyên Anh, liền nhiều đến 7 người. Hoàng Tuyển Tông Nguyên Anh cũng không ít. Đang ảnh biểu thị, sư phụ tăng nói với ta, có các vị tiền bối tính tình cổ quái, không phải đương thời người, rất ít tại trong tông môn lộ diện, ngay cả hắn cũng rất ít nhìn thấy. Không phải đương thời người, xem ra là thông qua tị thế quan tại thức tỉnh cựu đại tông môn tu sĩ. Lý Trường An rất sớm đã hoài nghi. 9 đại tông môn tu sĩ sau khi tỉnh dậy, chọn gia nhập vào ma tông. Dù sao, ma tông tu hành lý niệm cùng trước đây cựu đại tông môn tương tự. Minh Hồn Tông càng là trực tiếp từ thượng cổ Minh Ngục Tông khôi phục đệ tử khai sáng. Ma tông có thể mạnh hơn chính đạo tông môn, cũng không phải là không có đạo lý, không chỉ có là bởi vì Yến Quốc tu hành tài nguyên so nguyên, triệu hai nước nhiều, càng bởi vì ma tông có thể được đến đại lượng 9 đại tông môn truyền thừa. Nói cách khác, bây giờ hai nước chính đạo cơ hồ là đang cùng nhược hóa bản cựu đại tông môn giao chiến. Chính đạo thế lực có thể tạm thời cùng ma đạo đánh cái đánh ngang tay, đã xem như tương đối khá. Một phen hỏi thăm sau, Lý Trường An hỏi Thiên Minh chân quân thực lực. Minh Hồn Tông vị kia Thiên Minh chân quân phải chăng đã đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ? Chuyện này ta hai người cũng không biết được, ma đạo nội bộ cũng không mấy người biết, Thiên Minh chân quân tu vi từ trước đến nay là Minh Hồn Tông bí mật lớn nhất. Diệp Thu Lăng cùng Đằng Ảnh cũng như thực tướng cáo, đừng nói là bọn hắn, liền hai người bọn họ sư phụ Thanh Bọ Cạp chân quân cùng Hồng La chân quân đều không nhất định biết. Thiên Minh chân quân lần trước ra tay đã là mấy trăm năm trước chuyện, lúc đó là hắn có thể lấy sức một mình áp chế mấy cái Nguyên Anh trùng kỳ lắm mà. Đã nhiều năm như vậy, ai biết thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào? Lý Trường An lại hỏi, Thiên Minh chân quân là đương thời người, vẫn là hồi phục cựu đại tông môn tu sĩ? Chúng ta cũng không biết, vị kia Thiên Minh chân quân thực sự quá thần bí. Liên quan tới hắn chuyện, hai người này cũng là hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng, Lý Trường An hỏi Ngàn Thi chân quân. Hắn muốn biết Ngàn Thi chân quân nhược điểm hoặc đặc thù yêu thích, nhưng hai người cũng không phải là Minh Hồn Tông tu sĩ, đối với cái này đồng dạng không rõ ràng. Diệp Thu Lăng cáo chi, đầu kia tứ giai độc trùng có lẽ biết càng nhiều, hắn tại ma đạo nội bộ địa vị cao hơn ta, sở dĩ bảo hộ ta thuần túy là bởi vì sư phụ thỉnh cầu. Hảo, ta đã biết. Lý Trường An vung tay lên, đem hai người thu vào Tôn Hồn Phiên. Hắn không còn đơn độc ngăn cách hai người, để cho bọn hắn gặp được hồn phiên bên trong còn lại hồn phách. Hồn phiên bên trong, chính ma hai đạo hồn phách đang tại đánh lộn. Nhìn thấy hai người này, đám người cùng nhau dừng tay. Sư tỷ, ngươi như thế nào cũng tới. Diệp Tăng cùng Diệp Phong hai người cùng nhau nên đón. Diệp Thu Lăng sửng sốt một chút, thì ra hai người các ngươi cũng không phải là chết bởi tử hy chi thủ. Hồn phiên bên trong đông đảo hồn phách, lệnh hai người đều có chút giật mình. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, nhiều chính ma như vậy hai đạo thiên tiêu đều chết ở trong tay Lý Trường An. Hồn phiên bên ngoài, Lý Trường An bắt đầu thẩm vấn đầu kia tứ giai độc trùng. Đầu này côn trùng thực lực có thể so với giả anh, tại Ngũ Độc trong cốc địa vị cực cao. Vì bảo mệnh, hắn cũng không phản kháng, thành thật trả lời Lý Trường An vấn đề. Đối với ma đạo mục đích cuối cùng nhất, hắn so Diệp Thu Lăng hai người biết đến càng nhiều. Ta từng nghe Thanh Bọ Cạp chân quân nói qua, chính xác muốn đánh đến trong Triệu Quốc vực, nhưng cũng không cần chiếm đoạt toàn bộ bên trong vực, chỉ cần chiếm giữ bên trong vực trung bộ, trận chiến này liền coi như là thắng. Trung bộ, cụ thể là những địa phương nào? Ta đây cũng không biết. Độc trùng như nói thật lên hắn biết sự tình. Giống hắn bộ dạng này tứ giai độc trùng, Ngũ Độc Cốc đã bồi dưỡng hơn 10 cái, cũng là dùng trận chiến cuối cùng. Còn lại tông môn cũng đều có chuẩn bị. Hắn ẩn ẩn cảm giác, ma đạo cuối cùng đòn sát thủ là năm đại tông môn bên trong thần bí nhất Cực Lạc Thiên Tông. Cực Lạc Thiên Tông? Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Khai chiến đến nay, mà khác tứ đại ma đạo tông môn đều có ra tay, chỉ có Cực Lạc Thiên Tông không có gì động tĩnh. Đừng nói là Nguyên Anh lắm mà, liền phổ thông đệ tử đều không mấy cái hiện thân. Bất quá, tông này môn không thể khinh thường. Vương Tùng Đức trước kia chính là không hiểu thấu thua ở cái này tông môn trên tay. Hắn tại trước khi chết, khuyên bảo Lý Trường An phải cẩn thận nhiều hơn Cực Lạc Tiên Tông tu sĩ. Lý Trường An hỏi thăm độc trùng, ngươi cũng đã biết Cực Lạc Tiên Tông có cái nào thủ đoạn? Độc trùng đáp, không biết, ta liền Cực Lạc Tiên Tông tông môn đều không đi qua, cũng chưa từng gặp qua Cực Lạc Thiên Tông Nguyên Anh lắm mà. Sau một phen hỏi thăm, Lý Trường An cũng không nhận được quá có bao nhiêu giá trị tin tức. Đến cuối cùng, hắn như cũng hỏi thăm Ngàn Thi Chân Quân. Minh Hồn Tông Ngàn Thi Chân Quân nhưng có nhược điểm gì? Nhược điểm? Độc Trùng nghĩ nghĩ, Ngàn Thi lão già kia, cơ hồ là toàn bộ ma đạo yếu nhất giả anh, hắn toàn thân trên dưới cũng là nhược điểm, ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, đánh bại hắn không khó. Đối với Ngàn Thi Chân Quân, hắn đánh giá cực thấp. Người này thật sự là quá yếu, không cần thiết chuyên môn tìm kiếm nhược điểm của hắn. Về phần hắn nhu cầu đặc biệt hoặc yêu thích, Độc Trùng chỉ biết là một loại. Hắn ưa thích một loại tên là Thi Hương Ma Hoa tứ giai linh hoa, từng hao phí trọng kim mua sắm, vì thế không tiếp cùng một cái Nguyên Anh trùng kỳ lao ma nổi lên va chạm. Thi Hương Ma Hoa. Lý Trường An trầm ngâm chốc lát, rất nhanh trong đầu tìm được loại này linh hoa miêu tả. Hoa này càng chân quý, chỉ có thể lớn lên tại âm hàn chi địa, hoa nở lúc lại phát ra một cỗ mùi kỳ lạ. Căn cứ vào cổ tịch miêu tả, bộ phận tu sĩ cảm thấy hương vị tiên là thối giữa thi số vị, nhưng cũng có một số người cảm thấy đó là nhân gian khó được cực hạn hương thơm. Nguyên nhân chính là như thế, hoa này đặt tên Thi Hương. Nó có thể dùng ở luyện đan, cũng dùng có thể tu luyện một chút đặc thù ma công. Thẩm vấn sau khi kết thúc, Lý Trường An đi một chuyến chợ đen, để cho Lạc Thiên Thông giúp hắn thu thập hoa này tin tức. Cái này Thi Hương Ma Hoa không tính quá hiếm thấy, trước đây hơn 10 năm liền xuất hiện qua mấy lần, hẳn là so vạn năm hàn ngọc dễ tìm, ngươi lưu ý thêm ma đạo tình huống bên kia. Hắn đơn giản phân phó vài câu. Sau đó, Lý Trường An cũng không trở về Trường Thanh Sơn mà là đi một cái phàm tục quốc độ, Thiên Thủy Quốc. Đã là phàm tục Tết Nguyên Đán thời tiết. Tại cái này phàm tục quốc độ, có Tết Nguyên Đán ra hoa đang tập tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đèn đuốc ngàn vạn, phồn hoa rực rỡ. Lý Trường An tiến vào Thiên Thủy Quốc kinh thành, xuyên qua người đến người đi náo nhiệt đường đi, từ bên đường tiểu phiến trong tay mua xuống một chiếc hoa đăng, đi tới một gốc cao lớn hoa đăng trước cây. Hắn tại hoa đăng nâng lên bút viết xuống một cái vương chữ, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vọt đến hoa đăng cây chỗ cao nhất, đem hắn treo ở trên đầu cành. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Hoắc, thiếu hiệp hảo công phu. Bực này nội lực, chỉ sợ đã sánh vai nhất lưu cao thủ. Thiếu hiệp nhưng có hơn phối. Lão phu trong nhà còn có một nữ, 16 tuổi, quê nữ Lý Trường An nhẹ nhàng rơi xuống, mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với người chung quanh chắp tay. Hắn hôm nay tới đây, là vì hoàn thành Vương Tùng Đức nguyện vọng. Bất quá, hơn 20 năm qua đi, trước kia vị kia hiệp nữ một mực chờ không đến người, chỉ sợ sớm đã từ bỏ ước định. Đang nghĩ ngợi, lưu hỏa bỗng nhiên bay lên thương cùng, tại trong màn đêm nổ tung, hóa thành vô số rực rỡ hỏa hoa. Phanh, phanh hỏa thụ ngân hoa, rực rỡ chói mắt. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Lý Trường An đứng chắp tay, yên tĩnh đứng tại náo nhiệt trong đám người, một mực nhìn thấy trận này khói lửa kết thúc. Hắn đang muốn rời đi. Đồng nhiên, hắn chú ý tới, một nữ tử xuyên qua chen chúc đám người, đi tới hoa đang dưới cây. Nàng đầy mặt phong sương, ôm ấp trường kiếm, làn da ố vàng, tuổi ước chừng 40, nhìn qua cái kia chén nhỏ biết có vương chữ hoa đăng, trong mắt hiện ra kinh hỉ chi ý. Nàng đội vàng quay đầu, nhìn một phía, dường như muốn tìm cái gì, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, trong mắt vui sướng dần dần tan đi, nhiều hơn mấy phần tịch mịch. Lý Trường An cũng không hiện thân, cũng không có nói cái gì, chỉ là quay người rời đi. Sau đó hàng năm, hắn đều sẽ đến ở đây phủ lên một chiếc hoa đăng. Rời đi Thiên Thủy Quốc sau, Lý Trường An đi tới Thanh Vân địa vực. Cách Thanh Vân Tông Sơn môn không xa, có một lương thị gia tộc lao tổ chính là Lương Sương. Bây giờ, Lương gia nội bộ một mảnh đồ trắng, chỉ vì Lương Sương ly kỳ mất tích, lại hồn đang dập tắt. Lương gia cũng không vị thứ hai kim đan, người mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ đỉnh phòng, cả gia tộc tương lai đã nhiều vẻ lo lắng. Lao tổ, lên đường bình an. Đương đại gia chủ Lương Văn An thần sắc buồn bã, đem Lương Sương linh vị nhẹ nhàng đặt ở linh đường chỗ sâu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, trong linh đường chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Hắn vội vàng xoay người, không người cúi đầu. Vạn bối Lương Văn An, gặp qua Lý tiền bối. Ân. Lý Trường An khẽ gật đầu, đem hắn dò xét vài lần. Cái này Lương Văn An nội tình còn có thể, căn cơ miễn cưỡng có thể sừng tụng đúng chắc, thể nội cũng không ám thương bệnh cũ, hơn nữa danh tiếng tại cái này một mảnh còn tính là không tệ. Lương Văn An, ngươi có thể nghĩ kết đan. Nghe vậy, Lương Văn An vui mừng quá đỗi. Hắn cũng không phải người ngu, bằng không không có khả năng ngồi trên gia chủ vị trí, lập tức liền hiểu rồi Lý Trường An ý tứ. Vạn bối kết đan bảo vật không đủ, cầu tiền bối ban thưởng vạn bối một phần kết đan cơ duyên, vạn bối nếu là kết đan thành công, nhất định sẽ trả lại gấp bội tiền bối. Tiếng nói vừa ra, hơn 10 loại kết đan bảo vật liền rơi vào trước người hắn. Mấy ngày sau, Lương Văn An kết đan thành công, tiếp nhận Lương Sương vị trí, trở thành một đời mới Thanh Vân Tông trưởng lão. Chương 391, Linh Quán Nguyên Rủa, kiếm chỉ Lý Trường An, cầu truy đặt trước. Chương 391, Linh Quán Nguyên Rủa, kiếm chỉ Lý Trường An, cầu truy đặt trước. Tu hành không tuyến nguyện, chớp mắt chính là hơn một năm đi qua. Trường Thanh Tiên Thành bên ngoài, chợ đen. Lý Trường An đang tại xem xét Lạc Thiên Thông cho hắn mới nhất tin tức. Thi Hương Ma Hoa chính xác so vạn năm hàn ngọc càng dễ tìm hơn, gần đây liên tiếp xuất hiện mấy đóa Thi Hương Ma Hoa tin tức. Tại Yến Quốc Ma Đạo một hồi trong buổi đấu giá, có một đóa Thi Hương Ma Hoa ra hiện, bị Thiên Thi Chân Quân lấy 15 vạn thượng phẩm linh thạch mua xuống. Không bao lâu, có một Minh Hồn Tông đệ tử nhận được Thi Hương Ma Hoa, đem hắn hiến tặng cho Thiên Thi Chân Quân, bị Thiên Thi Chân Quân thu làm thân truyền đệ tử. Ngoài ra, tại trong Triệu Quốc vực, một tòa phế khoáng bên trong, có mấy cái kim đan tu sĩ tại tầm bảo lúc, nghe thấy cổ quái hương vị. Có một người cảm thấy là mùi hương thấm vào lòng người, mấy người khác lại cảm thấy là ác tâm khó người thi số vị, bởi vậy buộc phát tranh chấp. Căn cứ vào phỏng đoán, tòa kia phế khoáng phía dưới rất có thể có đang tại nở rộ thi hương ma hoa. Thế nhưng mấy người lo nghĩ phế khoáng chỗ sâu gặp nguy hiểm, cũng không tiếp tục tìm tòi, chỉ là đối ngoại phát ra mời, thỉnh càng nhiều kim đan tu sĩ cùng bọn hắn cùng nhau tìm kiếm. Lạc Thiên thông cáo chi, Lệ bà bá, những người kia bên trong, tu vi mạnh nhất giả tên là Quách Hạo là Bạch Hổ tông giả anh chân quân tôi lăng đệ tử, hắn bây giờ đang ở trong bên trong vực một tòa phố đánh cược đá. Hảo, khổ cực. Lý Trường An khẽ gật đầu, ném ra một túi linh thạch. Một lát sau, hắn rời đi chợ đen, đi tới bên trong vực, định tìm Quách Hạo hỏi một chút cái kia linh quáng tình huống cụ thể. Tại trung vực tiên khoáng quật bên trong, bộ phận linh quáng mặc dù bị vứt bỏ, cũng không phải là bởi vì khoáng vật bị đào xong, mà là bởi vì linh quáng chỗ sâu xuất hiện quỷ dị không hiểu đồ vật. Mặc dù có nguyên anh tu vi, Lý Trường An vẫn như cũ không có ý định mạo hiểm. Cùng ngay buổi tối, hắn đến bên trong vực, tiến vào Lạc Thiên Thông nói tới tòa kia phố đánh cược đá. Toàn bộ phố đánh cược đá bầu không khí càng nóng nảy, vô số thứ xẻ đỏ đánh cược đỏ trong mắt. Mở, mở, mở. Một đau nghèo, một đau giàu, hôm nay chính là ta phú quý ngày. Không, tại sao lại không có bảo vật? Khối tiếp theo trong viên đá nhất định có bảo vật, nghe đến mấy cái này cơ hồ thanh âm khàn khàn, Lý Trường An âm thầm lắc đầu. Phố đánh cược đá bên trong tảng đá, cơ hồ cũng là bị các đại thế lực sàng lọc qua một lần, trong đó có không ít thậm chí bị tứ giai phá vọng bảo vật dò xét qua, sao có thể lưu lại bao nhiêu cơ duyên? Rất nhanh, hắn liền gặp được đang tại đổ thạch Quách Hạo. Quách Hạo cùng bên cạnh hắn bên cạnh mấy cái Bạch Hổ tông đệ tử tình huống, so những người còn lại thật không đi đến nơi nào. Xem như đường đường nguyên anh đệ tử, hẳn là biết rõ trong này nước rất sâu, nhưng như cũng hóa bảo. Lý Trường An đi ra phía trước, vỗ vỗ Quách Hạo bả vai. Quách đạo hữu, ta có một chuyện muốn hỏi.
Chuyện gì?
Quách Hạo xoay đầu lại, dùng cặp kia đánh cược đỏ hai mắt nhìn xem Lý Trường An. Lý Trường An thẳng thắn, linh quáng sự tình.
A.
Nghe linh quáng hai chữ, Quách Hạo lập tức thanh tỉnh không thiếu. Không bao lâu, hắn mang theo mấy người khác, cùng Lý Trường An tiến vào một gian mật thất. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào.
Tại Hạ Ngô Vân, đại thể tiên triều tán tu.
Lý Trường An tùy ý nói ra một cái giả thân phận. Cái này thân phận là hắn mấy trăm cái giả thân phận một chồng, hắn trước đây dụng tầm kinh doanh qua, trải qua được điều tra. Quách Hạo một mặt bội phục, chắp tay nói, tán tu kết đan giả từ trước đến nay không tầm thường, hoặc là có đại khí vận, hoặc chính là thiên tư hơn người. Tại hạ thiên phú bình thường, chỉ là chợt có cơ duyên thôi. Đơn giản khách sáo vài câu sau, Song Vương nói đến mỏ linh quáng kia chuyện. Mỏ linh quáng kia, tới gần thiên khoáng quật khu vực trung tâm, nguyên bản sản xuất linh thạch, chỗ sâu nhất moi ra đại lượng thượng phẩm linh thạch. Về sau, bởi vì vô số quáng nô ly kỳ bỏ mình, linh quáng khai thác không thể không gián đoạn. Rất nhiều quáng nô trước khi chết đều trở nên bị điên. Có người dám cảm giác trong thân thể phong ấn quái vật, ngạnh sinh sinh dùng hai tay xé ra khoang ngực của mình. Còn có người nhìn thấy đông đảo âm binh quá cảnh, cho là mình cũng thành âm binh một thành viên. Mỏ linh quáng kia chỗ sâu, còn có không ít thượng phẩm linh thạch cũng không bị khai thác, chỉ là tạm thời bị phong tồn. Quách Hạo nói lên bọn hắn xâm nhập linh quáng nguyên nhân, tự nhiên là vì linh thạch. Bởi vì trầm mê đồ thạch, hắn thiếu đại lượng linh thạch, thực sự bất lực hoàn lại, đành phải bí quá hóa liều.
Làm gì?
Mỏ linh quáng kia bên trong nguy hiểm, so với hắn tưởng tượng càng lớn. Bọn hắn xâm nhập sau đó, đủ loại huyễn tượng tầng tầng lớp lớp, có người suýt nữa bị huyễn tượng dẫn dụ tự vận. Đến nỗi cái kia thi hương ma hoa hương vị, bọn hắn cũng nói không rõ là thật hay giả,
có thể là thực sự, nhưng cũng có khả năng là chúng ta sinh ra ảo giác.
Quách Hạo cùng mấy người khác nhau nhau mở miệng, nói rõ chi tiết lên cảm thụ của bọn hắn. Sau khi nghe xong, Lý Trường An trầm ngâm chốc lát. Căn cứ vào sự miêu tả của bọn hắn, cho dù là kim đan tu sĩ tiến vào bên trong, cũng biết gặp phải không tưởng tượng được nguy hiểm. Nếu không phải như thế, cái kia linh quáng chỗ sâu vô số linh thạch, sớm đã bị người khác lấy đi. Quách Hạo hỏi, "Nô đạo hữu, chúng ta dự định ngày mai lại đi linh quáng bên trong thử xem, ngươi cần phải cùng bọn ta cùng nhau vào khoáng?"
Lại cho ta suy nghĩ một chút.
Lý Trường An nhìn như là đang suy tư, kỳ thực là đang chờ quẻ tượng. Khoảng cách giờ tí đã không xa. Hắn trước vận dụng tứ giai bói toán chi thuật, đơn giản tính một cái, phát hiện quẻ tượng 10 phần không tệ, cũng không hung hiểm dấu hiệu. Cái kia linh quáng bên trong nguy hiểm, đối với ta hẳn là không uy hiếp quá lớn. Hắn lại liên tiếp tính toán mấy quẻ, cũng không có điểm giữ. Rất nhanh, giờ tí đến. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người tiến vào linh quáng chỗ sâu, nhận được thi hương ma hoa, đồng thời mang đi đại lượng thượng phẩm linh thạch, quả nhiên có thi hương ma hoa. Lý Trường An hai mắt sáng lên. Quẻ tượng thành lành, cùng chính hắn thôi diễn không sai biệt lắm, lời thuyết minh sẽ không gặp phải quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn lúc này đáp ứng, "Quách đạo hữu, ta đối với cái kia thi hương ma hoa có chút hứng thú, còn xin vì ta dẫn đường, nếu có được đến thi hương ma hoa, ta nhất định có hậu báo."
"Ha ha, dễ nói."
Quách Hạo cùng mấy người khác nhìn nhau, nhao nhao lộ ra nụ cười. Một phen sau khi thương nghị, bọn hắn rời đi phố đánh cược đá, đi tới linh quán vị trí chỗ ở một nhóm 6 người, không ngừng xâm nhập tiên quán quật, dần dần tiếp cận tiên quán quật khu vực trung tâm. Ở trong quá trình này, Lý Trường An thỉnh thoảng sẽ cảm ứng được một chút cổ quái khí tức, thế nhưng chút khí tức rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không cho hắn càng nhiều cảm ứng cơ hội. Không bao lâu, bọn hắn đến mỏ linh quán kia. Linh quán cửa vào ngay tại phía trước, tản ra u lãnh cùng vắng lặng khí tức. Nơi đây, khoảng cách trung tâm nhất mấy cái kia đại khoáng đã 10 phần tiếp cận. Nhìn về phía trước, mấy cái kia đại khoáng lối vào, đen như mực thấm người, phản phất từng trường trong thâm viên miệng lớn, chỉ là vừa ý vài lần liền làm cho người không rét mà run.
Tốt, chính là nơi đây, không thể lại hướng phía trước.
Phía trước mấy cái kia đại khoáng, liền nguyên anh chân quân cũng không dám dò xét, chúng ta nếu là đi, chắc chắn phải chết. Quách Hạo bọn người nhìn về phía mấy cái kia đại khoáng, trên mặt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi. Cùng mấy cái kia đại khoáng so sánh,
trước người bọn họ tòa này mỏ nhỏ xem như tương đối an toàn. Ở phụ cận đây còn có không ít mỏ nhỏ, có thật nhiều tu sĩ còn tại tầm bảo. Lý Trường An thần thức tùy ý đảo qua, liền quét đến mấy trăm cái tu sĩ khí tức. Quách Hạo nói với hắn: "Nô đạo hữu, đi theo ta à, chúng ta ngửi được cái kia thi hương ma hoa vị trí, liền ở đây khoáng chỗ sâu." "Hảo." Lý Trường An lập tức đi theo đám bọn hắn, tiến vào trong hầm mộ. Khí tức âm lãnh lập tức đập vào mặt, lạnh đến có chút rét thấu xương, phản phất bước vào âm tào địa phủ đại môn. Từng cái bốn phương thông suốt đường hầm mộ, ở sâu dưới lòng đất giăng khắp nơi, vô cùng phức tạp. Tu sĩ tầm thường, ở loại địa phương này, cũng không dám tùy ý thi triển đột thuật, liền sợ đụng vào quỷ dị chi vật. Đường hầm mộ bên trong coi như an toàn, dù sao đã là tiền nhân đi qua. Vừa tiến vào không bao lâu, Lý Trường An bọn hắn lại đụng phải một cái khác đội tầm bảo tu sĩ. Đơn giản đánh rồi gọi sau, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác chính là một canh giờ trôi qua. Bởi vì lo lắng đụng tới quái dị sự tình, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Một lát sau, Quách Sáng đông nhiên mở miệng: "Tốt, nô đạo hữu, chính là chỗ này." Hắn vung tay lên, cảnh tượng phía trước chợt biến hóa, hiện ra một đầu chật hẹp đường hầm mỏ. Đầu này đường hầm mỏ là huynh đệ chúng ta mấy người phát hiện trước nhất, đường hầm mỏ chỗ sâu có đại lượng linh thạch khí tức, chúng ta lo lắng những cái kia linh thạch bị ngoại nhân đào đi, bởi vậy bố trí che lấp trận pháp. Nói xong, hắn liền tiến vào trong đường hầm mỏ. Lý Trường An cũng theo đó tiến vào. Hắn nhìn đường hầm mỏ chỗ sâu, đang muốn cảm ứng thi hương ma hoa khí tức, nhưng vào lúc này, Quách Hạo đống nhiên lui về phía sau, trong nháy mắt lui đến trận pháp bên ngoài. Ngay sau đó, trận pháp trực tiếp khép kín, lấp kín Lý Trường An đường lui. Lý Trường An xoay người lại, đạm nhiên hỏi: "Quách đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" "Nô đạo hữu, xin lỗi, tại hạ thực sự cần linh thạch." Quách Hạo sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Bên cạnh hắn mấy cái kia Bạch Hổ Tông đệ tử cũng giống như thế. "Nô đạo hữu, tại trong đầu này đường hầm mỏ, có loại đặc thủ chú thuật chi lực." Quách Hạo ngữ khí băng lãnh, vì Lý Trường An giảng giải. "Cái này chú thuật càng quỷ dị, không cách nào hóa giải, chỉ có thể dùng sống sờ sờ tu sĩ hấp thu. Ta có một vị sư đệ, trước đây vô ý thân chúng chú thuật, chết tại đây trong hầm mỏ. Hắn cũng không phải là bị chết không có chút giá trị, trước khi chết hấp thu đại lượng chú thuật chi lực, để cho chú thuật hạ xuống không thiếu, chỉ cần lại dùng một cái kim đan tu sĩ hấp thu, liền có thể để cho hắn hoàn toàn biến mất." Hắn nói lên chuyến này mục đích thực sự. Dù sao cũng phải có người đi hấp thu chú thuật chi lực, bằng không bọn hắn không cách nào nhận được đường hầm mỏ chỗ sâu linh hạch. Bọn hắn muốn chuẩn bị để cho riêng phần mình trúc cơ tôi tớ đi hấp thu. Làm gì? Trúc cơ tu sĩ căn bản gánh không được loại này chú thuật chi lực, chỉ là hơi chút nhiễm, liền sẽ tại chỗ hóa thành mở ra huyết thủy. Liên tiếp chết hơn 10 cái trúc cơ nô mục sau, trong hầm mỏ chú thuật chi lực chỉ là thấp xuống một tia. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn đối ngoại thả ra tin tức, nhìn như là vì tìm kiếm cùng nhau thám hiểm kim đan đồng đạo, kỳ thực là vì tìm một cái kẻ chết hay. Nếu như không người đáp ứng lời mời, bọn hắn dự định đi bắt vực trảo một cái kim đan ma tu. Nhưng Lý Trường An tới rất là thời điểm. Quách Hạo lạnh lùng nói: "Nô đạo hữu, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, làm một tán tu kim đan, vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng bị, dễ tin huynh đệ ta mấy người." "Không tệ, chỉ có thể trách chính ngươi. Ngươi cũng không phải nguyên anh chân quân, cũng dám cùng mấy cái mới quen người cùng một chỗ phía dưới khoáng, rõ ràng là ngại chính mình mạng lớn." Mấy người khác nhau nhau mở miệng. Đối với lừa Lý Trường An sự tình, bọn hắn không có chút nào đạo đức áp lực. Bọn hắn tuy là chính đạo tông môn đệ tử, nhưng không có một cái nào là hạng người lương thiện. Tu tiên giới tài nguyên cằn cỗi, rất nhiều tài nguyên đều phải dựa vào đủ loại thủ đoạn cướp đoạt, tâm địa thiện lương người, phần lớn đều không sống tới thành tiểu kim đan thời điểm. Đang nói, bọn hắn trước đây gặp phải đội kia tu sĩ, đồng nhiên đi ngang qua nơi đây. Cái này đội tu sĩ có hơn 10 người, đều là các đại nguyên anh thế lực kim đan chân nhân. Gặp Lý Trường An một thân một mình bị trận pháp ngăn tại trong đường hầm mỏ, bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được chuyện này nguyên do. Một người trong đó cao mày nói: "Quách đạo hữu, chuyện này khó tránh khỏi có chút không chân chính, ngươi vì sao muốn lừa bịp vị đạo hữu này?" Quách Hạo lạnh lùng đáp lại: "Hắn dễ tin ngoại nhân, đáng đợi bị lừa." Cái này người kia há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đồng bạn của hắn nhao nhao đè hắn xuống. Quách Hạo dù sao cũng là nguyên anh chân quân đồ đệ, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Bọn hắn đành phải nhìn về phía Lý Trường An. "Vị đạo hữu này, ngươi nhưng có gì ngôn gì? Di ngôn sự tình, sau này hay nói a." Lý Trường An cười nhạt một tiếng, cũng không biểu hiện ra hốt hoảng. Hắn đã cảm nhận được Quách Hạo nói tới cái kia cỗ chú thuật chi lực, quả thật có chút lợi hại, vượt qua chuẩn tứ giai, nhưng còn không đạt được tứ giai. Đối với kim đan tu sĩ uy hiếp cực lớn, nhưng ở trước mặt nguyên anh tu sĩ không coi là cái gì. Ngoài ra, hắn còn phát giác thi hương ma hoa khí tức, chính là ở đây chỗ sâu. Tại chỗ càng sâu, nhưng là trong quẻ tượng nâng lên đại lượng thượng phẩm linh thạch. Lý Trường An cũng không đội vã đi lấy, chỉ là tiện tay vung lên. Ầm ầm. Đạo kia ngăn trở hắn đường lui chuẩn tứ giai đại trận trong nháy mắt bạo toái. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối mặt chuẩn tứ giai trận pháp, căn bản vốn không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ cần lấy lực phá trận. Nhìn thấy một màn này, Quách Hạo đám người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn mặc dù không có ở trên thân Lý Trường An cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, nhưng hắn phá trận thủ đoạn đã nói rõ hết thảy. "Nguyên Anh, ngươi là Nguyên Anh chân quân?" Quách Hạo mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không còn trước đây vẻ lạnh lùng. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, tùy ý gặp phải một cái tán tu, chính là tu tiên giới khó gặp Nguyên Anh chân quân. Chọc giận tới Nguyên Anh cường giả, hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. "Sư phụ cứu ta!" Quách Hạo hoảng sợ hô to, bóp nát bên hông một cái tấm bảng gỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bóng mờ tại trước người hắn hiện lên, tản mát ra như có như không giả anh khí tức, chính là Thôi Lăng. Đây là hắn một tia thần thức. Hắn chắp tay, hỏi, tại hạ Bạch Hổ Tông Thôi Lăng, các hạ là vị đạo hữu kia. Ta cái này bất thành khí đệ tử nếu là chọc giận ngươi, ta nguyện thay hắn nói xin lỗi, chỉ mong các hạ thả hắn một con đường sống. Thôi đạo hữu, ngươi không nhận ra ta. Lý Trường An đổi thân hình cùng khí tức, hóa thành Lâm Phàm bộ dáng. Thôi Lăng trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là còn lại thế lực Nguyên Anh chân quân, có lẽ sẽ xem ở hắn cùng với Bạch Hổ Tông mặt mũi buông tha quét sáng. Có thể Lý Trường An chưa bao giờ đã cho hắn mặt mũi. Thôi Lăng trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, Hạo Nhi cùng ta trước kia chết yểu hấu tử tương tự, ta một mực coi hắn là kết thân tử đối đãi, bằng không cũng sẽ không lưu lại cái này một tia thần thức, chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, ta nguyện vì ngươi chọn lựa túi chứa vật bên trong ba kiện bảo vật. Không có hứng thú. Lý Trường An đưa tay một chiều, một phát bắt được Quách Hạo, tiện tay đem hắn ném vào đầu kia hẹp hòi đường hầm mỏ, đồng thời dẫn động bốn phía tự do chú thuật chi lực. Sau một khắc, Quách Hạo cái kia thê lương kêu rên liền vang lên. Kinh khủng chú thuật chi lực tại hắn trong thân thể điên cuồng tràn ngập, chớp mắt liền để hắn toàn thân ra chóc thịt bong. Nhìn thấy hắn cái này thảm trạng, Thôi Lăng sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lạnh lùng hỏi, "Lâm đạo hữu, ngươi quả thực không chịu cho ta cái mặt mũi?" Lý Trường An lười nhác đáp lại, một cái tát liền đánh tan nát hắn cái này sợi nhỏ xíu thần thức. Mấy cái khác Bạch Hổ Tông đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Tiền bối tha mạng, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới hại tiền bối, chỉ là chúng ta thiếu quá nhiều linh thạch, bị buộc bất đắc dĩ, không thể không bí quá hóa liều." Chỉ cầu tiền bối lời còn chưa nói hết, chỉ nghe vài tiếng oanh minh, mấy người nhao nhao nổ thành xương máu. Lý Trường An ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía một đội khác tầm bảo tu sĩ. Cái kia hơn 10 cái thứ xe đỏ toàn thân căng cứng, toát ra mồ hôi lạnh, động cũng không dám động sợ bị Lý Trường An đập nát. "Các ngươi rời đi thôi." Lý Trường An đạm nhiên phân phó. Cái kia Thôi Lăng lửa giận trong lòng chưa tiêu, cần phải đang chạy tới trên đường, nơi đây có thể sẽ buộc phát một hồi Nguyên Anh chi chiến, các ngươi đi đem phía ngoài tầm bảo người đều quên đi. "Là, xin nghe tiền bối mệnh lệnh." Cái này hơn 10 cái thứ xe đỏ thở dài một hơi. Bọn hắn không dám dừng lại, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Ra linh quan sau, bọn hắn dựa theo Lý Trường An phân phó, gọi phiến khu vực này tất cả tầm bảo người đều rời đi. Chư bị đi mau, nơi đây hơn phân nửa muốn buộc phát một hồi Nguyên Anh đại chiến. "Cái gì? Tại sao lại như thế?" Không kịp giải thích, nhanh lên phi thuyền. Bất quá trong chốc lát, nơi này tất cả tầm bảo người liền đều lên phi thuyền. Tại phi thuyền trên, cái này đội tu sĩ giải thích chuyện này cho tướng. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến các đại Nguyên Anh thế lực. Chính như Lý Trường An dự liệu như thế, Thôi Lăng đã ở trên đường chạy tới. Sắc mặt hắn xanh xám, trong lồng ngực tức giận cuộn cuộn. Trước đây Thôi ra huyết trì sự tình, liền để hắn đối với Lý Trường An có nhiều bất mãn. Chỉ có điều, lúc đó hắn thân ở Lý Trường An tứ giai trong đại trận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, hắn đã có chuẩn bị, không có khả năng lại dễ dàng lâm vào trong trận pháp. Chỉ cần tại trận pháp bên ngoài, hắn có lòng tin đánh bại Lý Trường An. Trừ phi Lý Trường An một mực trốn ở trong trận pháp. "Lâm Phàm, bản tọa nguyện ý ăn nói khép nép xin lỗi, nhưng ngươi không những không chấp nhận, còn diệt bản tọa thần thức, thật coi bản tọa là dễ bắt nạt." Trong mắt của hắn lửa giận hừng hực, phi tốc tiếp cận Thiên Quan Quật. Trong lúc này, hắn túi chữ vật bên trong đưa tin bảo vật liên tiếp phát nhiệt. Các đại chính đạo thế lực Nguyên Anh tu sĩ, bao quát hắn sư huynh Bạch Hổ chân quân, nhao nhao hướng hắn phát tới tin tức, hỏi thăm chuyện này nguyên do. Cùng lúc đó, Lý Trường An túi chữ vật bên trong đưa tin bảo vật, đồng dạng liên tiếp phát nhiệt. Từ Hà, Chu Tước cùng Cựu Dương bọn người, đều yêu cầu hắn tỉnh táo, tận lực tránh cùng Thôi Lăng một trận chiến. Bây giờ ma đạo cường thế, chính đạo không chịu nổi bên trong hao tổn. Ta ngược lại thật ra rất bình tĩnh, cái kia Thôi Lăng cần phải tỉnh táo không được. Lý Trường An cười cười, đối bọn hắn hồi phục. Nghe vậy, tất cả mọi người ngồi không yên. Bọn hắn nhao nhao rời đi tông môn hoặc tộc địa, chạy về Thiên Quán Quật, tính toán ngăn cản trận đại chiến này. Lý Trường An thì mang theo Hấp Hối Quách Hạo, tiến vào đầu này đường hầm mỏ chỗ sâu. Không bao lâu, một đóa cao cỡ nửa người, toàn thân tím đen chi sắc, tản ra kỳ dị mùi vị linh hoa, xuất hiện tại trước mắt hắn. Chính là Thiên Thi chân quân yêu thích nhất bảo vật, Thi Hương Ma Hoa. Rất nhiều người chỉ có thể ngửi được một loại mùi, nhưng Lý Trường An khác biệt. Kỳ quái, vô luận là mùi hôi vẫn là mùi thơm ngát, ta đều có thể ngửi được. Cảm giác của ta có phần quá linh một chút.